Chương 420, như thế nào thông minh chương 420, như thế nào thông minh Vương Huyền Sách, bái kiến thái tử điện hạ. Nương theo lấy đạo này như là hồng trung đại lư đồng dạng thanh âm vang dội bỗng nhiên vang lên, đang trầm tư bên trong Lý Cửu Thiên không khỏi toàn thân chấn động, vội vàng quay đầu lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ thấy mình phải phía sau vững vàng đứng vững một cái thân hình thẳng tắp, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi. Này người trên thân mặc lấy một bộ màu xám cẩm phục, cắt xén vừa vặn, càng nổi bật lên hắn dáng người thon dài. Thô sơ giản lược đoán chừng hắn thân cao chừng mò có 1m8 tả hữu, coi là thật được xưng tụng là ngọc thụ lâm phong. Lại nhìn người tuổi trẻ kia khuôn mặt, mày kiếm nhập tấn, còn như lưỡi dao giống như sắc bén, hai mắt sáng ngời có thần, dường như có thể hiểu rõ thế gian vật vật. Cái kia sóng mũi cao cùng hơi hơi dương lên khóe môi, tổ hợp lại với nhau lộ ra phá lệ anh tuấn uy vũ bất phàm. Cả người nhìn qua liền tựa như kiếp trước một vị nào đó lấy động tác kịch lấy xương chứ danh diễn viên đồng dạng, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khiến người vô pháp coi nhẹ cường đại khí chàng cùng phi phàm mỹ lực, để người liếc nhìn lại liền cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, hăng hái. Càng làm người khác chú ý chính là, hắn bên cạnh thân còn đeo theo một thanh hàn quang tiệm tiệm đường hoành đao. Chôi đao nạm vàng cả ngọc, hoa lệ dị thường, vỏ đao thì lóe ra lạnh lẽo quan mang, xem xét liền biết rõ nhất định không phải phàm vật. Thời khắc này Vương Huyền Sách, tay đệ chôi đao, ngẩng đầu lưỡng ngực, thật sự là giống như một cái cầm kiếm đi thiên nhai tiêu sái hiệp khách. Lý Cửu Thiên thấy thế, trên mặt lập tức tách ra nụ cười mừng rỡ, chợt ba chân bốn cẳng đi nhanh tiến lên, duỗi ra hai tay chăm chú đỡ lấy Vương Huyền Sách hai tay, trong miệng liền nói, "Huyền Sách mau mau miễn lễ, mau mau miễn lễ. Ta có thể được đến Huyền Sách tương trợ, quả thực là như cá gặp nước a. Tới tới tới, mau theo ta cùng nhau vào chỗ nói chuyện." Bởi vì cái gọi là thanh danh của người tựa như đại thụ bỏ ra ảnh tử cái kia thật lớn mà sâu xa, làm tận mắt nhìn đến Vương Huyền Sách bản nhân trong chớp nhoáng này, Lý Cửu Thiên trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, người trước mắt đúng là xa so với chính mình trước đó trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Vương Huyền Sách khẽ miệng đồng dạng cũng bung lên một vệt mỉm cười thản nhiên, sau đó thuận theo đi theo lấy Lý Cửu Thiên đi đến chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Lý Cửu Thiên càng là tự mình động thủ, vì Vương Huyền Sách rót đầy một chén nóng hôi hổi trà thơm, cũng nhiệt tình hô, "Huyền Sách, uống trước chén trà nóng làm chân hậu." Vương Huyền Sách nghe vậy, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói cảm ơn, đa tạ điện hạ. Nói xong, hắn bưng lên ly trà trước mặt, ngẩng đầu lên đến, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ hào sảng thái độ. Tại cái này thời khắc, Lý Cửu Thiên vội vàng gọi ra hệ thống. "Hệ thống, xem xét Vương Huyền Sách giao diện thuộc tính." "Tốt chủ nhân." "Tính danh, Vương Huyền Sách." "Trung thành, tuyệt đối trung thành." "Chí lực, 93." "Cảnh giới, đại tông sư nhị giai." "Vũ khí, đường hoành đao." "Tọa kỵ, không." "Đặc thù thuộc tính, ngoại giao thần trợ, ứng đối đột phát tình huống, đem ra tăng 15 sát suất thành công." Ngay trong nháy mắt, Lý Cửu Thiên liền đem Vương Huyền Sách thuộc tính bối cảnh giải đến rõ rõ ràng ràng. Hắn nội tâm không tự chủ được nhấc lên một trận sóng to gió lớn, âm thầm suy nghĩ nói, "Khá lắm, không hổ là có thể diệt đi địch quốc người. Vừa đăng tràng chính là đại tông sư cấp bậc cao thủ, quả thực làm cho người kinh thán không thôi. Tuy nói cùng Dương Quá chờ tuyệt đỉnh cao thủ cùng so sánh, có lẽ còn hơi có vẻ kém một số, nhưng dù vậy, hắn chỗ lợi hại cũng không phải người bình thường có khả năng với tới. Lại nhìn cái kia ý chỉ cùng, tiết nhân quý bọn người, mặc dù bọn hắn võ đạo cảnh giới không có Vương Huyền Sách cao thâm như vậy, thế mà những người này sở trường ở chỗ chắc tuyệt lãnh binh năng lực tác chiến. Mà xem xét lại Vương Huyền Sách, mặt ngoài nhìn như mưu trí siêu quần, nhưng có thể suy ra, hắn tại thống soái quân đội phương diện tài năng chỉ sợ khó có thể cùng ý chỉ cùng tiết nhân quý đánh đồng. Dù sao, mỗi người đều ai cũng có sở trường riêng, mỗi người tại khác biệt lĩnh vực thể hiện ra phi phàm tài hoa. Liên như là vị kia uy chấn thiên hạ nhạc vũ mục nhạc phi tướng quân, hắn không chỉ có nắm giữ siêu phàm thoát tục lãnh binh chỉ huy năng lực, mà lại cá nhân võ nghệ cũng là tinh xảo tuyệt luân, đối với hắn những thứ này bản sự, căn bản không cần đi nghi vấn cái gì. Nếu muốn bàn về cùng IQ, lấy hắn chỗ có được đủ loại năng lực đến xem, tự nhiên không thể nào là một cái ngu dốt thế hệ. Thế nhưng là đâu, nếu như không nên nói hắn thông tuệ hơn người đến loại tình trạng nào, tựa hồ lại không hẳn vậy. Nhất là về sau hắn làm ra nào đó một số chuyện, thật sự là để người có chút không dám gật bừa, thậm chí cảm thấy đến có chút ngu xuẩn. Cái gọi là ngu trùng, tới một mức độ nào đó giảm, trên thực tế cùng ngu muội cũng không khác biệt quá lớn. Còn có cái kia đại danh đỉnh đỉnh thi tiên Lý Bạch, người nào dám chắc chắn hắn không đủ thông minh lanh lợi. Có thể nếu để cho hắn đi thống lĩnh tiên quân vạn mã xông pha chiến đấu, chỉ sợ kết quả chắc chắn sẽ là lấy kết cục thảm bại, làm không tốt toàn bộ quân đội đều gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm cảnh địa. Hệ thống gia thuộc tính nhìn tới vẫn là rất đúng trọng tâm, Vương Huyền Sách dù sao không có đánh qua đại hình chiến tranh, nhưng may ra Lý Cửu Thiên cũng không cần hắn mang binh đánh giặc. Ngay lúc này, Lý Cửu Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú trước mắt Vương Huyền Sách, sau đó chậm rãi hé miệng nói ra, "Huyền Sách à, hiện nay chúng ta Đại Ung đã thành công thống nhất Nam Ly mảnh này rộng lớn thổ địa. Thế mà, làm người đau đầu chính là, tại cái này bên trong lại còn có dòng giá 25 tòa thành trì bị Khương Quốc Châu Ba chiếm." Nói đến đây, Lý Cửu Thiên không khỏi hơi nhíu mày. Hắn ngừng lại một chút, tiếp lấy lại tiếp tục nói, "Kỳ thật đâu, đối với chuyện này, ta bản thân ngược lại là cũng không có cái gì quá lớn ý kiến. Dù sao, những thứ này thành trì vậy mà đã rơi vào Khương Quốc người trong tay, cái kia đúng là bọn hắn nên được. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Khương Quốc bên kia tựa hồ vẫn chưa đủ tại hiện trạng a." Lý Cửu Thiên sắc mặt biến đến càng âm trầm, bọn hắn thế mà cảm thấy, nếu như không có bọn hắn ở một bên tiến hành kiểm chế cùng cái nhiễu, chúng ta Đại Ung căn bản không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay cầm xuống toàn bộ Nam Ly địa khu. Bởi vậy, đối với trước đó phân chia tốt địa bàn giới hạn, bọn hắn hiển nhiên tồn tại rất nhiều bất mãn chỗ. Lúc này, Lý Cửu Thiên một chút dừng lại một lát, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, mà lại càng thêm khó giải quyết chính là, Khương Quốc hoàng đế thân tỷ tỷ đúng lúc chính là ta Đại Ung thái tử phi. cứ như vậy, ta thân là nàng tỷ phu, tại xử lý cùng Khương quốc quan hệ trong đó lúc, thật sự là có chút tình thế khó xử đây này. Tổng không tốt bởi vì chút chuyện này thì cùng chính mình tiểu cữu tử triệt để trở mặt ta. Sau cùng, Lý Cửu Thiên hít sâu một hơi, trịnh trọng kỳ sự đối Vương Huyền Sách phân phó nói, cho nên à, lần này ta hy vọng ngươi có thể tự mình tiến về một chuyến Tây Khương. Chuyến này chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là làm rõ ràng loại ý nghĩ này đến cùng có phải hay không xuất từ ta vị kia tiểu cữu tử, Khương quốc hoàng đế chi thủ. Trừ cái đó ra, cũng không cái khác đặc biệt trọng yếu sự tình. Nếu như đi qua điều tra phát hiện đúng là chủ ý của hắn, như vậy ngươi không cần làm nhiều can thiệp, chỉ cần an an ổn ổn trở lại Đại Ung hướng ta báo cáo tình huống là được. Nhưng muốn là cũng không phải là xuất phát từ bản ý của hắn, hắc hắc. Nói đến chỗ này, Lý Cửu Thiên trong mắt lóe lên một vệt rào hoạt ánh sáng, ta muốn phải nhờ ngươi tại Tây Khương triều đường phía trên đại chiến thân thủ. Thay ta em vợ kia hảo hảo mà chỉnh đốn một phen, cần phải không thể để cho bọn hắn quá mức hung hăng càng quái, không kiêng nể gì cả. Lúc này ta bên này sự vụ bận rộn, thực sự không tì vết phân tâm đi đối phó Tây Khương bọn này ra hỏa, chỉ có thể tạm thời trước ổn định cục diện, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhảy nhót đến quá lợi hại. Chương 421, đi sứ Tây Khương. Chương 421, đi sứ Tây Khương. Nghe được Lý Cửu Thiên lời nói, Vương Huyền Sách thần sắc chấn động, không chút do dự lập tức đứng dậy. Chỉ thấy hắn động tác cấp tốc mà lưu loát, hai tay ôm quyền hướng Lý Cửu Thiên không mình hành lễ, thanh âm to mà kiên định nói, "Đúng, điện hạ, Huyền Sách tất không cô phụ ngài tha thiết hy vọng." Lý Cửu Thiên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu Vương Huyền Sách ngồi xuống. Đợi Vương Huyền Sách chậm rãi sau khi ngồi xuống, Lý Cửu Thiên hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt chuyên chú nhìn lấy hắn, nói tiếp, "Ta biết rõ tài năng của ngươi xuất chúng, cho nên đối ngươi ủy thác trách nhiệm. Lần này phái ngươi tiến về cũng không phải là lẻ loi một mình, ta đem Sách phong ngươi làm chính tam phẩm tả đâu ngự sự. Thế mà, ngươi lần này đi hàng đầu chi vụ chính là bảo đảm tự thân bình yên vô sự, đến mức Khương quốc triều đường mọi việc, còn tại kỳ thứ." Nói đến chỗ này, Lý Cửu Thiên dừng lại một chút một lát, tăng thêm ngự khí cường điệu nói, "Nếu như tao ngộ bất luận cái gì không tưởng tượng được tình huống, không cần quá nhiều lo lắng những nhân tố khác, một mực y theo phán đoán của mình hành sự là đủ. Nhớ kỹ, cái người sinh mệnh an toàn vĩnh viễn ở vị trí đầu não." Nghe thấy lời ấy, Vương Huyền Sách hốc mắt trong nháy mắt tầm ức. Trước mắt cái này vị điện hạ không chỉ có đưa cho hắn cơ hội sống lại, càng thêm quan trọng chính là, ở kiếp trước lúc, hắn bất quá chỉ là một tên tổng ngũ phẩm hướng tán đại phu mà thôi. Mà bây giờ, ngay từ đầu liền được phong làm chính tam phẩm tả đâu ngự sử, cái này to lớn vượt qua khiến hắn nội tâm sôi trào mãnh liệt, khó tự kiềm chế kích động lên. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, như vậy thâm hậu ân tình, gọi ta Vương Huyền Sách đời này đến tuột cùng nên như thế nào hồi báo a? Nghĩ tới đây, Vương Huyền Sách rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cảm kích, đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng kỳ sự cả sửa lại một chút quần áo trên người, sau đó cung cung kính kính làm một đại lễ. Cái chán cơ hồ chạm đến mặt đất, thành khẩn cao giọng hô, đa tạ điện hạ tái tạo tri ân. Này thanh như trùng lớn, trong phòng vang vọng thật lâu. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời thông qua mở nhạt tầng mây, bay lả tả rơi ở trên mặt đất, xua tán đi ban đêm lưu lại hàn ý, khí trời đã dần dần ấm lên, biểu thị mùa xuân cũng muốn biến mất. Lý Cửu Thiên từ hôm nay đến phá lệ sớm, hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền tinh thần phấn chấn mang theo Vương Huyền Sách cùng nhau đi tới sùng nước điện. Một đường lên, gió nhẹ nhẹ phẩy góc áo của bọn hắn, mang đến từng tia tươi mát khí tức. Hôm qua vừa bận là nghỉ một ngày, bởi vậy hôm nay không cần đặc biệt thông báo, triều trung đại thần nhóm liền tự giác chạy đến vào triều. Làm Lý Cửu Thiên cùng Vương Huyền Sách đi vào trước điện lúc, cửa sớm đã tụ tập đông đảo thần tử. Gặp thái tử giá lâm, chúng thần vội vàng không mình hành lễ, cùng kêu lên hô to, tham kiến thái tử điện hạ. Thế mà, làm đám người ánh mắt rơi xuống thái tử bên cạnh Vương Huyền Sách trên thân lúc, trong lòng không khỏi bắt đầu ám tự suy đoán. Dù sao, đối với Lý Cửu Thiên tới nói, bên cạnh hắn thường xuyên sẽ xuất hiện một số khuôn mặt xa lạ, nhưng những người này thường thường đều là bị thái tử nhìn chúng cũng mời chào mà đến tuyệt đỉnh nhân tài. Cho nên đại gia đối với cái này sớm đã thành thói quen. Chỉ là lần này, bọn hắn rất ngạc nhiên vị này khuôn mặt mới đến tuột cùng có như thế nào phi phạm tài năng. Đã từng, mỗi khi có tân nhân xuất hiện tại Lý Cửu Thiên bên người lúc, không ít đại thần đều sẽ đối năng lực biểu thị hoài nghi. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự thật chứng minh thái tử con mắt tinh lợi, chỗ chọn lựa người đều là năng thần tướng tài. Dần dần, các đại thần không lại nghi vấn những người này năng lực, mà chính là chuyển thành hiếu kỳ bọn hắn mỗi người am hiểu lĩnh vực. Giấu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chúng thần đi theo Lý Cửu Thiên cùng nhau bước vào sùng nước điện. Không bao lâu, chỉ thấy Ung Hoàng Long hành hộ bộ đi đến, sau lưng theo sát Huệ Anh. Quân thần thấy thế, lập tức đều nhịp quỳ xuống đất cúi chào, như núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Ung Hoàng mặt mỉm cười, đưa tay ra hiệu nói, "Chúng ái khanh bình thân." "Tạ bệ hạ." Quân thần cùng kêu lên đáp lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, ai vào chỗ nấy chờ đợi lấy nghị triều bắt đầu. Giờ này khắc này, Vương Huyền Sách chính một thân một mình yên tĩnh đợi tại đại điện trong góc, dường như bị người quên lãng đồng dạng. Mà cao cao tại thượng Ung Hoàng giờ phút này cũng không nhận thấy được hắn tồn tại, chỉ thấy Ung Hoàng khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía dưới quần thần, ngay sau đó liền mở miệng nói ra, "Chư vị ái khanh, liên quan tới Ly Châu phát sinh sự tình đến bây giờ đã qua đi mấy ngày, không biết các ngươi đối với cái này có thể từng muốn ra ứng đối chi sách. Phải biết, ta Đại Ung cùng Khương quốc từ trước đến nay có quan hệ thông gia chuyện tốt, chớ quả thực không muốn nhìn đến nhị quốc quan hệ trong đó biến đến như thế sơ cứng a." Ung Hoàng vừa dứt lời, thậm chí cũng không kịp chờ ở chàng các đại thần có chỗ đáp lại, Lý Cửu Thiên liền không kịp chờ đợi cất bước hướng về phía trước, cất cao giọng nói, "Khởi bẩm phụ hoàng, đối với sự kiện này, nhi thần trong lòng đã có kết luận." Nghe thấy lời ấy, nguyên bản còn có chút ồn ào triều đình trong nháy mắt an tĩnh lại, vô luận là đầy triều văn võ đại thần, vẫn là ngồi cao tại long ỷ phía trên Ung Hoàng, đều là không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Lý Cửu Thiên trên thân. Ung Hoàng càng là mặt mũi tràn đầy tò mò truy vấn, "Ồ, không biết thái tử có gì quyết đoán? Mau nói đi để chấm cùng các vị ái khanh nghe một chút." Đón chúng người chú ý ánh mắt, Lý Cửu Thiên sau khi hít sâu một hơi mở miệng lần nữa nói ra, "Phụ hoàng, y nhi thần ý kiến, bất luận là theo bảo trì nhị quốc trải qua thời gian dài hữu hảo quan hệ xuất phát, vẫn là cân nhắc đến trước mắt dưới cục thế chúng ta đối mặt tình huống thực tế, ta Đại Ung xác thực không nên cùng Khương quốc đem quan hệ triệt để làm cứng rắn. Bởi vậy, nhi thần cho rằng nên đầu tiên điều động sứ giả tiến về Tây Khương đi thăm. Cứ như vậy, đã có thể đánh tra rõ ràng lần này sự kiện đến tột cùng xuất từ gì nhân thủ, sau lưng lại ẩn giấu đi như thế nào ý đồ, đồng thời cũng có thể tạo được trấn an Khương quốc tác dụng, tránh cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu." Cái này vừa nói, quần thần không khỏi gật gật đầu, Ung Hoàng cũng trầm tư, chỉ chốc lát sau, Ung Hoàng mở miệng hỏi thăm các đại thần, chư vị ái khanh có thể vẫn còn có chủ ý, nếu là không có, thái tử ý nghĩ, chấm cảm thấy có thể thực hiện, trước ổn định Khương quốc lại nói. Hiện nay vừa mới cầm xuống Nam Ly, Ninh quốc tuyệt đối sẽ không để cho ta Đại Ung tốt hơn, chỉ sợ tại tương lai không lâu, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, cho nên lúc này ổn định Tây Khương, ngược lại là biện pháp tốt. Nghe được Ung Hoàng nói như vậy, quần thần suy tư một lát, lập tức đồng nói, bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ ý tứ, chúng thần tán thành. Ung Hoàng gật gật đầu, tốt, nếu như thế. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lý Cửu Thiên dò hỏi, đã thái tử có ý tưởng này, chắc hẳn đi sứ nhân viên, trong lòng ngươi cũng có nhân tuyển đi. Cái này vừa nói, quần thần lúc này hiểu rõ ra, chỉ sợ thái tử bên người người kia, cũng là lần này đi sứ nhân tuyển đi. Quả thật đúng là không sai, Lý Cửu Thiên nghe được Ung Hoàng, tiến lên đáp lại nói, phụ hoàng, nhi thần xác thực có nhân tuyển, chỉ bất quá bây giờ chính là bệ thân, nhi thần có ý phong hắn làm tả đầu ngự sử, đại biểu Đại Ung, đi sứ Tây Khương. Nói Lý Cửu Thiên vung tay lên, huyền sách, còn không tiến lên gặp qua bệ hạ. Chương 422, cùng Tân Hoàng kéo vào quan hệ. Chương 422, cùng Tân Hoàng kéo vào quan hệ. Lý Cửu Thiên lời nói vừa mới rơi xuống, đám người ánh mắt liền đồng loạt hướng phía sau trong góc nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh như thẳng tắp thanh tùng giống như, nện bước kiên định mà bước chân trầm ổn chậm rãi đi về phía trước. Người kia thân hình thẳng tắp, mỗi một bước đều dường như mang theo một loại vô hình uy nghiêm cùng tự tin. Đợi đi tới gần, người kia dừng bước lại, sau đó cung cung kính kính thi lễ một cái, cất cao giọng nói, "Vương Huyền Sách, bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế." Hắn thanh âm thanh thúy vang dội, trong đại điện quanh quẩn ra. Lúc này, tầm mắt mọi người đều tập trung vào cái này vừa mới xuất hiện người trẻ tuổi trên thân. Ung Hoàng định thần nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc. Chỉ thấy người trước mắt mặt như ngọc, mắt như lam tinh, dáng người tuấn dật, phong độ nhẹ nhàng, coi là thật được xưng tụng là một cái xinh đẹp vô cùng mỹ nam tử. Thế mà càng làm cho người ta chú mục là, hắn trên thân chỗ tản ra loại kia siêu phàm thoát tục khí chất, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là toát ra một loại bất phàm khí độ. Ung Hoàng trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, đồng thời cũng đối Lý Cửu Thiên có thể tìm tới nhân tài như vậy cảm thấy hết sức tò mò. Hắn có khi thậm chí không nhịn được muốn hỏi thăm Lý Cửu Thiên, đến tột cùng là thông qua loại nào đường lối mới đưa những thứ này năng nhân dị sĩ thu nhận dưới trướng. Ung Hoàng mặt mỉm cười gật gật đầu, biểu thị hài lòng, chậm rãi nói, "Ừm, không tệ, quả nhiên khí độ phi phàm, mau mau bình thân đi." Nghe được hoàng đế ý chỉ, Vương Huyền Sách tạ ơn sau đứng dậy, đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ chờ đợi lấy hoàng đế tiếp xuống chỉ thị. Lúc này, Ung Hoàng lần nữa mở miệng nói, "Lần này chính là thái tử cực lực tiến cử ngươi đi sứ Tây Khương, đồng thời còn muốn sách phong ngươi làm tả đầu ngự sử trước. Phải biết, theo một giới thảo dân trực tiếp nhảy lên làm quan to tam phẩm, như vậy ngoại lệ để bạt tiến hành, tại bản triều còn thuộc lần đầu a." Nói đến chỗ này, Ung Hoàng thoáng dừng lại một chút, nhìn chung quanh một vòng tại chỗ các đại thần, tiếp lấy lại tiếp tục nói, "Đối với chuyện này, chấm cùng chư vị ngồi ở đây ái khanh đồng đều không dị nghị, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có chân tài thực học mới có thể đảm nhiệm như thế trách nhiệm. Như vậy chấm hiện tại hỏi ngươi, đối với hoàn thành lần này sứ mệnh, ngươi là có hay không có đầy đủ lòng tin?" Vừa dứt lời, Vương Huyền Sách không chút do dự lúc này chắp tay đáp lại nói, "Bẩm bệ hạ, Huyền Sách có lòng tin. Định không có nhục sứ mệnh, viên mãn đạt thành nhiệm vụ, thỉnh bệ hạ yên tâm." Nghe nói lời ấy, Ung Hoàng đã không còn mảy may do dự cùng kéo dài chi ý, hắn nghiêm mặt, lúc này liền cất cao giọng nói, "Rất tốt. Đã như vậy, vậy liền sắc phong Vương Huyền Sách vì tả đầu ngự sử, làm ta Đại Ung chi sứ giả, đi sứ Tây Khương. Còn cụ thể xuất hành ngày, thì giao cho thái tử đến quyết định đi." Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Cửu Thiên cùng Vương Huyền Sách hai người đổi vội vàng không người thi lễ, cùng kêu lên đáp, "Tuân mệnh, bệ hạ." Thì cái này thật đơn giản vài câu lời nói ở giữa, một cái nguyên bản bình thường không có gì lạ thảo dân vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành đường đường tam phẩm đại thần. Như thế kinh nhân sự tình, làm cho tại chỗ chúng nhiều đại thần không khỏi ở trong lòng âm thầm than thở không thôi. Bọn hắn bên trong rất nhiều người trải qua hơn 10 năm tuế nguyệt, nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời mắt thấy như thế chuyện lạ. Chính khi mọi người vẫn ở tại trong trầm tư lúc, Ung Hoàng lại một lần mở miệng nói ra, "Chấp lần này phá lệ đưa ngươi thăng chức vì tả đầu ngự sử, tuyệt không phải không có chút nào nguyên do tiến hành. Lần này ngươi đi sứ Tây Khương chuyến đi, nhưng nếu có thể thuận lợi, viên mãn đạt thành sứ mệnh trở về, chấm không chỉ có sẽ giữ lại ngươi cái này quan tam phẩm trước, càng sẽ ban cho ngươi ngoài định mức phong phú khen thưởng. Thế mà, như chuyến này không thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó không chỉ muốn tước đoạt ngươi hiện hữu mũ quan, chấm cũng chắc chắn đối ngươi chặt chẽ trừng phạt, tuyệt không nhân nhượng." Đối mặt Ung Hoàng lần này trịnh trọng việc cảnh cáo chi ngôn, Vương Huyền Sách lại là lộ ra chấn định tự nhiên, không hề sợ hãi. Hắn không chút do dự lại lần nữa chắp tay thở dài, cao giọng đáp lại nói, "Cần tuân bệ hạ ý chỉ." Vừa dứt lời, chiều đường phía trên hoàn toàn yên tĩnh, đám quần thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu thở dài. Cứ việc có người có thể như thế may mắn, một lần hành động phóng qua Long Môn, nhưng cái này nhìn như vinh diệu sau lưng, lại tựa hồ như là lấy sinh mệnh làm đại giá mới để đổi lấy mà đến. Kỳ ngộ như thế, quả thực không cách nào làm cho mọi người cảm thấy từ đáy lòng hâm mộ. Dù sao, nếu như tất cả tiến triển đều có thể thuận buồm xuôi gió vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn, không sai mà một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm hoặc là biến cố, chỉ sợ liền tiểu mệnh đều khó mà bảo toàn. Đối mặt như vậy mạo hiểm to lớn tình huống, những đại thần này cũng không có can đảm kia có can đảm đứng ra, đi gánh chịu như thế trách nhiệm nặng nề cùng hậu quả. Nói trắng ra là, ai sẽ nguyện ý dễ dàng đem chính mình quý giá tính mệnh coi như tiền đặt cược gáp lên đi đâu. Chuyện này tạm thời đàm luận đến tận đây, chỉ thấy Ung Hoàng ánh mắt liếc nhìn toàn trường về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, chư vị ái khanh là không vẫn còn có chuyện quan trọng cần phải bẩm báo. Nếu như không có, như vậy hôm nay liền dừng ở đây có thể bái triều. Nghe được hoàng đế lời vừa nói ra, đám quần thần ào ào liền đội vàng lắc đầu ra hiệu, biểu thị cũng không hắn sự tình muốn đấu. Bởi vì mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, coi như thật có cái gì trọng yếu sự vụ, tại cái này bên trong nói ra cuối cùng cũng vẫn là từ thái tử tới làm quyết định biện pháp định đoạt. Cùng tại cái này triều đường phía trên tốn nhiều miệng lưỡi, chẳng bằng tiến về đông cung, cùng thái tử tự mình nói chuyện với nhau câu thông, tối thiểu còn có thể lộ ra quan hệ lẫn nhau thân cận hơn chút. Huống hồ, lúc này thái tử sắp chính thức đăng cơ xưng đế, tại thời khắc mấu chốt này, chúng thần tự nhiên minh bạch nên tận lực cùng vị này tương lai tân hoàng rút ngắn quan hệ, lôi kéo làm quen mới được a. Cho nên, khi thấy không người lại đi thượng tấu về sau, Ung Hoàng không chút do dự đứng dậy, hướng về một bên chậm rãi đi đến. Đúng lúc này, đứng ở bên cạnh Huệ Anh thấy thế, lập tức lôi kéo cuống họng cao giọng hô lớn một câu, "Bái triều!" Nương theo lấy cái này âm thanh hô to, đám quần thần ảo ảo không mình hành lễ, sau đó có thứ tự thối lui ra khỏi triều đình. Đông cung, Văn Hoa điện. Những người còn lại làm từng bước, chỉ có thừa tướng đến tìm kiếm Lý Cửu Thiên, ra cắt lượng đi vào Văn Hoa điện, lập tức chắp tay hành lễ, gặp qua điện hạ. Lý Cửu Thiên khoát tay, "Khổng Minh không cần đa lễ, ngồi đi." "Tạ điện hạ." Ra cắt lượng sau khi nói cảm ơn, ở một bên ngồi xuống, lập tức hắn mở miệng nói, "Điện hạ hôm qua kém người đưa tới một bức bản đồ, thần sau khi xem xong, phát hiện cái này địa đồ cuối cùng lại là Ninh Quốc nội địa, bất quá đồ chúng thầu bày ra địa phương, tựa hồ cũng là địa phương nguy hiểm. Chẳng lẽ điện hạ là muốn đem con đường này xem như tuyến đường hành quân?" Nghe được Gia Cát Lượng chi ngôn, Lý Cửu Thiên gật gật đầu, "Ừm, người hiểu ta Khổng Minh vậy. Bất quá Khổng Minh đã nhìn ra, chắc hẳn đã có ý nghĩ đi. Nơi đây hành quân tuy nhiên có thể thực hiện, nhưng chưa hết được điều động một đội nhân mã, trước đi mở đường, kể từ đó, chỗ hao phí nhân lực vật lực cũng không đáng kể, thời khắc mấu chốt, có thể hay không quá lâu. Cho nên ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút Khổng Minh ý tứ, cái này cách làm, có được hay không?" Nghe nói như thế, Gia Cát Lượng lúc này gật đầu, "Điện hạ, việc này có thể thực hiện." Chương 423 Khổng Minh giải hoặc chương 423, Khổng Minh giải hoặc điện hạ, việc này tuyệt đối có thể thực hiện. Lý Cửu Thiên nghe thấy lời ấy, trong đôi mắt đột nhiên lóe qua một vệt ánh sáng. Trong lòng thầm than, Gia Cát Lượng thật không hổ là trải qua hai thế người à, mỗi khi chính mình đối với nào đó một số chuyện mang trong lòng lo nghĩ, khó có thể quyết đoán thời điểm, chỉ cần hướng hắn tỉnh giáo, tất nhiên có thể có được chuẩn xác không sai đáp án. Nghĩ đến đây, Lý Cửu Thiên gấp vội mở miệng truy vấn, Khổng Minh mau mau kỹ càng nói tới. Chỉ thấy Gia Cát Lượng khẽ mước cằm, biểu thị đáp ứng. Sau đó chậm rãi nói, "Điện hạ ngài nhìn, bây giờ khoảng cách ngài đăng cơ đại điện vẹn vẹn chỉ còn lại một cái nhiều tháng. Tại trong lúc này, chúng ta quân đội căn bản không có lần nữa xuất binh chinh chiến khả năng. Không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn thường xuyên đề phòng đến từ Ninh Quốc phương diện đột nhiên tập kích. Không nói qua trương chút nào, điện hạ sắp đăng cơ tin tức, 89/10 là giấu giếm không qua Ninh Quốc đám người kia. Mà lấy Ninh hoàng tính tình, nhất định không hy vọng nhìn đến điện hạ ngài có thể thuận lợi đăng lên hoàng vị bảo tọa." Thoáng dừng lại một chút, Gia Cát Lượng tiếp tục phân tích nói, "Thừa dịp đoạn này đăng cơ trước lúc rảnh rỗi nhi, điện hạ không ngại điều động một chi tinh nhuệ tiểu đội sớm xuất phát đi khai mở đạo lộ. Chờ điện hạ chính thức cử hành xong đăng cơ nghi thức, trở thành tân hoàng về sau, thế tất sẽ tại triều đình chính vụ chờ rất nhiều phương diện làm ra một loạt biến đổi cùng điều chỉnh. Nguyên nhân chính là như thế, trong đoạn thời gian này đồng dạng cũng không dành bận tâm đối Ninh Quốc phát động công kích. Như thế tính được, theo ngay sau đó bắt đầu cho đến hết thể đều kết thúc, chí ít cần phải gần khoảng 3 tháng thời gian đâu. Theo thần ý kiến, như quả không ngoài đặc biệt lớn gì ngoài ý muốn tình huống, đầu này thông đạo tất nhiên có thể thành công đạt thông. Đến lúc đó, nếu như quốc bên trong cục thế bình ổn, lại không cái gì đặc thù tình huống phát sinh, như vậy quân ta liền có thể một đường thông suốt địa hành tiến. Vô luận Ninh Quốc lần này sẽ hay không đến đây xâm chiếm, đợi đến thời cơ chín muồi thời khắc, quân ta đều có thể tiến quân thần tốc, trực đảo hắn nội địa, cho bọn hắn đến cái xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Phải biết, có đầu này thông đạo làm ỷ vào, cho dù Ninh Quốc có 100 vạn hùng binh, chỉ sợ tại trong ngắn hạn cũng là khó có thể phát huy hắn thực lực cường đại. Nghe nói lời ấy, Lý Cửu Thiên không khỏi lâm vào trong trầm tư, sau một lát, hắn ban đầu vốn có chút vẻ ngưng trọng dần dần thư giãn ra, cả người dường như trong nháy mắt tỏa ra khác hào quang. Chỉ thấy hắn khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý nói, Khổng Minh nói cực phải. Những ngày gần đây đến nay, ta một mực bị những thứ này khó phân chuyện phức tạp vụ quấy đến tâm phiền ý loạn, não tử đều sắp biến thành một đoàn bột não, thậm chí rất nhiều sự tình đều không thể rõ ràng suy nghĩ cùng phán đoán. Hôm nay nghe vua nói một buổi, đúng như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, lệnh ta hiểu ra a. Nếu như thế, cái kia cứ dựa theo. Lý Cửu Thiên lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn dập từ xa mà đến gần truyền đến, ngay sau đó chính là hô to một tiếng theo ngoài cửa truyền vào trong phòng, điện hạ, Ninh Quốc tới tin tức. Nghe nói này âm thanh, Lý Cửu Thiên cùng Gia Cát Lượng gần như đồng thời đưa ánh mắt về phía cửa phương hướng, chỉ thấy Vũ Hóa Điển giống như là một tia chớp nhanh chóng vọt vào, cái kia vội vàng thân ảnh thậm chí mang theo một trận gió nhẹ. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Vũ Hóa Điển căn bản không để ý tới cái khác lễ nghĩa, một bên bước nhanh hướng về hai người đi tới, một bên lo lắng nói, điện hạ, không xong. Chúng ta bất lương nhân đi qua một đêm cấp tốc cực nhanh tiến tới, rốt cục đã tới Ninh Quốc biên cảnh. Thế mà, bọn hắn lại cố ý lựa chọn tại ta Đại Ung cảnh nội sử dụng dùng bồ câu đưa tin lan truyền tin tức. Lần này Ninh Quốc chỉ sợ phải có đại động tác ca. Đang khi nói chuyện, Vũ Hóa Điền đã đi tới Lý Cửu Thiên cùng Gia Cát Lượng trước mặt. Hắn không kịp thở một ngụm, liền cấp tốc từ trong ngực móc ra một chồng thật dày tờ giấy đưa tới hai người trước mặt. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua cái này chồng chất tờ giấy số lượng, Lý Cửu Thiên cùng Gia Cát Lượng sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Nhiều như vậy không cùng đi đường truyền tin, hiển nhiên cũng là vì bảo đảm tin tức có thể chuẩn xác không sai lầm truyền đạt trở về. Bởi vậy có thể thấy được, tình huống lần này nhất định không thể coi thường, có thể là phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Không chút do dự, Lý Cửu Thiên cùng Gia Cát Lượng lập tức đưa tay tiếp nhận những thứ này tờ giấy, cũng không kịp chờ đợi cúi đầu tra xem ra. Theo lấy bọn hắn từng câu từng chữ đọc lấy trên tờ giấy nội dung, hai người biểu lộ cũng chậm rãi từ lúc đầu bình tĩnh chuyển thành chấn kinh. Sau cùng, khi bọn hắn xem hết tất cả bức thư về sau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hai mắt nhìn nhau một cái. Một khắc này, bọn hắn trong mắt lộ ra đều là khó có thể tin cùng vẻ kinh ngạc. Lập tức, Lý Cửu Thiên ánh mắt bên trong đột nhiên lóe qua một vẻ rét lạnh sắc ý, cái kia cỗ sát ý dường như có thể đóng băng không khí chung quanh đồng dạng. Hừ, quả thật là bị Khổng Minh đoán trúng, cái này Linh Hoàng thật là kìm nén không được dã tâm bừng bừng tâm, thế mà dám can đảm điều động trăm vạn đại quân, thật đúng là bỏ được phía dưới to lớn như vậy vốn liếng a. Lý Cửu Thiên lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường. Một bên Gia Cát Lượng cũng hơi hơi nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nói, vi thần muốn cho là lần này Linh Hoàng nhiều lắm là sẽ như lần trước như vậy, điều động một số cao thủ trước tới quấy rối, như toan đảo loạn điện hạ đăng cơ đại điện. Lại vạn vạn không ngờ rằng, hắn lại sẽ như thế phát rổ, trực tiếp xuất động dòng dã trăm vạn đại quân. Chỉ là không biết cái này trăm vạn hùng binh đến tuột cùng ý muốn như thế nào, lại muốn đưa lên đến nơi nào đâu. Theo trong thư nói, bên ta nhân viên đã cấp tốc tiến về truy tung hắn động tĩnh, hiện nay biết rõ hành quân phương hướng chính là chính tây, nhưng chính tây kéo một cái phải chăng có thể cung cấp đại quân vào ở chi chiến lược quan trọng đâu. Gia Cát Lượng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lý Cửu Thiên liền không kịp chờ đợi cao giọng hô, "Cầu Hoa, nhanh chóng mang tới địa đồ." Nghe được mệnh lệnh về sau, tiểu thái giám Cầu Hoa không dám chậm trễ chút nào, vội vàng một đường chạy chậm đến đi lấy địa đồ. Không bao lâu, chỉ thấy Cầu Hoa thở hồng hộc bưng lấy một bức to lớn địa đồ chạy trở về, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem hiện lên đặt ở bàn trên bàn. Lý Cửu Thiên nhìn chăm chú trước mắt địa đồ, mắt sáng như nước, cẩn thận xem kỹ lấy trong đó mỗi một chỗ chi tiết. Sau một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với bên cạnh chờ lệnh Vũ Hóa Điền hạ lệnh, "Truyền lệnh, Vũ Hóa Điền, ngươi lập tức bắt tay vào làm thu lưới hành động, không cần đợi thêm đợi thời cơ. Cần phải đem những cái kia giấu đầu lộ đuôi, không ra gì đám gia hỏa một mẹ hốt gọn, đều giam giữ lên." Vũ Hóa Điền nghe lệnh, lúc này ôm quyền đáp, cần tuân điện hạ phân phó. "Bất quá điện hạ, lần hành động này đối mặt người thực lực có chút không tầm thường, chỉ dựa vào Tây Hán người chi lực chỉ sợ khó có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Khẩn cầu điện hạ phân phối mấy tên cao thủ tương trợ, lấy phòng vạn nhất xuất hiện biến cố gì." Lý Cửu Thiên gật gật đầu, lập tức từ bên hông xuất ra một cái lệnh bài, trực tiếp ném cho Vũ Hóa Điền, "Đi thái tử phủ, đem bọn hắn mang đến đi, cho ngươi 1000 người, dù sao cũng nên đủ chứ." Vũ Hóa Điền tiếp nhận lệnh bài, lúc này gật đầu, đủ rồi, cái kia ti chức lập tức thu lưới. Chương 424, sớm một chút đối mặt chương 424, sớm một chút đối mặt vừa dứt lời, chỉ thấy Vũ Hóa Điền thân hình lóe lên, giống như quỷ mị nhanh chóng đi ra ngoài. Đợi Vũ Hóa Điền rời đi về sau, Lý Cửu Thiên không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo. Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía một bên ngồi nghiêm chỉnh, quạt lông nhẹ lay động ra cát lượng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thật không nghĩ tới à, Linh Hoàng vậy mà như thế có bá lực, lập tức thì phái ra trọn vẹn trăm vạn đại quân. Đối mặt khổng lồ như vậy binh lực, chúng ta muốn ứng đối chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà lại chiếu tình thế trước mắt đến xem, Bắc Man bên kia đạo lộ sợ là không có thời gian cùng tinh lực đi đả thông." Nghe được Lý Cửu Thiên lời nói này, Gia Cát Lượng khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang, nhẹ nói, "Không phải vậy, con đường này vẫn là nên tiếp tục xử lý. Điện hạ, xin ngài xem bọn hắn lần này hành quân lộ tuyến, ngài có biết cuối cùng là chỗ nào?" Lý Cửu Thiên nghe thấy lời ấy, vội vàng đi đến tấm kia to lớn địa đồ trước, nhìn chăm chú cẩn thận quan sát. Sau một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, cái này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong Vân Lĩnh sơn mạch? Trong lời nói tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, Lý Cửu Thiên không dám tin lại liền vội vàng chuyển người đến, lần nữa duỗi tay cầm lên trên bàn cái kia phong thư tín, từng câu từng chữ nghiêm túc đọc. Cái này một điểm phía dưới, hắn trước là hơi sững sờ, tiếp theo nhịn không được ngửa đầu cười ha ha, nguyên lai là dạng này. Ta trước đó đọc thư thời điểm luôn cảm thấy phía trước những lời kia có chút làm cho người khó hiểu, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Ninh Hoàng đánh đúng là như vậy tính toán. Cái này Ninh Hoàng thật là thủ đoạn độc ác cùng ta, lại muốn ra âm hiểm như thế xảo trá kế sách, lại khiến dân chúng vô tội giả trang thành đại quân đến mê hoặc quân ta ánh mắt, hắn dụng tâm chi hiểm ác thật là khiến người giận sôi. Bởi vậy có thể thấy được, lần này hắn là quyết định muốn cho ta Đại Ung một lần trầm trọng lại đả kích chí mạng. Nghe thấy lời ấy, Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý nói, vi thần cũng là vừa rồi tra xét địa đồ về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên do trong đó. Theo tin đồn nói, cái kia Vân Lĩnh Sơn mạch sắc thực khó có thể vượt qua thông hành, hắn khó khăn chỗ cũng không phải là vẹn vẹn tại Vu Sơn đường gồ ghề nhấp nô, càng thêm khó giải quyết chính là địa phương ác liệt vô cùng khí hậu điều kiện. Thế mà, nhưng nếu có thể thành công xuyên biệt mảnh này Vân Lĩnh Sơn mạch, như vậy liền có thể kính thẳng đến ta Đại Ung hoạch tâm khu vực, Bành Sơn thành. Từ nơi đó xuất phát, chỉ cần hướng bắc tiến lên ngắn ngủi một ngày lộ trình, liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp công kích ta triều kinh đô trọng địa. Gia Cát Lượng sắc mặt ngưng trọng phân tích trước mắt cụ thế. Còn nữa nói đến, Linh Hoàng chiêu mộ mà đến những ngày bất tính, hắn lại là lấy mặc kệ, chẳng quan tâm thái độ. Theo vi thần ý kiến, hắn cử động lần này hiển nhiên ý tại cho mặt khác hai nơi địa phương tạo nên áp lực thật lớn, bách làm cho quân ta không thể không phân tán binh lực tiến đến đường đối. Kể từ đó, Bành Sơn Thành liền sẽ ở vào tứ cố vô thân tình trạng, đến lúc đó, hắn xuất lĩnh cái kia phía trên 100 vạn hùng binh liền có thể dễ như trở bàn tay công phá kinh đô phòng tuyến, đặt thành cái kia không thể cho ai biết mục đích. Rằng ở đây, thì liền luôn luôn trầm ổn cơ trí ra cắt lượng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Linh Hoàng, thật đúng là thủ đoạn độc ác cùng cực a. Như thế làm việc, quả thực cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cách làm như vậy, cho dù bọn hắn cuối cùng có thể thu được thắng lợi, nhưng cùng lúc đó, hai người bọn họ dân chúng vô tội cũng chắc chắn bị thảm quân ta giết hại. Người này vì đạt được mục đích, lại hoàn toàn không để ý tới con dân chết sống, coi là thật được xưng tụng là không từ thủ đoạn, phát rồ chi đồ. Gia Cát Lượng sắc mặt ngưng trọng nói, nghe thấy lời ấy, Lý Cửu Thiên không khỏi chau mày, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Hắn biết rõ lúc này cục thế đã vạn phần nguy cấp, như lại không lấy hữu hiệu ứng đối chi sách, kinh đô sợ đem khó có thể chống cự địch quân mãnh liệt thế công. Thời suy tư về sau, Lý Cửu Thiên quyết định thật nhanh, cao giọng la lên, "Cầu Hoa, nhanh chóng tiến đến truyền thượng quan đại nhân tiền cung, không được có mảy may đến trễ." Cầu Hoa không dám thất lễ, đuổi vội vàng không người đáp, "Đúng, điện hạ." Nói xong, tựa như một cơn gió mạnh mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Đợi Cầu Hoa rời đi về sau, Lý Cửu Thiên sắc mặt vẫn như cũ âm trầm như thủy. Hắn chậm rãi dạo bước đến trước điện, nhìn qua nơi xa tự lẩm bẩm, bây giờ xem ra, cái kia Ninh quân tất nhiên sẽ xuyên qua Vân Linh sơn mạch, sau đó mượn nhờ từ Bách Tính hóa trang mà thành đại quân, phân biệt hướng lao hổ quan cùng Nam Ly làm áp lực, để cho ta quân không cách nào phân binh. Trừ cái đó ra, lấy tình thế trước mắt đến xem, Ninh quân xác thực đã mất cái khác càng thêm lương thiện sách lược có thể thực hiện. Vô luận là công đánh lao hổ quan vẫn là Nam Ly, đều không có cách nào tại trong ngắn hạn lấy được rõ rệt chiến quả. Cho nên, cái này điều khiển Bách Tính làm đại quân tiến hành, không thể nghi ngờ trở thành bọn hắn ngay sau đó lựa chọn duy nhất. Nói đến chỗ này, Lý Cửu Thiên khẽ lắc đầu, trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Thế mà, cho dù là những thứ này từ Bách Tính giả trang mà thành quân đội, chúng ta cũng không có thể phất lờ nha. Tuy nói bọn hắn bản thân cũng không có bao nhiêu thực tế chiến lược có thể nói, nhưng nhân số đông đảo. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi, một khi tụ tập lại, dù là mỗi người vẹn vẹn phun một bãi nước miếng, chỉ sợ cũng đủ để hình thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nghe thấy lời ấy, Gia Cát Lượng không khỏi khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, chỉ thấy hắn khẽ bước trầm râu, sắc mặt ngưng trọng nói, quân ta mặc dù cầm giữ có số lượng khả quan binh mã, thế mà bây giờ binh lực phân tán ở ba chỗ chi địa, trên thực tế mỗi một chỗ có khả năng điều phối binh lực cũng không tính nhiều, mà vẹn vẹn theo cái kia Vân Lĩnh Sơn mạch đánh tới Ninh Quân, quy mô của nó vậy mà đã đạt 100 vạn khoảng cách, điều này thực làm cho người cảm thấy khó giải quyết cùng sầu lo a. Nghe được lời nói này, Lý Cửu Thiên song mi chăm chú nhăn lại, hình thành một đường danh thật sâu khe, hắn lo lắng đáp lại nói, thôi được, tạm thời chờ đợi thượng quan đại nhân đến đây đi. Dù sao hắn đối với Vân Lĩnh Sơn mạch kéo một cái tình huống càng thêm quen thuộc biết được, đợi đến lúc đó chúng ta lại cộng đồng thương nghị chế định ứng đối chi sách. Gia Cát Lượng chậm rãi gật gật đầu, ứng tiếng nói, trước mắt xem ra cũng chỉ có như vậy hành sự. Kỳ thật, tại Lý Cửu Thiên nội tâm chỗ sâu vô cùng rõ ràng, có lẽ lần này chính mình đăng cơ đại điện, đem sẽ trở thành nhị quốc cục thế phát sinh trọng đại chuyển biến điểm khởi đầu. Đã Ninh quân đã ngang nhiên xuất binh, cái này một trở thành sự thật hiển nhiên không cách nào tùy tiện sửa đổi cùng thay đổi. Như vậy bày ở trước mắt con đường chỉ có một đầu, lại lần nữa triệu tập anh dũng không sợ võ tướng cùng cường đại quân đoàn đến đây ứng chiến. Nếu không, chỉ dựa vào đại ung thực lực hiện hữu đi cùng khí thế hung hăng, như lang như hổ Ninh quân chính diện giao phong, sợ rằng sẽ lộ ra lực bất tòng tâm, khó có thể chống đỡ được đối phương sắc bén thế công. Một ngày này, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi lại tới. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nó thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt thời điểm, Lý Cửu Thiên vẫn là cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế mà, việc đã đến nước này, lại thế nào thấp thỏm lo âu cũng là không làm nên chuyện gì. Đến đâu thì hay đến đó, hắn ở trong lòng âm thầm cho mình động viên. Nghĩ đến đây, Lý Cửu Thiên nguyên bản căng thẳng khuôn mặt dần dần trầm tĩnh lại, thay vào đó là một vẻ kiên định mà nụ cười tự tin. Đến trầm sớm đến, đều phải đối mặt, vậy liền lên đi, dù sao ra vào đều là một đao. May ra hết thảy đều còn kịp không được bao lâu, chính mình đại quân cũng đều trở về. Đúng lúc này, một mực yên lặng quan sát đến Lý Cửu Thiên thần sắc biến hóa ra cắt lượng bén nhạy bắt được trên mặt hắn một lần nữa hiện lên tự tin thần sắc. Trong lòng không khỏi khẽ động, mở miệng hỏi, "Điện hạ, nhìn ngài thần thái như thế tự nhiên, chẳng lẽ là đã tính trước, nghĩ đến ứng đối chi sách rồi?" Lý Cửu Thiên khẽ khẽ lắc đầu, vẫn chưa trực tiếp trả lời ra cắt lượng vấn đề. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía ngoài điện, cất cao giọng hô, "Có ai không? Nhanh đi xem xét Tả Đâu ngự sử phải chăng đã đến, như đã tới cửa cùng, liền lập tức mời hắn đến đây Văn Hoa điện." Vừa dứt lời, cửa điện bên ngoài lập tức truyền đến một tiếng cung kính đáp lại, "Tuân mệnh, điện hạ." Ngay sau đó chính là một trận tiếng bước chân dồn dập dần dần từng bước đi đến. Chương 425, giật mình thượng quan hùng chương 425, giật mình thượng quan hùng cũng không lâu lắm. Thượng quan hùng vẫn như cũ chậm chạp chưa hiện thân. Đúng lúc này, một trận trầm ổn có lực tiếng bước chân truyền đến, mọi người hào hào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Huyền Sách nện bước kiên định tốc độ dẫn đầu đi vào phòng. Lại lần nữa gặp nhau, Vương Huyền Sách đã đổi lại một thân mới tinh tam phẩm triều phục. Cái kia hoa lệ mà trang trọng phục sức nổi bật lên hắn càng phát ra khí vũ hiên ngang, tư thế hiên ngang, cả người tản mát ra một loại làm cho người khó có thể coi nhẹ cường đại khí chàng, dường như so sánh với trước lại càng lên hơn một tầng lầu. Lý Cửu Thiên thấy thế, không chút do dự tiến ra đón, con mắt chăm chú khóa chặt Vương Huyền Sách, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Huyền Sách à, nguyên bản ta là dự định để ngươi trước thật tốt nghỉ ngơi 2 ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau lại ra làm Tây Thương. Có thể chuyện cho tới bây giờ, tình thế gấp gáp, thật sự là không có có thời gian dư thừa có thể cung cấp chậm trễ, ngươi nhất định phải lập tức lên đường Nói đến chỗ này, Lý Cửu Thiên thoáng dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia sầu lo, tiếp tục nói, Ninh Quốc đại quân đột nhiên xâm phạm, thế cục trước mắt mặc dù còn tính toán ổn định, nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan Tây Khương sẽ không ở biết được tin tức này sau có hành động. Bởi vậy, chúng ta không thể không sớm lấy biện pháp lấy phòng ngừa bất nhất, cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi. Vừa dứt lời, Vương Huyền Sách không chút do dự lắc đầu, một mặt kiên quyết đáp lại nói, điện hạ nói quá lời. Có thể vì điện hạ bài ưu giải nan, vì đại ung tận một phần sức mọn, cái này vốn là vi thần nên tận chi trách, tại sao ủy khuất câu chuyện? Đây là vi thần lớn lao vinh hạnh. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, thần tình nghiêm túc nhìn về phía Lý Cửu Thiên, trịnh trọng kỳ sự đưa ra thỉnh cầu, bất quá điện hạ, lần này đi sứ Tây Cương, vi thần cả gan hướng ngài đòi hỏi một hạng quyền lực, chuyến này sở hữu đi theo nhân viên đều cần phải nghe theo vi thần chỉ huy điều hành. Lời vừa nói ra, thì liền luôn luôn đa mưu túc trí ra Cát Lượng lúc này cũng là mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, đến tột cùng là một người như thế nào vật, dám tại như thế nhiệm vụ trọng yếu trước mặt biểu hiện ra như vậy 10 phần tự tin đâu. Hắn nguyên bản trong lòng âm thầm suy đoán, lấy Lý Cửu Thiên cái kia tính tình cẩn thận, đối mặt trọng yếu như vậy lại đột nhiên thỉnh cầu, làm sao cũng phải nghĩ sâu tính kỹ một phen a. Thậm chí khả năng trực tiếp lời nói dịu dàng từ chối đây. Thế mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Lý Cửu Thiên thậm chí ngay cả mảy may do dự cũng chưa từng có, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi tại chỗ liền đáp ứng Vương Huyền Sách đề ra thỉnh cầu. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên sắc mặt trầm ổn mà kiên định, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Vương Huyền Sách, trịnh trọng kỳ sự mở miệng nói ra, ngươi cứ việc yên tâm chính là, lần này đi sứ Tây Khương chuyến đi, từ ngươi tới đảm nhiệm quan chỉ huy tối cao trước. Chỗ có nhân viên tương quan đều là sẽ cần tuân chỉ thị của ngươi làm việc, tuyệt không hai lời. Đang khi nói chuyện, Lý Cửu Thiên đưa tay lấy ra ngay tại vừa rồi Vương Huyền Sách còn chưa đến thời điểm chính mình tự mình biết hoàn thành cái kia phần ngự lệnh, không chút do dự đưa tới Vương Huyền Sách trước mặt. Đón lấy, Lý Cửu Thiên tiếp tục nói bổ sung, phần này ngự lệnh ngươi cất kỹ, nhanh chóng tiến về lễ bộ tìm kiếm Trần Cung đại nhân. Liên quan tới chuyến này cần thiết đi theo nhân viên chờ tất cả công việc, hắn tự sẽ thích đáng thay ngươi an bài thỏa đáng. Nhớ lấy, hôm nay bên trong phải tất yếu đem sở hữu công tác chuẩn bị toàn bộ hoàn thành, không được sai sót. Rõ ràng ngày sáng sớm, lập tức lên đường lao tới Tây Khương. Vương Huyền Sách nhìn lấy trước mắt cái này tượng trưng cho vô thượng quyền uy cùng tín nhiệm ngự lệnh, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng duỗi ra hai tay một mực cung kính nhận lấy, cũng thật sâu hướng Lý Cửu Thiên làm một đại lễ, trong miệng cao giọng đáp lại nói, "Đúng, điện hạ. Vi thần nhất định đem hết khả năng, không có nhục sứ mệnh. Vi thần cái này tiến về." Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người bước nhanh rời đi, nhưng mỗi một bước đều bước đến mức dị thường trầm ổn có lực, dường như gánh vác vạn cân gánh nặng đồng dạng. Lý Cửu Thiên khẽ bước cảm, biểu thị đáp ứng. Nhìn lấy Vương Huyền Sách dần dần từng bước đi đến cho đến cuối cùng biến mất tại văn hoa cửa điện thân ảnh, Lý Cửu Thiên trong lòng yên lặng mong đợi lấy hắn lần này đi có thể thuận lợi đạt thành sứ mệnh, bình an trở về. Đợi đến lúc đó, nhất định phải vì đó bày rượu thiết yến, thật tốt ăn mừng một phen. Ngay tại Vương Huyền Sách chân chức vừa rời đi không lâu, một trận vội vàng mà vội vàng tiếng bước chân liền từ xa mà đến gần chuyển tới. Nhìn chăm chú nhìn một cái, nguyên lai là Thượng Quan Hùng cùng Cậu Ba chính bước nhanh hướng bên này chạy đến. Hai người vừa lộ diện một cái, liền vội vàng hướng Lý Cửu Thiên cùng ra cắt lượng không người thi lễ, trăm miệng một lời nói, tham kiến điện hạ, gặp qua thừa tướng đại nhân. Lý Cửu Thiên thấy thế, tùy ý khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn miễn lễ, ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra, Thượng Quan đại nhân, không cần đa lễ như vậy. Bây giờ tình huống khẩn cấp, cô cũng liền không vòng bèo tử. Ninh Quốc đã xuất binh, thế mà hắn xuất binh chi địa lại là cái kia Vân Lĩnh Sơn Mạch. Người vốn là Bành Sơn người, đối vùng này chắc hẳn có chút quen thuộc. Mau mau cho cô cùng thừa tướng kỹ càng nói một chút, có quan hệ Vân Lĩnh Sơn Mạch cụ thể tình hình. Lý Cửu Thiên lời nói này giống như một đạo sấm sét, tại Thượng Quan Hùng bên tai nổ vang. Hắn nguyên bản bởi vì một đường phi nhanh mà còn chưa bình phục khí tức nhất thời biến đến hỗn loạn lên, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, cuối cùng là tình huống gì? Ninh Quốc sao lại đột nhiên xuất binh đâu? Nhưng giờ phút này lộ ra nhưng cũng không phải là truy vấn nguyên do thời điểm, hắn cưỡng chế trong lòng chấn kinh, ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía, liếc một chút liền nhìn thấy trên bàn trải rộng ra tấm kia to lớn địa đồ. Không chút do dự, Thượng Quan Hùng ba chân bốn cẳng vọt tới trước bàn, duỗi ra ngón tay lấy Vân Lĩnh Sơn mạch vị trí, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm, "Điện hạ, không biết lần này Ninh quân xuất động bao nhiêu binh mã?" Lý Cửu Thiên hơi hơi nheo cặp mắt lại, ngữ khí bình thản nhưng lại lộ ra một tia uy nghiêm mà nói, "Trừng bách vạn chi chúng." "Vâng." Thượng Quan Hùng trực tiếp choáng váng ở giữa sân. Chương 426, đến mà không trả lễ thì không hay. Chương 426, đến mà không trả lễ thì không hay. Nghe tới Lý Cửu Thiên cái kia bình tĩnh tự nhiên phát biểu lúc, Thượng Quan Hùng không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, dường như không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Hắn thậm chí hoài nghi là không phải là của mình lỗ tai xuất hiện ảo giác, nghe lầm Lý Cửu Thiên nói tới con số. Sau đó, Thượng Quan Hùng có chút bối rối vội vàng truy hỏi một câu, điện hạ, ngài mới vừa nói nhiều, bao nhiêu a? Hắn thanh âm khẽ run, cho thấy nội tâm cực độ kinh ngạc cùng khó có thể tin. Lý Cửu Thiên thì mặt không đổi sắc, lần nữa rõ ràng mà kiên định đáp lại nói, ngươi cũng không có nghe lầm, ta nói chính là trọn vẹn bách vạn chi chúng. Cái này ngắn gọn mấy chữ giống như một đạo sấm sét tại Thượng Quan Hùng bên tai nổ vang, để hắn trong nháy mắt ngây dại. Thượng Quan Hùng cả người liền giống bị làm định thân chú đồng dạng, thẳng tắp đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một bộ hoàn toàn không cách nào tin biểu lộ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối mặt khổng lồ như thế số lượng quân đội, Lý Cửu Thiên lại có thể nói đến như vậy phong khinh vân đạm, điềm nhiên như không có việc gì. Thì tại Thượng Quan Hùng còn đắm chìm trong thật sâu chấn kinh bên trong, còn chưa lấy lại tinh thần tỉ mỉ suy nghĩ thời điểm, Lý Cửu Thiên không chút do dự đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên thần sắc cung dung, ánh mắt kiên định dò hỏi, "Thượng Quan đại nhân, vẫn là trước cho bản vương nói một chút Vân Lĩnh Sơn mạch bên kia trước mắt cụ thể tình huống đi. Chỉ là trăm vạn đại quân thôi, ta Đại Ung chẳng lẽ còn sẽ sợ sợ hay sao? Điểm ấy binh lực căn bản không đáng để lo." Nghe được Lý Cửu Thiên lần này lời nói hùng hồn, Thượng Quan Hùng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp lời. Hắn chỉ có thể một bên liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, một bên cấp tốc chỉnh lý tốt suy nghĩ, đội vàng lấy lại tinh thần mở miệng nói ra, "Điện hạ, trên thực tế, nếu như địch quân muốn thông qua Vân Lĩnh Sơn mạch công tới, chí ít cần hơn một tháng thời gian mới được đây. Chỗ lấy trước mắt mà nói, chúng ta còn có đầy đủ thời gian đi làm ứng đối chuẩn bị." Lý Cửu Thiên một mặt mờ mịt nhìn lấy Thượng Quan Hùng, đối với Vân Lĩnh Sơn mạch cụ thể tình huống có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Làm hắn nghe nói Thượng Quan Hùng nói lần này hành quân lại cần hao phí thời gian khá dài như vậy lúc, không khỏi lòng sinh lo nghĩ, nhíu mày lấy hỏi, "Ồ, lại muốn phí tổn như vậy lớn lên thời gian, cuối cùng là duyên cớ gì a?" Nghe được Lý Cửu Thiên nghi vấn, Thượng Quan Hùng đội vàng ôm quyền không người hồi đáp, "Bẩm điện hạ, cái kia Vân Lĩnh Sơn mạch thực không tầm thường chi địa, kỳ địa hình rắc rối phức tạp, làm cho người khó có thể nắm lấy. Nhất là thế núi cao vút trong mây, đỉnh núi tuyết động càng là trải qua nhiều năm chưa từng tan rã." Dừng lại một chút một lát sau, Thượng Quan Hùng nói tiếp, "Chỗ đó hưởng thọ gió tuyết tàn phá bờ bãi, cuồng phong gào thét không thôi. Tuy nói miễn cưỡng có thể cung cấp người đi bộ đi thông qua, nhưng giống lần này kích thước khổng lồ như vậy quân đội muốn thuận lợi quá cảnh, vốn là khó khăn trùng điệp sự tình. Nguyên bản tốc độ tiến lên liền cực kỳ chậm chạp, lại thêm chi như vậy ác liệt cùng cực khí hậu điều kiện, tất nhiên sẽ dẫn đến không ít binh mã bị hao tổn. Thượng Quan Hùng vừa dứt lời, Lý Cửu Thiên vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh giống như gật đầu, tỏ ra hiểu rõ nguyên do trong đó, trong miệng tự lẩm bẩm, "Nguyên lai đúng là như thế à." Giờ phút này, Lý Cửu Thiên viên kia một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục thoáng trầm tĩnh lại một số. Chỉ cần thời gian đầy đủ dư dả, như vậy lần này Ninh Quốc đem hết toàn lực, được ăn cả ngã về không tiến hành, lại làm sao không thể trở thành Đại Ung khó gặp một lần rất tốt kỳ ngộ đâu. Nghĩ đến nơi đây, Lý Cửu Thiên không chút do dự mở miệng hạ lệnh, "Truyền ta mệnh lệnh, nhanh phái người thông báo hoàng huynh, thông báo cho bọn hắn không cần phản hồi kinh thành, lập tức cải biến tuyến đường hành quân, chuyển hướng Bành Sơn phương hướng tiến lên." Thượng Quan Hùng lúc này lĩnh mệnh, "Đúng, điện hạ." Đúng lúc này, Gia Cát Lượng nghe nói Lý Cửu Thiên ra lệnh về sau, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, "Điện hạ, Cảnh Vương thực sự không có tất yếu đi Bành Sơn à? Hiện nay điện hạ đăng cơ sắp đến, nếu là Cảnh Vương có thể mau chóng phản hồi kinh thành, nhất định có thể trở thành điện hạ ngài trợ thủ đắc lực." Nghe được lời nói này, Lý Cửu Thiên chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, "Cái này tuyệt đối không thể a. Bành Sơn cái chỗ kia đã nhiều năm chưa từng thay đổi phòng ngự, quan viên địa phương quả thực như là thổ hoàng đế đồng dạng tùy ý làm vậy. Nhưng nếu không có hoàng huynh tự mình tiến về tòa trấn, người khác căn bản là không có cách ngăn chặn bọn hắn." Ngay sau đó, Lý Cửu Thiên ánh mắt ngưng trọng tiếp tục nói, "Lúc này chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cho phép lại có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Bàng thống bọn người tuy nhiên công văn rất cao, nhưng những địa phương kia quan viên từ trước đến nay chỉ nhận người không nhận công lao. Như không có một cái nào cực kỳ uy vọng người tiến đến trấn thủ, bọn hắn thế tất sẽ trong bóng tối làm ra không ít tiểu động tác đến." Hơi ngưng lại về sau, Lý Cửu Thiên tràn đầy tự tin nói, "Có điều, chỉ cần hoàng huynh có thể thân phó Bành Sơn, như vậy tất cả vấn đề chắc chắn giải quyết dễ dàng, chúng ta cũng không cần vì thế lo lắng." Nghe xong Lý Cửu Thiên nói, Gia Cát Lượng khẽ bước cầm biểu thị tán đồng, nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày nói ra, "Thế mà trước mắt trong tay chúng ta binh mã vẫn như cũ không đủ à? Tiết nhân quý giờ phút này chính đóng tại Lao Hổ Quan, chỗ đó tuyệt đối không động được, không chỉ có như thế, còn phải cho hắn tăng thêm binh lực làm phòng bị, để tránh xuất hiện bất trắc sự tình. Nam Ly thì là cần càng nhiều binh mã, tuyệt không thể thấp hơn 30 vạn đại quân, kể từ đó, lưu cho Bành Sơn binh mã không đủ một nửa nhi, như thế nào chống đỡ được Ninh Quốc trăm vạn đại quân?" Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên không khỏi nặng nề mà thở dài một cái, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cùng sầu lo. Nguyên bản, hắn vẫn cho rằng Đại Ung Quốc có được hơn trăm vạn lính đánh thuê mã, đủ để khinh thường xung quanh các quốc, không cần e ngại bất luận cái gì ngoại địch quấy nhiễu. Thế mà, khi thật sự đứng trước chiến tranh khảo nghiệm lúc, hắn mới giật mình những binh lực này xa xa không đủ ứng đối cục thế trước mặt. Theo Đại Ung Quốc lãnh thổ không ngừng mở rộng, cần thiết phòng thủ địa vực càng lúc càng rộng, cần có binh mã số lượng tự nhiên cũng hiện lên bao nhiêu cấp số tăng trưởng. Cùng Ninh Hoàng khác biệt, Lý Cửu Thiên biết rõ chính mình tuyệt không thể giống cái kia dạng đem vô tội bách tính đẩy trên chiến trường làm binh lính. Bởi vậy, đối mặt cái này một khốn cảnh, tựa hồ lại đến không thể không phí tổn quý giá quốc vận điểm để mở rộng quân lực thời điểm. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên mi đầu chăm chú nhăn lại, tâm tình càng trầm trọng. Dù sao, bọn hắn thật vất vả để giành tới quốc vận điểm, đi qua lần này đại quy mô tiêu hao về sau, chỉ sợ lại phải biến đổi đến còn thừa không có mấy. Bất quá một cái chớp mắt, Lý Cửu Thiên thở dài một hơi. Tốt tại kinh đô phương diện cũng không cần thiết quá lo lắng, bởi vì hoàng thất còn bảo lưu lấy một chi tinh nhuệ thủ quân, chi quân đội này thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể bảo đảm kinh đô an toàn không ngại. Chỉ là, mắt thấy vất vả góp nhặt lên quốc vận điểm sắp lần nữa bị tiêu xài không còn, Lý Cửu Thiên vẫn là cảm thấy có chút đau lòng. Sau đó, Lý Cửu Thiên xoay đầu lại, đối với bên cạnh Gia Cát Lượng lộ ra một cái trấn an nụ cười, ra hiệu hắn an tâm. "Yên tâm đi, liên quan tới binh lực không đủ vấn đề, ta tự sẽ nghĩ ra thích đáng biện pháp giải quyết. Bất quá nha." Nói đến chỗ này, Lý Cửu Thiên hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo qua mang, nói tiếp, có câu nói rất hay, đến mà không trả lễ thì không hay. Đã Ninh Hoàng coi trọng như thế ta Đại Ung, cái kia bản thái tử tự nhiên cũng không thể để hắn thất vọng a. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Cửu Thiên trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ âm trầm nụ cười, đồng thời khóe miệng chậm rãi dương lên, để lộ ra một loại để người không rét mà run hàn ý. Chương 427, sóng ngầm phun trào. Chương 427, sóng ngầm phun trào. Đêm đó, nguyệt hát phong cao, yên lặng như tờ. Nhưng toàn bộ kinh đô Nam Thành lại cùng cái này yên tĩnh cảnh ban đêm hình thành so sánh rõ ràng, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Nguyên lai, trận này náo nhiệt cũng không phải dân chúng tầm thường chúc mừng hoạt động, mà chính là Vũ Hóa Điện xuất lĩnh mọi người chăm chú bày kế thu lưới hành động chính đang lặng lẽ triển khai. Hộ Long vệ người chất hợp thành tán tại các ngõ ngách, nhìn như không có việc gì bày biện bày ra, kỳ thực bí mật quan sát lấy động tĩnh chung quanh, đồng thời cũng nhờ vào đó làm hao mòn thời gian, cũng nỗ lực thám thính đến có nhiều giá trị tình báo. Đúng lúc này, chỉ thấy trên đường phố một chi đều nhịp, khí thế hung hăng quan binh đội ngũ như gió táp mưa rào giống như chạy mà đến. Phu cận mấy cái phụ trách bày quầy bán hàng hộ Long vệ trong lòng giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng chấn định, vẫn chưa vội vàng rời đi. Thế mà, khiến người không tưởng được sự tình phát sinh. Làm những quan binh này đi tới bọn hắn phụ cận lúc, đột nhiên chia ra nhiều đường, trực tiếp hướng về mấy vị kia hộ Long vệ phóng đi. Cho tới giờ khắc này, mấy vị đầu mục vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được những quan binh này lần này đến đây mục đích chính là bắt bọn hắn. Trong đó một tên đầu mục quyết định thật nhanh, hô to một tiếng, "Động thủ, rút lui." Trong chốc lát, tiếng la giết nổi lên bốn phía, đao quang kiếm ảnh giao thoa lấp loé. Nguyên bản bình tĩnh đường đi trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, một trận kinh tâm động phách đại chiến như vậy kéo ra màn che. Tại Lý Cửu Thiên 1000 thân vệ chặt chẽ phối hợp phía dưới, Vũ Hóa Điền chỉ huy, đối hộ Long vệ triển khai bao vây chặn đánh. Đi qua cả đêm ác chiến, rốt cục đem bọn này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địch nhân từng cái bắt được. Cho đến đông phương phá hiểu, tia nắng ban mai hơi lộ ra, Vũ Hóa Điền mới mang theo đầy người mỏi mệt cùng thắng lợi vui sướng, cướp bộ đội vàng chạy tới đông cung. Lúc này, Lý Cửu Thiên vừa mới đứng dậy, đang đứng tại chậu nước trước rửa mặt. Nghe nói thông báo về sau, hắn xoay người lại, nhìn vẻ mặt mệt mỏi Vũ Hóa Điền, khẽ cười nói, "Không cần đa lễ, nhanh mau vào đi." Vũ Hóa Điền bước nhanh về phía trước, không người thi lễ nói, "Ti chức tham kiến điện hạ." Lý Cửu Thiên cầm lấy khăn mặt, lập tức khoát khoát tay, nghe nói đêm qua rất náo nhiệt, nói một chút chiến quả đi. Nghe vậy, Vũ Hóa Điền chắp tay, sau đó đáp lại nói, "Bẩm điện hạ, lần hành động này tổng cộng bắt được 50 người nhiều." Đi qua một phen nghiêm mật thẩm vấn, hiện đã tra ra những người này đồng đều đến từ cùng một tổ chức, bất quá mỗi người phụ trách lấy khác biệt sự vụ phạm chủ. Còn cái khác tương quan tình huống, vẫn ở tại tiến một bước thẩm tra xử lý bên trong. Lý Cửu Thiên sau khi nghe xong, nhẹ nhàng tay giơ lên lau lau rồi một chút gương mặt, sau đó khẽ bước cằm, biểu thị tán thành Vũ Hóa Điền công tác thành quả, làm rất khá. Nếu là quả thật tồn tại còn chưa bại lộ thân phận địch nhân, chắc hẳn lấy các ngươi hiện hữu lực lượng cũng là khó có thể ứng đối. Trong khoảng thời gian này quả thực vất vả chư vị, thì để bọn hắn tiếp tục chậm rãi xem xét tra được đi. Lúc này, cô có chuyện quan trọng khác cần giao phó tại ngươi đi làm ý. Nghe thấy lời ấy, Vũ Hóa Điền vội vàng cúi đầu xuống đáp, thỉnh điện hạ chỉ rõ, ti chức ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lý Cửu Thiên khoát tay áo, ra hiệu Vũ Hóa Điền theo chính mình cùng nhau đi tới thư phòng. Vũ Hóa Điền ngầm hiểu, theo sát phía sau, hai người sóng vai hướng lấy thư phòng chậm rãi đi đi. Một đường lên, Lý Cửu Thiên đi lại bước vàng, đồng thời mở miệng nói ra, cô đêm qua viết xuống đến phòng thư tín. Đợi sau đó đến thư phòng, ngươi cần y theo trên thư chỗ bố trí danh tiếng, dần dần thông qua dùng bổ câu đưa tin đưa chúng nó đưa đến chỗ cần đến. Việc này liên quan đến trọng đại, các không thể có mảy may sơ sẩy. Nói hai người đã đi tới thư phòng, Lý Cửu Thiên lúc này cầm lấy viết xong giấy viết thư, đưa cho Vũ Hóa Điền. Cái sau tiếp nhận phong thư, lập tức chắp tay một lễ, "Đúng, điện hạ." Nói xong, Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, thuận tiện đem quốc công phủ cùng với khác mấy cái kia thiếu gia đều cho cô tìm đến, liền nói cô có trách nhiệm giao cho bọn hắn. Vũ Hóa Điền lần nữa chắp tay, "Đi trước tuân mệnh." Nói, Vũ Hóa Điền lúc này thối lui ra khỏi thư phòng, bước nhanh rời đi. Nhìn qua Vũ Hóa Điền dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất không thấy gì nữa về sau, Lý Cửu Thiên nhẹ nhàng cất bộ, chậm rãi hướng về thiên viện đi đến. Mảnh này khu vực hiện đang ở người cũng không phải là người khác, mà chính là vị kia danh xưng tuyệt thế đệ nhất Phúc Thiên Hoa. Bây giờ Phúc Thiên Hoa đã có thể như là thường nhân đồng dạng bình thường sinh hoạt hàng ngày, chỉ là vẫn bị hạn chế, không cách nào bước ra cái này hoàng cung được bước. Thế mà, so với đã từng cái kia cả ngày không thấy ánh mặt trời thời gian, dạng này tình huống đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ tốt hơn rất rất nhiều. Tuy nói như thế đến một lần sẽ đối với hắn tự thân tu vi cảnh giới tạo thành trình độ nhất định tổn hại, nhưng loại này trình độ tổn thương với hắn mà nói, thật sự là không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Làm Lý Cửu Thiên tới gần phòng lúc, trong phòng Phúc Thiên Hoa liền đã bén nhạy đã nhận ra hắn đến. Bất quá, Phúc Thiên Hoa vẫn chưa có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ lặng yên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, giống như tiến nhập vong ngã chi cảnh giống như phối hợp tĩnh tâm điều dưỡng lấy. Ngay tại lúc này, Lý Cửu Thiên không chút do dự đưa tay đẩy cửa phòng ra, bước dài vào nhà bên trong. Liếc nhìn lại, chỉ thấy Phúc Thiên Hoa chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc đích, hiển nhiên là tại hết sức chuyên chú tính tọa tu luyện. Lý Cửu Thiên đối với cái này ngược lại là không ngần ngại chút nào, tùy tiện mở miệng nói ra, gần đây vừa vặn rất tốt ta. Không biết phải chăng là thích ứng cái này trong cung sinh hoạt. Nếu như cảm thấy phiền muộn không thú vị, cô Vương ngược lại có thể cho ngươi cái khác an bài một chỗ càng thêm rộng rãi thoải mái dễ chịu sân nhỏ lấy cung cấp ở lại. Nghe nói như thế, Phúc Thiên Hoa nguyên bản đóng chặt hai mắt, như là bị nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua mặt hồ đồng dạng, chậm rãi mở ra. Cái kia thâm thúy mà bình tĩnh trong đôi mắt, để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác quan mang. Ngay sau đó, hắn hơi hơi giật giật bờ môi, lạnh nhạt nói, đã rất là không tệ, nơi đây ta đã thành thói quen, không cần đổi lại. Điện hạ hôm nay tìm ta đến đây, chắc là có chuyện quan trọng thương lượng đi. Nghe vậy, Lý Cửu Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng Phúc Thiên Hoa suy đoán. Hắn hơi chần chờ một chút, sau đó mở miệng dò hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới rơi xuống đến như thế nào? Nhưng có cụ thể cảm giác? Phúc Thiên Hoa không chút do dự, thành thật trả lời, ừm, ta có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thực lực ngay tại dần dần biến yếu, nhưng trước mắt mà nói, loại biến hóa này mang đến ảnh hưởng còn không tính quá lớn. Lý Cửu Thiên nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhẹ giọng trả lời một câu, ừm. Sau đó, hắn sắc mặt ngưng trọng tiếp tục nói, Linh Quốc xuất binh, mà lại lần này tuyệt không phải trước kia loại kia tiểu quy mô xung đột cùng thăm dò, theo tin tức đáng tin, bọn hắn lần này chọn vẹn phát binh bách vạn chi chúng. Tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt, Linh Hoàng tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với chính diện trên chiến trường binh lực áp chế. Lấy suy đoán của ta, ngoại trừ đại quy mô quân đội tiến công bên ngoài, một cái khác đầu khả năng chọn lựa sách lược chính là điều động tuyệt đỉnh cao thủ, đối với chúng ta cái này tòa khổng lồ hoàng cung khởi xướng đột nhiên tập kích. Nói đến đây, Lý Cửu Thiên dừng lại một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm Phúc Thiên Hoa, tiếp lấy lại bổ sung, cho nên, ở sau đó trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể trong cung lưu ý nhiều, đề cao cảnh giác, để phòng xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Dù sao giờ này khắc này, vô luận là bố trí quân sự vẫn là trong cung đình bộ ổn định, mỗi cái phương diện đều không cho phép nửa một chút lầm lỗi. Nghe được lời nói này, Phúc Thiên Hoa không khỏi nao nao, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, xuất binh trăm vạn. Cái này Linh Hoàng xem ra lần này thật sự là hạ quyết tâm muốn cùng Đại Ung phân cao thấp à? Bất quá trong cung này, có cái kia cốt sư tại, cũng cơ bản không ngại, ngươi như vẫn chưa yên tâm, ta thay ngươi nhìn chằm chằm chính là. Chương 429, chuẩn bị chương 429, chuẩn bị DS, do chương 429 trùng với chương 428 nên không có chương 428. Nghe được Phúc Thiên Hoa nói về sau, Lý Cửu Thiên viên kia một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục thoáng để xuống, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị chính mình đã hiểu đối phương ý tứ. Kỳ thật đối với phương diện khác sự tình, hắn đổ cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Dù sao thường nói, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Bây giờ trong hoàng cung này đã có cung phụng điện những cao thủ kia tọa chấn, lại có viên tiên cương dạng này kỳ nhân dị sĩ theo bên cạnh hiệp trợ, chắc hẳn hẳn là sẽ không ra cái gì đại vấn đề. Thế mà, lần này hắn chuyên trước đến tìm kiếm Phúc Thiên Hoa, mục đích chính yếu nhất hay là hy vọng đối phương có thể giúp đỡ chăm sóc tốt đồng cung bên kia. Phải biết, hiện nay thái tử phi cái bụng thế nhưng là mỗi một ngày mà biến lớn lên, tuyệt đối không cho phép xuất hiện dù là một chút xíu ngoài ý muốn tình huống a. Nghĩ đến đây, Lý Cửu Thiên không khỏi sắc mặt ngưng trọng mà đối với Phúc Thiên Hoa trịnh trọng nói ra, đợi ta thành công đăng lên hoàng vị về sau, định sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi đem tất cả phiền phức đều giải quyết triệt để rơi. Lúc này nha, ngươi một mực ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng là được. Ngươi nếu là có chuyện, ngươi cứ mở miệng phân phó là được, tự nhiên sẽ có người dựa theo chỉ thị của ngươi đi làm thỏa hết thảy công việc. Nghe nói lời ấy, Phúc Thiên Hoa chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, ta bên này không có gì tốt để ngươi mong nhớ, ngươi cứ việc buông tay đi làm tốt tình hình kinh tế của ngươi sự vụ là được rồi. Lần này cái Tiên Linh Quốc hiển nhiên là hạ túc tiền vốn, chuẩn bị đến một trận đánh ác liệt ta, cho nên ngươi có thể phải cẩn thận ứng phó mới được. Lý Cửu Tiên khẽ bước cảm đáp, ừm, ta biết được. Vậy ta đây liền trước cáo từ rời đi, ngươi nghỉ ngơi thêm đi. Nói xong, chỉ thấy hắn quay người phóng ra cước bộ, cũng không quay đầu lại rời đi tòa này hơi có vẻ vắng vẻ thiên viện, sau đó dọc theo một đầu đốn lượn quanh co đường mòn, trực tiếp hướng về ngự thư phòng bước nhanh tới. Trang nghiêm mà nghiêm túc ngự thư phòng bên trong, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Ung Hoàng ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, hắn bên cạnh còn quấn một đám thần sắc khẩn trương các đại thần. Mọi người đều đã vào chỗ, ánh mắt cùng nhau tìm đến phía cái kia cửa lớn đóng chặt, chỉ đợi Lý Cửu Thiên đến. Những đại thần này cũng là trước đây không lâu mới đến khẩn cấp chiếu lệnh đội vàng chạy đến, bọn hắn chỉ biết là một thứ đại khái, chuyện cụ thể hoàn toàn không biết gì cả. Chính khi mọi người lo lắng chờ đợi thời khắc, đột nhiên cửa truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm cao vút, thái tử điện hạ đến. Cái này âm thanh hô to giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt phá vỡ trong phòng yên lặng. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Cửu Thiên tốc độ vững vàng theo cửa lớn bước vào, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khí vũ hiên ngang, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại bẩm sinh uy nghiêm khí tức. Nhìn thấy Lý Cửu Thiên khí thế như hồng đi tới, tại chỗ chúng thần không dám chậm trễ chút nào, hào hào không mình hành lễ, cùng kêu lên nói ra, gặp qua thái tử điện hạ. Lý Cửu Thiên thì mặt mỉm cười, hướng về chúng thần khẽ bước cầm ra hiệu về sau, trực tiếp đi thẳng hướng Ung Hoàng vị trí, cung cung kính làm một đại lễ, tham kiến phụ hoàng. Ung Hoàng thấy thế, nhẹ nhàng khoát tay áo, ôn tồn nói ra, tục lễ miễn đi, thái tử à, mau nói nói lúc này đến tột cùng là như thế nào một phen tình hình. Cái kia Ninh Quốc đại quân hiện nay đi tới nơi nào? Lý Cửu Thiên nghe thấy lời ấy, sắc mặt ngưng trọng hồi đáp, hồi bẩm phụ hoàng, đệ nhị cái tin tức còn chưa truyền về, nhưng muốn đến cần phải rất nhanh. Nhi thần người đã đi theo Ninh Quân, để tùy thời nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Dừng một chút, Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, trước mắt cấp bách nhất sự tình, chính là toàn lực chuẩn bị các loại cần thiết tài nguyên, lấy nên đến đón lấy muốn bạo phát đại chiến. Lần này Ninh Quốc xuất động binh lực nhiều đạt trăm vạn khoảng cách, quả thật kinh địch, tuyệt đối không thể phớt lờ. Không chỉ có như thế, đi theo trong quân mấy chục vạn bách tính cũng không thể bỏ qua, bọn hắn tuy không phải chiến đấu nhân viên, nhưng tại trong lúc chiến tranh sinh ra ảnh hưởng đồng dạng không thể khinh thường. Lý Cửu Thiên vừa mới dứt lời, mọi người đều là một bộ mờ mịt luôn cuốn bộ dáng, ngơ ngác nhìn qua hắn. Cái kia từng gương mặt một phía trên giường như viết đầy dấu chấm hỏi, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi vị này thái tử đến tuột cùng nói chuyện gì. Nhìn đến mọi người như vậy mê mang vẻ khó hiểu, Lý Cửu Thiên trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được chính mình vừa mới nói tới nội dung đối với những đại thần này mà nói quá mức bất ngờ cùng tối nghĩa khó hiểu. Dù sao, trước đó bọn hắn đối tương quan tình huống hoàn toàn không biết gì cả, nếu như cứ như vậy tùy tiện cho bọn hắn an bài công tác nhiệm vụ, chỉ sợ cũng là không có chỗ xuống tay, khó có thể triển khai. Kết quả là, hắn đội vàng háng giọng một cái, hơi ngưng lại về sau, liền lại nói tiếp, chư vị đại nhân, ngay sau đó cục thế khẩn trương, Ninh quốc đại quân khí thế hung hùng, trước mắt đã biết hắn xâm phạm chi địa chỉ có 3 chỗ, theo thứ tự là phía nam Nam Ly Thành, ở vào trung bộ Lao Hổ Quan cùng phía tây Vân Lĩnh Sơn Mạch. Thế mà, bọn hắn tránh thức khả năng lựa chọn tiến quân lộ tuyến hẳn là cái kia Vân Lĩnh Sơn Mạch kéo một cái. Đương nhiên, việc này còn chưa vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, còn cần chờ đợi 2 ngày phía sau có thể thu đến xác thực tình báo tin tức, đến lúc đó mới có thể cuối cùng xác định địch quân chân thực động tĩnh. Nghe nói lời ấy, nguyên bản trầm mặc không nói quần thần lúc này cuối cùng là có phản ứng. Chỉ thấy hộ bộ thượng thư Giang Nhược Phong không kịp chờ đợi tiến về phía trước một bước, chắp tay thi lễ sau vội vàng hỏi, khởi bẩm điện hạ, liên quan tới tiền thuế phương diện ngược lại tạm thời không cần sầu lo. Ngay tại mấy ngày nay ở giữa, theo Nam Ly vận tới số lớn vật tư sắp đến kinh thành, đủ để chèo chống chúng ta lần nữa cùng địch quân triển khai một trận kịch liệt tác chiến. Chỉ là mắt xuống tồn tại một vấn đề khó giải quyết, cứ việc vật tư sung túc, nhưng binh lực lại có vẻ giật gấu ba bay. Quân ta hiện nay mặc dù được xưng tụng binh hùng tướng mạnh, nhưng nếu muốn tướng quân đội chia ra 3 đường đi ứng đối địch quân 3 mặt tiến công, thì mỗi một đường có khả năng điều phối binh mã số lượng đem về cực kỳ có hạn. Tình hình như thế phía dưới, không biết điện hạ nhưng có lương sách để giải này cuối cùng. Cái này vừa nói, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, những người còn lại ảo ảo mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, con mắt chăm chú tập trung vào Lý Cửu Thiên, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Ung Hoàng. Ung Hoàng trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ cái này thái tử vậy mà đánh lên Vũ Long vệ chủ ý? Thế mà, làm Lý Cửu Thiên tránh thức mở miệng lúc, Ung Hoàng mới bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được chính mình trước đó ý nghĩ thật sự là có chút dư thừa. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên thần sắc tự nhiên mở miệng nói ra, liên quan tới binh mã sự tình, chư vị không cần lo lắng, việc này để ta tới toàn quyền xử lý. Chư vị chỉ cần cấp ti ký trước, chuyên chú vào tự thân chỗ phụ trách lĩnh vực là đủ. Một khi chiến tranh khai hỏa, tất cả tài nguyên đều phải kịp thời đuổi theo, tuyệt đối không cho phép xuất hiện về sau chuyên cần bảo hộ bất lực mà dẫn đến chiến sự trì hoãn tình huống phát sinh. Phải biết, lần này chiến dịch, quân đội chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói, căn bản kéo không nổi a. Lý Cửu Thiên lời nói này như là định hải thần châm đồng dạng, để mọi người tại đây nguyên bản treo cao tâm thoáng an định một số. Bọn hắn liếc nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được một tia trấn an cùng tín nhiệm. Hoàn toàn chính xác, nếu như đổi lại người khác nói ra như vậy lời nói, có lẽ bọn hắn chưa chắc sẽ yên tâm như thế. Dù sao cái gọi là binh mã cũng không phải phổ thông vật phẩm, mà chính là nguyên một đám hoạt bát sinh mệnh a. Thế mà, Lý Cửu Thiên lại không tầm thường. Hắn nhưng là có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, có thể trong thời gian cực ngắn đem đại ung quân đội tổ kiến trở thành một chi quy mô to lớn, chiến đấu lực cường hãn trăm vạn hùng binh. Ở trong đó gian khổ cũng không dễ, chỉ có Lý Cửu Thiên rõ ràng nhất. Cũng chính bởi vì có hắn không ngừng nỗ lực cùng chắc tuyệt tài năng, đại ung bây giờ mới có đầy đủ lực lượng đi ứng đối sắp đến nghiêm trọng khiêu chiến. Ngay sau đó, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy, đều nhịp hướng lấy Lý Cửu Thiên chắp tay hành lễ, cùng kêu lên cao giọng nói, "Chúng thần, cẩn tuân ngự lệnh." Thanh âm to, vang vọng toàn bộ cung điện, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo bọn hắn đối Lý Cửu Thiên tôn sùng cùng chiến thắng địch nhân quyết tâm. Chương 430, Ung Hoàng Tiêu Ngạo chương 430, Ung Hoàng Tiêu Ngạo cứ việc giờ phút này thân ở ngự thư phòng cái này trang nghiêm nghiêm túc chi địa, thế mà Ung Hoàng lại trên cơ bản đã không lại phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, ánh mắt từ ái nhìn chăm chú lên trước mắt ngay tại cao đàm quát luận, chỉ điểm Giang Sơn xã tác đại sự nhi tử, khoe miệng không tự chủ được dương lên, toát ra một vẻ vui mừng cùng cực độ cười. Vị này Ung Hoàng tại vị trong lúc đó tuy nói chiến tích thường thường, không thể cho đại ung mang đến đặc biệt rõ rệt công tích cùng biến đổi, nhưng đáng được ăn mừng chính là, hắn dưới gối chư vị hoàng tử đều là tài năng xuất chúng, ai cũng có sở trường riêng. Trong đó, trưởng tử, con thứ cùng lục tử đã đầu thân chiến trường, anh dũng giết địch, vì bảo vệ đại ung quốc thổ dục huyết phân chiến, tam tử, tứ tử cùng ngũ tử thì phân biệt gánh vác lên triều đình chính vụ bên trong trọng yếu chức trách, cẩn trọng, tận chức tận trách. Đến mức thất tử cùng tám con cờ, trước mắt vẫn ở vào học tập cùng quen thuộc trong triều sự vụ giai đoạn, bọn hắn liền như là mặt trời mới mọc, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống, đang cố gắng hấp thu tri thức cùng kinh nghiệm. Mà thân là đại ung thái tử lão cựu càng là không tầm thường, hắn nắm toàn bộ toàn cục, tại triều đường phía trên túng hoành bãi hạng, bày mưu tính kế thể hiện ra phi phạm lãnh đạo mới có thể cùng trí tuệ mưu lược. Càng đáng quý chính là, tại thái tử dẫn dắt phía dưới, đông đảo huynh đệ nhóm ở trung hòa hợp, hòa thuận hữu ái, không có chút nào hiếm khích. Tưởng tượng trước kia tuyến nguyện, khiến Ung Hoàng rất cảm thấy tự hào có lẽ vẹn vẹn chỉ là cái kia vô cùng tôn quý đại ung hoàng đế danh hiệu. Nhưng cho đến ngày nay, chỉ có những thứ này xuất sắc nhi tử mới thực sự trở thành hắn trong lòng vô thượng vinh diệu chỗ. Mỗi khi gặp phải trong triều lão thần lúc, Ung Hoàng trung quy kìm lòng không được nhắc đến chính mình nhi tử nhóm đủ loại thành tựu, trong lời nói tràn đầy không che giấu được kiêu ngạo chi tình. Cho dù là đối mặt hậu cung các phi tử, hắn cũng sẽ không kìm được vui mừng hướng các nàng tán dương nhi tử nhóm chắc tuyệt biểu hiện, hắn không thể đem phần này vui sướng cùng tất cả mọi người chia sẻ. Xem thỏa thích từ xưa đến nay thiên hạ chư quốc, vô luận là triều đại nào, ngoại trừ những cái kia khai quốc lập nghiệp hùng chủ bên ngoài, lại có vị nào đế vương có thể giống Lý Cửu Thiên đồng dạng? Lại có ai như hắn đồng dạng, bồi dưỡng được như thế ưu tú xuất chúng một đám con nối dõi đâu? Vào thời khắc này, mọi người đi qua một phen nhiệt liệt thảo luận về sau, cảm thấy đã cơ bản đạt thành chung nhận thức. Lý Cửu Thiên đưa ánh mắt về phía khóe môi nhếch lên một vẻ như có như không mỉm cười Ung Hoàng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Chỉ thấy hắn hơi chút chần chờ, mới lên tiếng nói, "Phụ hoàng, nhi thần vừa mới nói chính là toàn bộ nội dung." Tiếp đó, thì thỉnh cầu phụ hoàng ngài cùng chư vị đại nhân tiến một bước hoàn thiện trong đó chi tiết bộ phận. Mà nhi thần còn có một cái khác cái cọc cực kỳ trọng yếu sự tình gấp đón đợi an bài xử lý. Nghe nói lời ấy, Ung Hoàng giống như là như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, vội vàng lấy lại tinh thần, ngay sau đó liên tục gật đầu đáp, "Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền nhanh chóng tiến đến đi." Lý Cửu Thiên không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, mắt thấy quốc chiến lửa xém lông mày, chính mình vị này ngày bình thường nhìn như vô cùng uy nghiêm tiện nghi lão cha thế mà tại thời khắc mấu chốt này còn có thể thất thần phân tâm. Thế mà, hắn vẫn chưa quá nhiều xoắn xuýt ở đây, chỉ là y theo lễ tiết hướng ung hoàng thi lễ một cái, sau đó quay người lấy tốc độ cực nhanh vội vàng rời đi ngự thư phòng. Chờ Lý Cửu Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau, ung hoàng vừa rồi thật dài thở dài một tiếng, ai, cái này Linh Hoàng à, thật đúng là sẽ chọn lựa thời cơ. Hết lần này tới lần khác chọn tại con ta sắp đăng cơ lúc trước tới quấy rối gây chuyện. Vừa dứt lời, đứng ở một bên Lâm Quốc phủ cùng Gia Cát Lượng hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng kêu lên phát ra một trận cười mở tiếng cười, ha ha ha. Bệ hạ nha, nếu là giờ này khắc này hắn không đến ngang nhúng một tay, chế tạo chút chuyện phiền phải đầu, cái kia ngược lại mới gọi chân chính ly kỳ cổ quái đâu. Gia Cát Lượng trên mặt vẻ nhẹ nhàng, mây trôi nước chảy cười đáp lại nói. Lâm Quốc phủ khẽ mướt cằm, biểu thị đồng ý nói, đúng như là bệ hạ nói à, cái kia Ninh Hoàng thật đúng là biết chọn thời gian đây. Thế mà, bệ hạ ngài cũng không cần quá lo lắng. Ngài nhìn điện hạ hắn khí định thần nhàn, tính trước kỹ càng bộ dáng, lần này kêu gọi ta chờ đến đây, chỉ là vì bố trí hậu cần tương quan công việc thôi. Bởi vậy có thể thấy được, điện hạ đối với trận này sắp đến chiến tranh, chắc hẳn sớm đã làm xong sách lược vẹn toàn cùng chuẩn bị đầy đủ. Nghe đến đó, ung hoàng khẽ gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ đáp lại nói, ừm, ái khanh nói cực phải. Mặc kệ như thế nào, trang chiến dịch này như là đã tránh cũng không thể tránh, vậy cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Chỉ bất quá nó so dự tính thời gian thoáng trước thời hạn một số thôi. Đã việc đã đến nước này, như vậy chư vị ái khanh nhóm, nhưng có nào phương diện là cần chấm tự mình ra mặt đi phối hợp xử lý. Vừa dứt lời, tại chỗ các đại thần ảo ảo bắt đầu thì thầm với nhau lên, thấp giọng nghị luận các loại khả năng tồn tại vấn đề cùng cần hoàng đế tham gia phối hợp hạng mục công việc. Ngay sau đó, mọi người lại một lần nhằm vào cuộc chiến tranh này rất nhiều chi tiết triển khai xâm nhập mà tỉ mỉ thương thảo. Dù sao, tại rất nhiều quan trọng phân đoạn cùng trọng yếu quyết định biện pháp phía trên, đều phải đi qua hoàng đế hạ đạt minh xác chỉ lệnh mới có thể có lấy thuận lợi đẩy mạnh, đây chính là ắt không thể thiếu pháp định trình tự cùng cố định quá trình a. Một bên khác, Lý Cửu Thiên cước bộ vội vàng chạy về đông cung, đi tới Văn Hoa Điện. Lúc này Văn Hoa Điện bên trong, nguyên một đám dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú thanh niên sớm đã đứng bình tĩnh lập ở đây, bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm túc, cung cung kính kính chờ đợi Lý Cửu Thiên đến. Làm Lý Cửu Thiên bước vào cửa lúc, chỉ nghe mấy người cùng kêu lên hô to, chúng thần tham kiến thái tử điện hạ. Mấy vị này thanh niên chính là Giang Vô Ngân, Lâm Sùng Giật, Trần Hiểu cùng Sông Tử Dụ bọn người. Bọn hắn đều là xuất thân danh môn vọng tộc, thở nhỏ tiếp nhận giáo dục tốt, tài hoa bộc lộ lại lòng ôm chí lớn. Giờ phút này, bọn hắn trên mặt đều tràn đầy khó có thể che giấu cảm giác hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết rõ lần này thái tử triệu kiến nhất định có chỗ chuyện quan trọng thương lượng, có lẽ sẽ cho bọn hắn phân công nhiệm vụ trọng yếu, để bọn hắn mở ra thân thủ. Dù sao, đợi bọn hắn các bậc cha chú tuổi già thoái ẩn về sau, bọn hắn đám người tuổi trẻ này đem sẽ trở thành chống đỡ lấy toàn bộ triều đình trung kiên lực lượng. Mà lại bởi vì ngày bình thường cùng Lý Cửu Thiên quan hệ thân cận, giữa lẫn nhau thành lập thâm hậu tín nhiệm cùng hữu nghị, bởi vậy mọi người đối chính mình tương lai tràn đầy lòng tin, tin tưởng vững chắc chỉ cần theo sát thái tử tốc độ, nhất định có thể thành tựu một phen huy hoàng sự nghiệp to lớn. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên mặt mỉm cười, một bên vững bước đi về phía trước, một bên tùy ý khoát tay áo, ra hiệu mọi người miễn lễ. Cái kia ung dung không đội tư thái cùng nụ cười ôn hòa thân thiết để người như gió xuân ấm áp. Miễn lễ đi. Lý Cửu Thiên nhẹ nói nói. Nghe nói như thế, mọi người mới dám đứng lên, trong miệng một lời đáp lại nói, ta điện hạ. Đợi Lý Cửu Thiên đi đến trong điện chủ tọa trước chậm rãi sau khi ngồi xuống, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, sau đó mở miệng lần nữa hỏi, các ngươi nhưng biết cô nhi hôm nay triệu các ngươi đến đây vì chuyện gì? Đối mặt Lý Cửu Thiên đặt câu hỏi, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, ào ào lắc đầu. Lúc này, Trần Hiểu tiến lên một bước, ôm quyền thi lễ sau hồi đáp, điện hạ, trước đây ngài từng phái người thông báo gia phụ cùng mấy vị khác đại nhân tiến cung diện thánh, chẳng lẽ việc này cùng lần này triệu kiến có liên quan? Lý Cửu Thiên gật gật đầu, chắc hẳn các ngươi đã có nghe thấy, Linh Quốc phát binh, ta có một chuyện rất trọng yếu cần muốn các ngươi đi làm, cũng chỉ có các ngươi để cho ta có thể yên tâm. Bất quá lần này đi lộ trình xa xôi, lại rất là chịu khổ, không biết mấy vị có thể nguyện vì ta đại ung ăn lần này khổ. Chương 431, chủ bị chương 431, chủ bị Lý Cửu Thiên lời nói này vừa mới thốt ra, chỉ thấy Giang Vô Ngân bọn người như là giống như bị chạm điện đột nhiên đứng dậy, động tác đều nhịp, dường như đi qua vô số lần diễn luyện đồng dạng. Ngay sau đó, bọn hắn nhanh chóng hướng về Lý Cửu Thiên cung cung kính kính làm một đại lễ, cùng kêu lên hô to, chúng thần nguyện thể sống chết hiệu trung điện hạ. Máu chảy đầu rơi, không chối từ. Điện hạ, thỉnh mau mau hạ lệnh đi. Nghe được mọi người như thế sục sôi lời nói, Lý Cửu Thiên hài lòng gật gật đầu, biểu thị khẳng định, sau đó nói tiếp, chư vị ái khanh không hổ là ta đại ung giường cột về sau à, cô trung thành hy vọng các ngươi đều có thể siêu việt chính mình bậc cha chú, lấy được càng thêm huy hoàng thành tựu, để cho ta đại ung Giang Sơn vĩnh cố, phồn vinh hưng thịnh. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, vẫn nhìn trước mặt từng trường tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng đấu trí gương mặt, mới lại chậm rãi mở miệng nói, lần này cô giao phó cho nhiệm vụ của các ngươi nhìn như đơn giản, kỳ thực trách nhiệm trọng đại. Các ngươi cần thay đại quân ta sớm khai mở đạo lộ, bảo đảm đến tiếp sau bộ đội có thể thuận lợi thông hành. Thế mà, nơi đây chỗ xa xôi, hoang tàn vắng vẻ, lại thêm thời gian cấp bách, tình huống không thể lạc quan. Nhưng dù vậy, tin tưởng lấy các vị năng lực nhất định có thể không có nhục sứ mệnh. Vừa dứt lời, Lâm Sùng Giật liền không chút do dự đứng ra đáp lại nói, điện hạ, chúng ta có thể may mắn vì đại ung tận trung hiệu lực, chính là việc nằm trong phận sự, nghĩa bất dung tử. Huống hồ, chúng ta bậc cha chú đều là quốc gia trụ cột vững vàng, chúng ta lại làm sao có thể tự cam đoan lạc, bôi nhọ danh tiếng của gia tộc đâu. Thỉnh điện hạ cứ việc ra lệnh đi, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không dám có chút lười biếng, để tránh làm trễ nải quân cơ đại sự. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại cũng ào ào phụ họa, lần nữa một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Cửu Thiên, ánh mắt vô cùng kiên định, để lộ ra một loại thấy chết không sờn quyết tâm. Nhìn đến mọi người như vậy tích cực chủ động lại không thối lui chút nào bộ dáng, Lý Cửu Thiên không khỏi thản nhiên cười một tiếng, vui mừng nói, có các ngươi thái độ như vậy cùng quyết tâm ở đây, cô cũng liền có thể triệt để yên lòng. Vừa nói chuyện, chỉ thấy Lý Cửu Thiên trực tiếp đi đến bàn trước. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng kéo ra ngăn kéo, từ đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bản đóng sách tinh mỹ cuốn vở. Bản này từ xem ra có chút thần bí, dường như bên trong ẩn chứa cái gì trọng yếu bí mật đồng dạng. Sau đó, Lý Cửu Thiên hai tay dâng bản này đồ vật, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Giang Vô Ngân trên thân. Đó lấy, hắn từng bước đi hướng Giang Vô Ngân, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ trang trọng mà nghiêm túc. Làm hắn rốt cục đi vào Giang Vô Ngân trước mặt lúc, cái này mới dừng bước lại, cũng đem trong tay cuốn vở đưa về phía đối phương. Giang Vô Ngân lòng tràn đầy tò mò tiếp nhận cuốn vở, tập trung nhìn vào, không khỏi chấn động trong lòng. Nguyên lai phía trên này vẽ đúng là theo Bắc Man một mực kéo dài đến Linh Quốc Ký Châu kỹ càng bản đồ. Không chỉ có như thế, bên cạnh còn có quan hệ với lần này nhiệm vụ yêu cầu cụ thể cùng tướng nói rõ rút. Lúc này, Lý Cửu Thiên một mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, các ngươi lần này muốn chấp hành sở hữu công việc, tất cả đều ghi lại ở nơi đây. Ngoài ra, cô sẽ còn chuyên môn an bài một người hiệp trợ các ngươi, từ hắn mang dẫn các ngươi thuận lợi tới mục đích. Nói đến đây, Lý Cửu Thiên thoáng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, có điều, bởi vì thế cục trước mắt khẩn trương, tài nguyên có hạn, lần này cô có thể phát cho binh lực của các ngươi chỉ có 2 vạn số lượng. Mà lại, thời gian cấp bách, các ngươi cần phải tại trong vòng 1 tháng viên mãn hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Chư vị ái khanh, chuyến này gánh nặng đường xa, thực đang cực khổ mọi người. Vừa dứt lời, Giang Vô Ngân bọn người thậm chí ngay cả trong tay cuốn vợ cũng không kịp tỉ mỉ nhìn một chút, liền không chút do dự đồng loạt không người thi lễ một cái, trong miệng một lời cao giọng đáp, chúng thần cần tuân ngự lệnh. Thấy tình cảnh này, Lý Cửu Thiên khẽ bước cằm, biểu thị hài lòng. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, cất cao giọng la lớn, "Cầu Hoa, nhanh đi truyền Ôn Thao đến đây Văn Hoa Điện yết kiến." Chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận thanh thúy vang dội tiếng trả lời, "Đúng, điện hạ." Nguyên lai cái này Ôn Thao giờ phút này ngay tại trong Đông cung bận rộn sự vụ khác. Không bao lâu, chỉ thấy một tên thân mang quần áo màu đen, dáng người thẳng tắp nam tử bước nhanh đi vào đại điện. Người này chính là Ôn Thao, chỉ thấy hắn khuôn mặt cương nghị, hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân tản mát ra một loại già dặn lưu loát khí chất. Tiến nhập trong điện về sau, Ôn Thao không dám chậm trễ chút nào, vội vàng xu thế bước lên trước, đối với Lý Cửu Thiên cung kính ôm quyền hành lễ nói, "Ôn Thao, bái kiến điện hạ." Lý Cửu Thiên thấy thế, tùy ý khoát tay áo, khẽ cười nói, "Miễn lễ đi, Ôn Thao. Cùng ngươi cùng nhau trở về mấy vị kia tướng sĩ, ngươi nhanh chóng đi đem bọn hắn triệu tập đến tận đây. Rõ ràng ngày sáng sớm, các ngươi cần xuất lĩnh lấy Vô Ngân bọn người cùng 2 vạn võ trang đầy đủ binh lính tinh nhuệ, lần nữa đạp vào tiến về Vân Trạch Đông Bắc bộ hành trình. Lần hành động này cực kỳ trọng yếu, phải tất yếu đem chỗ có trở ngại hành quân con đường triệt để đạt thông, bảo đảm quân ta đến tiếp sau đại bộ đội có thể thông suốt địa hành tiến. Nhớ kỹ, lưu cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian chỉ có ngắn ngủi 1 tháng, mà chậm nhất tiếp qua 20 ngày, cô tướng lại phái đại quân xuất chinh. Bởi vậy, lần hành động này tuyệt không cho phép có chút đến chế, nếu không chắc chắn ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Việc này quan hệ trọng đại, các ngươi đều nghe rõ chưa vậy? Nghe được lời ấy, Ôn Thao sắc mặt nghiêm trọng, thần sắc nghiêm túc vô cùng, hắn không chút do dự chắp tay đáp, "Đúng, điện hạ, xin ngài yên tâm, Ôn Thao tất nhiên không phụ nhờ bà, tuyệt sẽ không đến chế quân cơ." Lý Cửu Thiên khẽ bước cằm, biểu thị hài lòng, nói tiếp, "Tốt, vậy liền nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai đúng giờ xuất phát, đối đãi các ngươi khải hoàn lúc trở về, cô chắc chắn thiết tiến vì các ngươi ăn mừng." Nhận được mệnh lệnh về sau, mấy người hào hào lần nữa chắp tay hành lễ, cùng kêu lên hô to, "Chúng thần cáo lui." Nói xong, bọn hắn quay người bước nhanh đi ra Văn Hoa Điện. Nhìn qua mấy người thân ảnh dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất không thấy gì nữa, Lý Cửu Thiên như có điều suy nghĩ hơi ngưng lại, sau đó lại lần đưa tay triệu hoán, "Cầu Ba." Chỉ thấy Cầu Ba nghe nói lời ấy về sau, không dám có chút trì hoãn, chạy như bay đồng dạng nhanh chóng chạy về phía trước, cũng cung cung kính kính ôm quyền thi lễ hỏi, "Điện hạ, không biết ngài có gì phân phó?" Lúc này, Lý Cửu Thiên thần sắc nghiêm túc, từ trong ngực móc ra một khối ánh vàng rực rỡ, tản ra uy nghiêm khí tức lệnh bài, không chút do dự ném về Cầu Ba. Theo lệnh bài trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, vững vàng rơi vào Cầu Ba trong tay về sau, Lý Cửu Thiên tài mở miệng nói ra, cầm lấy khối này lệnh bài, nhanh chóng chạy tới Bắc Đại Doanh. Sau khi đến nơi đó, lập tức điều động 2 vạn tinh nhuệ thủ quân, không được sai sót. Sau đó, ngươi lại tiến về cơ bộ, nhận lấy cần thiết các loại dụng cụ cùng trang bị. Nhớ kỹ, nhất định muốn bảo đảm tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ. Sau cùng, đem cái này 2 vạn thủ quân cùng chỗ linh dụng cụ toàn bộ giao phó tại Giang Vô Ngân chi thủ, để hắn chỉ huy những ngày nhân mã, cần phải tại ngày mai sáng sớm xuất phát, lao tới Vân Trạch chi địa chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Cầu Ba thần sắc khẩn trương mà kiên định gật đầu đáp, "Đúng, điện hạ." Chương 432, Hạ Mã Huy chương 432, Hạ Mã Huy sau 5 ngày. Bành Sơn thành bên ngoài, cờ xí tung bay, chiến mã hí lên. Cảnh Vương Lý Tuân thân kỵ một thất trắng như tuyết tuấn mã, tư thế hiên ngang, Thịnh Vương Lý Chính Dương cũng là khí vũ hiên ngang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Tại bọn hắn phía sau, Quan Vũ, Trương Phi hai huynh đệ bay hùng ánh phát, tay cầm thanh long hiển nguyệt đao cùng trượng bát xà mâu thường, uy phong lẫm liệt, lam ngọc người khoác trọng giáp, sắc mặt lạnh lùng, Hoắc Khứ bệnh tuổi trẻ tài cao, hăng hái, từ đặt trầm ổn lão luyện, mắt sáng như đuốc. Ngoài ra, Nưu Chí Hơn người bảng thống cũng đi theo mà đến. Sau lưng to lớn đại quân đi theo, khí thế như hồng, giống như muốn khai chiến đồng dạng. Còn lại mọi người thì toàn bộ lưu thủ Nam Ly, gánh vác phòng vệ biên cương trách nhiệm. Cảnh Vương Lý Tuân nhẹ điểm cương dây thừng, ngừng dưới hông tọa kỵ tiến lên chi thế, trong tay nắm chặt Lý Cựu Thiên chuyển đến dùng bổ câu đưa tin. Hắn hơi hơi ngửa đầu, nhìn chăm chú cao vút trong mây thành lâu, không khỏi thở dài một tiếng, ai. Vốn cho rằng lần xuất chinh này trở về có thể phản hồi kinh thành nghỉ ngơi thêm một phen, chưa từng ngờ tới đi tới nửa đường lại đột nhiên thay đổi tuyến đường đến tận đây. Thật có thể nói là kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa nha. Đứng ở một bên Thịnh Vương Lý Chính Dương nghe nói lời ấy, cười ha ha, trấn an nói, đại ca làm gì cảm khái như thế. Thái tử mệnh ta cùng ngươi đến đây xử lý thích đáng nơi đây công việc, đợi hết thể an bài thỏa đáng về sau, ta còn cần ngựa không dừng vó đi láo hổ con đây. Khách quan mà nói, ta sợ là càng thêm khổ ca. Ngay tại lúc này, Bàng thống nhịn không được cười lên ha ha. Đi qua trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, mọi người ở giữa đã biến đến rất tin tưởng thân mật. Mà lại hai vị này vương gia không có chút nào giá đỡ có thể nói, mình dị gần gũi, bởi vậy giữa lẫn nhau chung đụng được mười phân hòa hợp hài hòa. Chỉ nghe Bàng thống cất cao giọng nói, ha ha ha, hai vị vương gia không cần thiết lại vì chuyện này ai thán. Bởi vì cái gọi là đến đâu thì hay đến đó, chúng ta việc cấp bách vẫn là trước hoàn thành trước mắt nhiệm vụ quan trọng. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang. Dù sao trận đại chiến này sớm muộn đều sẽ tới, đã bây giờ đã sớm bạo phát, tại ta nhìn đến ngược lại càng tốt hơn một chút. Kể từ đó có thể sớm ngày bình định cái này thiên hạ chi loạn, hai vị vương gia cũng có thể thừa dịp còn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm, sớm đi hưởng thụ cái kia vinh hoa phú quý, an nhàn chi phúc. Nói xong lời nói này về sau, hai người kia liếc mắt nhìn nhau, chợt mỉm cười. Đúng vào thời khắc này, cửa thành chỗ bỗng nhiên xuất hiện một hàng đội ngũ thật dài. Chi đội ngũ này từ một đám thân mang quan phục quan viên cùng bản địa phú thương doanh nhân chỗ tạo thành, bọn hắn nối đuôi nhau mà vào, xếp thành một hàng dài giống như đội ngũ, trực tiếp hướng về Lý Tuân bọn người vị trí bước nhanh đi tới. Cảnh Vương cùng bên cạnh người nhìn thấy tình hình như vậy về sau, lúc này đã ngừng lại vừa rồi nói chuyện với nhau thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng lên, song song thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm dần dần đến gần bọn này khách không mời mà đến. Không bao lâu, đám người phía trước nhất thân ảnh liền có thể thấy rõ ràng. Người đến chính là một tên dáng người cồng kềnh không chịu nổi quan viên, người này nâng cao cái tròn vo bụng lớn, đầu to lớn lại lỗ thai đầy đặn, toàn thân trên dưới chất đầy thịt thừa, dường như một tòa di động thịt như núi. Người này tên gọi Bành Kiệt, chính là cái này Bành Sơn thành thành chủ đại nhân. Hắn giờ phút này chính nện bước chật vật tốc độ đi về phía trước tiến lấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng theo cái chán lăn xuống đến, cả người nhìn qua liền như là vừa mới làm xong cả ngày nặng nề lao động chân tay như vậy mỏi mệt không chịu nổi. Nguyên lai à, vị này Bành Sơn thành chủ kỳ thật đã sớm nhận được có quan hệ Cảnh Vương sắp giá lâm nơi đây tin tức. Vì thế, hắn còn cố ý điều động thủ hạ người tiến đến điều tra tình báo tương quan, không sai mà khiến người không tưởng tượng được chính là sở hữu bị phái ra chấp hành nhiệm vụ nhân viên vậy mà đều không ngoại lệ tất cả đều đã mất đi tin tức, phản phất bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Rơi vào đường cùng, Bành Kiệt đành phải buôn tẩu khắp nơi tìm kiếm, thật vất vả mới tìm đủ những cái kia ngay tại chỗ rất có ảnh hưởng lực phú hào hương thân nhóm, cũng nghiêm làm bọn hắn cần phải cấp tốc đem mỗi người dành nghĩa những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng kiếm sống hết thể ngừng kinh doanh đóng lại. Dù sao nếu là hơi có sai lầm, một khi bị Cảnh Vương phát hiện trong đó manh mối, e là cho dù hắn mọc ra 10 cái đầu cũng là dứt khoát không đủ chặt nha. Cứ như vậy, bận rộn dòng dã 3 ngày, mới đưa tất cả mọi chuyện che đậy lên, hắn vô cùng u hoán, thật tốt đại quân không trở về kinh, chạy nơi này tới làm gì tới. Mà giờ khắc này lại như thế nào đủ đoán cũng là không làm nên chuyện gì, dù sao người đã đến trước mặt nhì, hắn lại có thể có cái biện pháp gì đâu. Đặc biệt là khi ánh mắt chạm đến người kia sau lưng lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối to lớn quân đội lúc, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng lại như là vỡ đê hồng thủy một dạng quần quận mà xuống, chạy xuôi đến càng cấp tốc. Chỉ thấy Bành Kiệt khó khăn kéo lây chính mình cái kia tròn vo, mập mạp thân thể, mỗi phóng ra một bước tựa hồ cũng muốn hao phí to lớn khí lực. Nương theo lấy trầm trọng mà tiếng thở hào hẹn, hắn cứ như vậy đi lại tập tễnh đi về phía trước, ngắn ngủi một đoạn lộ trình vậy mà trọn vẹn hao tốn nửa khắc đồng hồ lâu, cái này mới thật không dễ dàng đã tới Cảnh Vương vị trí. Đợi đi tới gần, Bành Kiệt hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục một chút hỗn loạn khí tức, sau đó dẫn đầu không người thi lễ nói: "Vi thần Bành Kiệt, bái kiến Cảnh Vương điện hạ, Thịnh Vương điện hạ, gặp qua chư vị tướng quân đại nhân." Vừa dứt lời, đám người còn lại cũng đội vàng cùng kêu lên đáp lời: "Tham kiến Cảnh Vương điện hạ, Thịnh Vương điện hạ, gặp qua chư vị tướng quân đại nhân." Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào chắp tay thở dài, cũng thật sâu không lưng đi xuống, một mực cung kính hướng trước mắt những thứ này người có quyền cao chức trọng hành lễ bần an. Nguyên bản tất cả mọi người coi là đi qua này lễ về sau, Cảnh Vương liền sẽ mở miệng để bọn hắn đứng dậy, có ai nghĩ được đến, bốn phía ngoại trừ chiến mã ngẫu nhiên phát ra trầm thấp tê minh thanh bên ngoài, đúng là hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản nghe không đến bất luận cái gì cái khác tiếng vang. Đáng thương cái kêu Bành Kiệt vốn là thân thể thì mập mạp không chịu nổi, thời gian dài dạng này không lưng hành lễ quả thực lệnh hắn khổ không thể tả. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy đau lưng chột rút, toàn thân trên dưới đều rất giống bị đè ép gánh nặng ngàn cân đồng dạng nặng nề vô cùng. Càng chết là, bởi vì quá độ mệt nhọc, hắn gương mặt mập kia sớm đã đỏ bừng lên, mồ hôi như là thác nước liên tục không ngừng theo gương mặt trượt xuống, dường như cả người vừa mới trong nước mới vớt ra giống như. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua 10 cái dài dằng dặc hô hấp. Đừng nói là Bành Kiệt, thì liền cái khác người ở chỗ này cũng cảm giác mình sắp không chịu nổi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán trượt xuống, thấm ướt quần áo, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cố nén thân thể không thoải mái, không dám có chút lười biếng. Bọn hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, chẳng lẽ đây là Cảnh Vương cố ý cho chúng ta đến một hạ mã huy sao? Có thể là trước kia rõ ràng nghe nói Cảnh Vương tính cách hiền hòa, bình dị gần gũi nhà, vì sao hôm nay gặp mặt thì như thế nghiêm khắc đâu? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại ai cũng không dám ngẩng đầu lên, càng không dám tùy tiện mở miệng hỏi thăm, sợ không cẩn thận chọc giận tới vị này thân phận tôn quý vương gia. Mà lúc này Bành Kiệt, tình huống càng là vô cùng gay go. Hắn chỉ cảm thấy hai chân như bị khối chỉ trùng điệp ngăn chặn đồng dạng, nặng nề vô cùng, mỗi phóng ra một bước đều cần dùng hết khí lực toàn thân. Cả thân thể lung la lung lay, dường như một trận gió nhẹ liền có thể đem hắn thổi ngã xuống đất. Thế mà, mặc dù đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn vẫn cắn chặt răng hết sức chống đỡ lấy, bởi vì hắn biết rõ một khi ngã xuống, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Bành Kiệt cảm thấy mình cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống thời điểm, một mực trầm mặc không nói Lý Tuân rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra, "Hừ." Cái này hừ lạnh một tiếng giống như một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, để trái tim tất cả mọi người đều run lên bần bật. Ngay sau đó, Lý Tuân cái kia mang theo bất mãn cùng thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, "Bành thành chủ, ngươi giá đỡ có thể so sánh bản vương còn muốn đại a." Chương 433, để bọn hắn cút cho ta tiến đến chương 433, để bọn hắn cút cho ta tiến đến cảnh vương đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, thanh âm kia giống như sấm sét nổ vang, chấn động đến Bành Kiệt trong thai ông rung động, trong đầu càng là như bị năm đạo lôi đỉnh đồng thời bổ chúng đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Vốn là đã lung lay sắp đổ, khó mà chống đỡ được thân thể, cũng không còn cách nào tiếp nhận to lớn như vậy trùng kích, hai chân mềm nhũn, cả người như là một bãi bùn nhau giống như thẳng tắp hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, rắn rắn chắc chắc ăn một miệng bùn đất, chật vật không chịu nổi. Theo hắn thân thể ngã xuống, trung quanh mặt đất dường như nhận lấy một cỗ cường đại lực lượng va chạm, trong nháy mắt vung lên một trận bụi đất, để người không dám hô hấp. Nhìn đến cái này làm cho người chấn kinh một màn, đứng tại Bành Kiệt sau lưng mọi người nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn nguyên bản còn mang trong lòng may mắn, cho rằng cảnh vương nhiều lắm là cũng là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi, nhưng hôm nay xem ra, tình huống xa so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Mỗi người đều vạn phần hoảng sợ, chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết đến đón lấy cái kia ứng đối ra sao, sợ mình hơi không cẩn thận liền sẽ bước Bành Kiệt theo gót. Thế mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, cảnh vương đối với nằm rạp trên mặt đất Bành Kiệt chỉ là ném một đạo tràn ngập khinh thường cùng khinh bị ánh mắt, lập tức liền mặt như phủ băng lạnh giọng nói ra, "Vào thành, tiếp quản thành phòng." Hắn ngữ khí băng lãnh mà kiên định, không thể nghi ngờ. Nghe được cảnh vương mệnh lệnh, một tên tướng lĩnh liền đội vàng không người đáp, "Đúng, vương gia." Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy roi ngựa quất tiếng vang lên, cảnh vương dưới thân cái kia thất cao lớn uy manh chiến mã cất vó hí lên, nện bước mạnh mẽ tốc độ trực tiếp theo Bành Kiệt bên cạnh nhanh chân đi qua. Móng ngựa bước qua chỗ, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Theo sát tại cảnh vương sau lưng số lớn quân đội cũng nối đuôi nhau mà vào, chỉnh tề theo Bành Kiệt chờ người bên người đi qua. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây đều câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một miệng, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi lấy cảnh vương cùng này quân đội toàn bộ thông qua. Nam dạp trên mặt đất Bành Kiệt giờ phút này trong lòng đã tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, vừa mới cái kia một phát không chỉ có để hắn rơi mặt mày xám xịt, càng đem hắn trong lòng tất cả tiểu tâm tư đều triệt để vỡ nát. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục ý thức được, nguyên lai cảnh vương lần này đến đây cũng không phải là đơn thuần muốn cho hắn một hạ mã uy đơn giản như vậy, đối phương rõ ràng là cất sát tâm, muốn lấy hắn cùng bọn hắn đám người này tính mệnh a. Thế nhưng là, khiến Bành Kiệt trăm mối vẫn không có cách giải chính là, tại hắn ký ức bên trong, chính mình tựa hồ chưa bao giờ cùng vị này cảnh vương có quá quan hệ gì hoặc là xung đột. Đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến cảnh vương đối với hắn hạ này ngoan thủ đâu? Chẳng lẽ là có người ở sau lưng cố ý hãm hại tại hắn? Vô số cái nghi vấn xông lên đầu, nhưng lúc này tình thế lại không cho phép hắn nghĩ lại, bởi vì hơi không cẩn thận, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn liền muốn khó giữ được. Sau nửa canh giờ, từng đội thân mang khải giáp, tay cầm binh khí binh lính nối đuôi nhau mà vào. Những binh lính này đều là đến từ Thịnh Vương dưới trướng Khai Dương quân, bọn hắn tốc độ chỉnh tề, khí thế như hồng, rất nhanh liền tiếp quản cả tòa thành trì. Cùng lúc đó, còn lại đại quân thì ngựa không dừng vó thẳng đến Bành Sơn quân doanh mà đi. Bành Sơn quân doanh bên trong nguyên bản đóng giữ nước cờ ngàn tên binh lính, nhưng đối mặt triều đình trùng trùng điệp điệp mà đến đại quân, bọn hắn vậy mà không có phát ra mảy may tiếng vang. Những thứ này thủ quân nhóm yên lặng thu thập bọc hành lý, ngay ngắn trật tự vì triều đình đại quân đưa ra doanh địa, dường như đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy giống như. Đúng lúc này, cảnh vương bọn người ở tại một bọn thị vệ chen trúc giới, nên ngang đi vào Bành Sơn thành thành chủ phủ. Tòa thành này chủ phủ to lớn hùng vĩ, dường cột chạm trổ, biểu lộ ra nơi đây chủ nhân ngày xưa quyền thế cùng địa vị. Tiến nhập thành chủ phủ đại sảnh về sau, mọi người dựa theo thân phận tôn ti theo thứ tự ngồi xuống. Cảnh vương ngồi vững vị trí đầu não, Thịnh vương thứ hai, đám người còn lại thì theo tự phân ngồi hai bên. Làm cho người cảm thấy kỳ quái là, toàn bộ đại sảnh bên trong thế mà không có một cái nào bản địa nhân sĩ. Phủ bên trong bọn hạ nhân lơm lớp lo sợ hầu hạ cảnh vương bọn người, nhất là phụ trách châm trà gã sai vặt, hắn hai tay rung động run dữ dội hơn, đến mức nước trà đều làm bắn ra cái ly, làm sao cũng không dừng được. Đúng lúc này, Thịnh vương mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hướng cảnh vương hỏi, "Đại ca, vừa rồi tại ngoài thành ngài vì sao đột nhiên nổi trận lôi đình đâu? Tiểu đệ thực sự có chút không rõ ràng cho lắm a." Nghe nói như thế, những người còn lại cũng ào ào đem ánh mắt tò mò tìm đến phía cảnh vương chờ đợi lấy hắn giải đáp. Chỉ thấy cảnh vương lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói ra, "Hừ. Không nói trước cái kia Bành Kiệt đầu tiên là phái nhân thủ đến đây tìm hiểu quân ta tin tức, còn nữa, các ngươi cẩn thận nhìn một cái bọn hắn những người kia thần sắc, nguyên một đám lén lén lút lút, lòng dạ khó lường. Cái này Bành Sơn thành tất nhiên ẩn giấu đi không ít bí mật, chỉ sợ có rất nhiều chuyện đều là gạt chúng ta. Ta bất quá là muốn mượn cơ hội này hù dọa bọn hắn một chút, nhìn xem có thể hay không theo bọn hắn trong miệng này ra một số tình báo hữu dụng thôi. Thế mà để người không tưởng tượng được chính là, vẹn vẹn chỉ là ta một chút phát một chút giận mà thôi, bọn hắn vậy mà liền không chịu được như thế một kích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Nếu như nói bọn hắn trong lòng không có quỷ lời nói, vậy đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng chuyện này à. Nói xong lời nói này về sau, thậm chí đều còn chưa kịp chờ mọi người ở đây kịp phản ứng đâu, đột nhiên theo cửa chỗ đó chuyển đến một trận dị thường ồn ào tiếng vang. Nghe được cái này động tĩnh, đại gia vội vàng tập trung lên tinh thần, đem chú ý lực tất cả đều tìm đến phía ngoài cửa cái hướng kia. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là đứng tại cửa ra vào thủ vệ những cái kia người khoác khải giáp, tay cầm binh khí binh lính nhóm chính luống cuống tay chân ngăn cản lấy người nào muốn đi vào. Lại cẩn thận nhìn một cái, khá lắm, những thứ này bị cản người ở cũng không phải người khác à, hoàn toàn cũng là Bành Kiệt bọn hắn một đám người. Nguyên lai, Bành Kiệt bọn hắn một mực tại bên ngoài hết sức chờ đợi đại quân toàn bộ thành công vào thành về sau, lúc này mới lòng như lửa đốt bắt đầu hướng trong thành gấp trở về. Một đường lên buôn ba mệt nhọc Bành Kiệt, trong đầu đã sớm đem có thể nghĩ tới thô tục đều cho mắng toàn bộ. Nhưng bất đắc dĩ miệng thật sự là làm đến kịch liệt, liền một câu hoàn chỉnh đoán giận lời nói đều nói không nên lời á, cứ như vậy thật vất vả rốt cục chạy tới thành chủ phủ trước cửa, ai có thể nghĩ lại bị những thứ này đáng giận gác cổng cho cứ thế mà ngăn tại ngoài cửa. Giờ này khắc này Bành Kiệt, tấm kia nguyên bản vẫn còn không tính là khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt thì sụ xuống, hiển nhiên như cái xương đánh cả tím đồng dạng, vẻ mặt cầu xin đối với cửa đứng gác những binh lính kia lớn tiếng hét lên, ta nói các ngươi có phải hay không não tử hư mất cả nhà. Chợt to ánh mắt của các ngươi xem cho rõ, ta thế nhưng là đường đường chính chính thành chủ đại nhân a. Nơi này rõ ràng cũng là thuộc về ta phủ đệ có được hay không? Bằng cái gì không cho ta đi vào sao? Đáng tiếc mặc cho Bành Kiệt như thế nào tức hồn hển kêu la, những binh lính kia nhưng thủy chung giống như là cọc gỗ giống như xử tại nguyên chỗ, sửng sốt một chữ cũng không chịu ra bên ngoài thổ lộ. Như thế rất tốt, Bành Kiệt cảm giác mình phảng phất như là dùng hết toàn thân lực khí đánh ra một cái cho quyền, nhưng sau cùng lại rắn rắn chắc chắc đập vào một đoàn mềm nhũn trên bông mở dạng, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất cùng phiền muộn. Ngay tại cục diện lâm vào rằng có không xong thời điểm, đột nhiên theo trong thành chủ phủ đầu truyền ra một tiếng nghiêm khắc quát lớn âm thanh. Các ngươi ở chỗ này lôi lôi kéo kéo giống kiểu gì? Quả thực không ra thể thống gì. Để bọn hắn cút cho ta tiến đến. Chương 434, ngươi nhìn đây là cái gì? Chương 434, ngươi nhìn đây là cái gì? Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia cửa bọn thị vệ động tác đều nhịp mà đưa tay bên trong năm chắc binh khí cấp tốc thu hồi, dường như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đồng dạng, sau đó đồng loạt hướng hai bên tối lui, nhường ra một đầu rộng rãi con đường tới. Bất thình lình biến hóa, để nghe được thanh âm Bành Kiệt bọn người trong lòng run lên bần bật. Bọn hắn nguyên bản đã khẩn trương không thôi, giờ phút này càng là tim đập rộn lên, trên trán không tự giác mà bốc lên một tầng mồ hôi dịp. Bất quá, khi thấy trước mắt đạo lộ đã thông suốt lúc, Bành Kiệt hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, kiên trì phóng ra cước bộ, dẫn đầu hướng về trong môn đi đến. Bành Kiệt trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, vừa tức vừa buồn bực. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng minh bạch chính mình không có biện pháp, dù sao trong phòng ngồi lấy thế nhưng là hắn bạn bạn không dám trêu chọc nhân vật a. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cường giả trang ra một bộ vẻ mặt vui cười, dẫn sau lưng một đám người nối đuôi nhau mà vào. Tiến nhập đại sảnh về sau, Bành Kiệt vội vàng chắp tay thi lễ, trên mặt chất đầy lúng túng nụ cười, trong miệng nói ra, vi thần tham kiến Cảnh Vương điện hạ, Thịnh Vương điện hạ, gặp qua chư vị đồng liêu. Đi theo phía sau hắn mọi người thấy thế, cũng ào ào bắt trước, cùng kêu lên hô to, tham kiến Cảnh Vương điện hạ, Thịnh Vương điện hạ, gặp qua chư vị đại nhân. Lúc này, ngồi ở phía trên Cảnh Vương đã không thấy lúc trước mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ bộ dáng, thay vào đó là gương mặt vẻ lạnh lùng. Hắn hơi hơi meo lại hai con mắt, mắt sáng như đuốc giống như nhìn chằm chằm phía dưới Bành Kiệt, dùng băng lãnh ngữ khí chậm rãi nói ra, đứng lên mà nói đi. Bành Kiệt nghe vậy, như được đại xá, gấp đội vàng gật đầu đáp, tạ điện hạ. Thế mà, không đợi hắn tới kịp thở một ngụm, chuẩn bị mở miệng giải thích một phen, Cảnh Vương lại không chút lưu tình trực tiếp đặt câu hỏi, Bành đại nhân, bản vương trên đường bắt được mấy người, mới đầu còn tưởng rằng là địch quốc phái tới thám tử, không nghĩ tới đi qua một phen thẩm vấn về sau, vậy mà phát hiện những người này đều là thủ hạ của ngươi. Việc này, ngươi giải thích thế nào? Nghe nói lời ấy, Bành Kiệt sắc mặt trong nháy mắt biến đến cứng ngắc vô cùng, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình trước đó phái đi ra những người kia như là đã chìm đáy biển đồng dạng bật vô âm tín, nguyên lai là bị Cảnh Vương cho bắt đi. Cái này thật đúng là chọc ra đại rắc rối. Phải biết, đại ung luật pháp thế nhưng là văn bản rõ ràng quy định đến rõ ràng, vô luận là hạ đạt văn thư vẫn là lan truyền thông báo qua biên, hết thảy nghiêm cấm một mình nắm giữ tuyến đường hành quân. Một khi làm trái này cấm lệnh, liền sẽ bị coi như gian tế luận xử, đầu tiên là bắt nút lại, sau đó lại xâm nhập điều tra. Mà những thứ này quy định, đều là mỗi một cái làm quan người tại nhận chức ngày đầu tiên nhất định phải nhớ cho kỹ trọng yếu sự hạng. Càng là như vậy nghĩ kỹ lại, Bành Kiệt nội tâm thì càng phát ra cảm thấy khẩn trương bất an, hắn chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch, phảng phất muốn theo cổ họng con mắt bên trong đụng đi ra giống như. Giờ này khắc này, cả người hắn đều lộ ra rất không tự nhiên, não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu càng không ngừng xoay quanh, đương thời chỉ nghĩ đến bọn hắn đến tuột cùng lúc nào sẽ tìm tới cửa. Chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian đem phía sau cái mông lưu lại cục diện rối rắm thu thập sạch sẽ mới được. Thế mà, bởi vì ngày bình thường ở trên vùng đất này làm mưa làm gió lâu, giống như thổ hoàng đế đồng dạng không người dám quản, Bành Kiệt vậy mà đần độn đu mê đem trọng yếu như vậy luật pháp quên sạch sành sanh. Bây giờ đột nhiên nhớ tới việc này, hắn trong lòng không khỏi hối hận bạt phần, liên tục tự trách chính mình như thế nào phạm phía dưới như thế sơ cấp ngu xuẩn sai lầm. Đúng lúc này, chỉ nghe Cảnh Vương giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, "Đến, ngươi đến thật tốt cùng bản vương giải thích một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta Đại Ung Vương triều binh mã tuyến đường hành quân chính là bí mật chuyện quan trọng, tuyệt đối không cho phép người khác tùy ý tìm hiểu. Cho dù một lần tình cờ trùng hợp gặp gỡ, cũng phải tất yếu nghiêm ngặt bảo thủ bí mật. Điểm này là sở hữu người làm quan lý nên biết được cơ bản thưởng thức, ngươi thân là mệnh quan triều đình, vì sao lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả?" Chỉ nghe một tiếng gầm thét, như đất bằng sấm sét đồng dạng nổ vang, chấn động đến mọi người tại đây đều là trong lòng run lên. Bành Kiệt càng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền thẳng tắp quỳ xuống trước tại chỗ. Phía sau hắn những người kia nguyên một đám cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tâm lý âm thầm chửi mắng không thôi, cái này đáng chết Bành bản tử, đem chúng ta đều cho hại thảm á. Lúc này Bành Kiệt quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống tới. Hắn một bên thút thít, một bên khóc thiên đập đất giống như khóc lóc kể lể lên, "Vương gia à, vi thần thật sự là vô cùng lớn oan uổng a. Vi thần chỉ là nghĩ có thể sớm biết vương gia ngài cái gì thời điểm đến, cũng tốt sớm đến đây cung nên ngài, trừ cái đó ra, thật lại không có nửa điểm ý nghĩ khác nha. Vương gia minh xét ta, vi thần đối ta đại ung đây chính là trung thành tuyệt đối, một mảnh xích thành chi tâm thiên địa chứng giám nha. Coi như cấp cho vi thần 100 cái lá gan, cũng không dám có chút ngỗ nghịch chi tâm a, vương gia." Thế mà, còn chưa chờ Bành Kiệt nói xong, Cảnh Vương lại là một tiếng nghiêm quát đánh gậy hắn, "Im ngay. Chớ nên ở chỗ này ngụy biện. Bản vương khi nào đến, tự nhiên sẽ phái chuyên gia cáo chi các ngươi, không cần ngươi đến nhiều sự tình." "Hừ. Theo bản vương ý kiến, ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn tìm hiểu bản vương hành trình, chắc là trong bóng tối làm xuống cái gì không thể cho ai biết chi hoạt động, như toan đuổi tại bản vương đến trước đó thanh lý mất chứng cứ phạm tội đi." Lời còn chưa dứt, Cảnh Vương bỗng nhiên một phất ống tay áo, cao giọng quát nói, "Người tới." Trong chốc lát, chỉ nghe một trận ồn ào tiếng bước chân vang lên, xoẹt một tiếng, mười mấy tên vũ trang đầy đủ, uy phong lẫm lẫm tinh binh như là gió táp mưa rào đồng dạng theo viện tử bên trong quần quần mà tới. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đã đều nhịp liệt tại Cảnh Vương trước mặt, cùng kêu lên hô to, "Vương gia!" Cảnh Vương mặt trầm như nước, một đôi lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Bành Kiệt, sau một lát, quay đầu đối với những binh lính kia nghiêm nghị ra lệnh, đem đám người này hết thảy áp hướng hậu viện nút lại, cho bản vương chặt chẽ trông giữ. Không có bản vương mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tới gần nửa bước. Nếu có người vi phạm, nghiêm trị không tha. Lời này vừa nói ra, Bành Kiệt nhất thời kinh hãi, lập tức thần sắc sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đổi lại âm ngoan khuôn mặt. Hắn lúc này đứng dậy, đội vàng nói, "Chậm đã." Nhìn đến Bành Kiệt biến hóa như thế, Cảnh Vương nhất thời ngoắc, ngay tại tiến lên binh lính lúc này dừng bước. Cảnh Vương có chút tò mò nhìn Bành Kiệt, "Làm sao? Bành đại nhân đây là không trang?" Chỉ thấy Bành Kiệt không có trước đó tâm thần bất định, hắn lạnh hừ một tiếng, "Cảnh Vương điện hạ, bản quan chính là triều đình khâm phong chính tứ phẩm quan viên, không có bệ hạ thánh chỉ, coi như bản quan có tội, người khác cũng không có quyền quản chế. Ngài là thân vương, lại càng không có quyền lực này, chẳng lẽ ngài muốn làm trái với bệ hạ ý chỉ?" Cái này vừa nói, sau lưng mọi người lần nữa dấy lên tinh thần, trong lòng không khỏi chín tán thưởng, không hổ là Bành đại nhân. Cảnh Vương ở trước mặt cũng dám cương, xem ra là có 10/32 lực lượng a. Thế mà, Cảnh Vương lại là thất vọng lắc đầu, hắn coi là muốn nói gì kinh thiên động địa sự tình, nguyên lai thì cái này. Lập tức hắn từ trong ngực xuất ra một cái phong thư, mở miệng nói, "Ngươi đến xem đây là cái gì?" Chương 435, đến kinh đô, để cho các ngươi tham cái đầy đủ. Chương 435, đến kinh đô, để cho các ngươi tham cái đầy đủ. Chỉ thấy Cảnh Vương chậm rãi từ trong ngực móc ra một phong thư tín, cái kia phong thư hơi hơi ố vàng, dường như gánh chịu lấy chịu nặng sứ mệnh. Bành Kiệt thấy thế, trong lòng đột nhiên giật mình. Cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, khẽ nhếch miệng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Còn chưa chờ Bành Kiệt mở lời hỏi, Cảnh Vương đã không chút do dự triển khai giấy viết thư, hắng giọng một cái, bắt đầu lớn tiếng đọc chậm lên. Cô biết rõ Bành Sơn thành mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ lại đã thâm căn cố đế. Thế mà, ngay sau đó chính bảo phi thường kỳ, thời không đợi ta, thứ không nhiều còn lại tinh lực đi để ý tới trong đó những cái kia bệnh có khúc hiệu sự tình. Đọc đến chỗ này, Cảnh Vương thoáng dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, tiếp lấy thì thầm, do đó chiếu lệnh, mệnh Cảnh Vương Lý Tuân lập tức toàn diện tiếp quản Bành Sơn thành. Quản lý trung quân chính sự việc cần giải quyết, không rõ chi tiết đều do hắn toàn quyền xử trí. Như nộ có người dám can đảm chống lại kẻ không theo, không cần bẩm báo xin chỉ thị, có thể đi đầu xử trạm sau đó tấu rõ ràng. Ngắn ngủi hai câu nói, còn như lôi đình bạc quân, chấn nhiếp toàn trường. Cảnh Vương đọc còn về sau, sắc mặt bình tĩnh như thủy, chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Bành Kiệt, sau đó nhẹ nhàng đem giấy viết thư lật chuyển tới, khiến cho chính đối Bành Kiệt cũng chậm rãi nói, "Trợn to ánh mắt của các ngươi hãy nhìn cho kỹ, đây là thái tử điện hạ thân bút viết, thượng đầu càng đắc có thái tử ấn tín, không thể giả được." Nghe nói như thế, Bành Kiệt cập thân bên cạnh mọi người vội vàng áp sát tới, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tờ tín chỉ. Quả nhiên, trên tờ giấy chữ viết rồng bay phượng múa có thể thấy rõ ràng, nhất là một bên đỏ tươi chói mắt thái tử ấn tín, càng là khiến người vô pháp coi nhẹ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai, bọn hắn tự cho là làm được không chê vào đâu được, thần không biết quỷ không hay những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, thượng đầu kỳ thật đã sớm lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá một mực chưa từng xuất thủ sửa trị thôi. Nghĩ tới đây, Bành Kiệt chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng lui trán. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Ầm. Bành Kiệt cái kia giống như núi nhỏ cẩn trọng thân thể, vậy mà thẳng tắp quỳ nằm ở cứng rắn trên mặt đất, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Hắn giờ phút này hoàn toàn đã mất đi lúc trước chỗ biểu hiện ra sự kích động kia cùng phách lối khí diễm. Thay vào đó, là hắn thanh âm bên trong run rẩy cùng nghẹn ngào, "Điện hạ, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngài hết thảy chỉ thị, tuyệt đối sẽ vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh." Nói xong lời nói này về sau, hắn đã là nước mắt chảy ngang, mặt mũi tràn đầy hối hận chi sắc. Mà đứng tại Bành Kiệt sau lưng đám người kia, lúc này cũng đều ào ào bắt chước lấy cử động của hắn, cùng kêu lên cao giọng nói, "Điện hạ, xin ngài cứ việc hạ đạt phân phó đi, chúng ta nhất định nghe lời răm rắp, tuyệt không dám có chút chống lại chi ý." Nghe đến mấy cái này người tỏ thái độ, Cảnh Vương chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Hắn lớn tiếng quát lớn, "Bây giờ các ngươi mới hiểu được hối hận, đáng tiếc đã quá muộn." Lời còn chưa dứt, Cảnh Vương liền đột nhiên cao giọng quát nói, người tới nhà. Theo hắn cái này âm thanh hô hoán, chỉ nghe ngoài cửa một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, trong chớp mắt liền có vài chục cái vũ trang đầy đủ, uy phong lẫm lẫm binh lính như gió táp giống như xông vào trong phòng. Cảnh Vương mặt không thay đổi nhìn lướt qua những binh lính này, sau đó chỉ bảnh kiệt bọn người hạ lệnh, đem đám người này phân biệt giam giữ đến địa phương khác nhau, chặt chẽ trông coi. Còn có, lập tức phong tỏa bọn hắn mỗi người phủ đệ, điều tra rõ ràng bọn hắn phạm vào sở hữu hành vi phạm tội. Cảnh Vương lời vừa nói ra, những binh lính kia còn chưa có hành động, bảnh kiệt bọn người dĩ nhiên đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, cơ hồ co quắp ngã xuống đất. Bởi vì bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, Cảnh Vương vậy mà như thế nhanh chóng quyết đoán, không nói hai lời liền muốn đối gia đình của bọn họ hạ thủ. Đây thật là muốn mạng a. Trong lúc nhất thời, nguyên bản coi như trong căn phòng an tĩnh nhất thời sôi trào, tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ kêu lên, "Vương gia à, ngươi sao có thể dạng này đối đãi chúng ta đâu? Chúng ta thế nhưng là trong sạch nha, ngươi như vậy làm quả thực cũng là lấy quyền nhu tư, công báo tư thủ. Chúng ta coi như liều mạng cái này cái tính mạng, cũng muốn đi trước kinh đô hướng thánh thượng bạch tội ngươi một bản." Lúc này, không khí hiện trường dị thường khẩn trương, mấy người tiếng ồn ào liên tiếp, như là một đám ong ong kêu con rồi đồng dạng, làm cho Cảnh Vương tâm phiền ý loạn, không thể nhịn được nữa. Chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm giận quát một tiếng, "Đều im miệng cho ta. Các ngươi bọn này cẩu vật, nguyên một đám tự cho là đúng mệnh quan triều đình, làm sao liền như thế điểm thành phủ đều không có. Bản vương vừa mới thế nhưng là nghe được có người nói quát mà không biết ngượng nói muốn tham ta." Hắn ánh mắt như điện đảo qua mọi người, tiếp lấy nghiêm nghị nói, "Thử, cái kia thật tốt. Bản vương ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có khả năng bao lớn. Bản vương sẽ không dễ dàng lấy các ngươi tính mệnh, nhưng chờ đến kinh đô, chắc chắn mang lên các ngươi phạm vào đủ loại tội trạng, để cho các ngươi thỏa thích đi thăm cái đầy đủ." Nói đến đây, Cảnh Vương bỗng nhiên một phất ống tay áo, ngữ khí băng lãnh cùng cực mà nói, "Hiện tại lập tức đem các ngươi tâm kia líu lo không ngừng miệng cho bản vương nhắm lại." Theo Cảnh Vương cái này ra lệnh một tiếng, đông đảo binh lính đã không còn mảy may do dự, cấp tốc cất bước hướng về phía trước. Bọn hắn động tác đều nhịp, mỗi người phụ trách một cái kẻ náo sự, chỉ có Bành Kiệt bên này, đi lên hai tên thân cường lực tráng binh lính, vững vàng bắt lấy hắn, không tốn sức chút nào đem những người này cứ thế mà lôi kéo ra ngoài. Cứ việc những người kia đang bị bắt đi quá trình bên trong, trong miệng vẫn càng không ngừng kêu la, thậm chí còn nỗ lực dãy rủa phản kháng, nhưng Cảnh Vương đối với cái này hoàn toàn nhìn như không thấy, căn bản khinh thường tại lại nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Chờ những thứ này ồn ào thanh âm dần dần đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa, Cảnh Vương mới chậm rãi để xuống xoa lô hai tay, thở dài một cái thật dài, tự đủ, "Ai, thật sự là không nghĩ tới à, lại bị thái tử một câu nói trúng. Thì hôm nay dạng này hỗn loạn không chịu nổi trang diện, nếu như chỉ là phái bảng tổng đốc đến đây xử lý, chỉ sợ còn thật sẽ lâm vào vĩnh viễn cái cọ bên trong, khó có thể kết thúc đây. Đối phó những người này, chúng ta quyết không thể nhân từ nương tay, nhất định phải lấy cường ngạnh thái độ. Chỉ từ bọn hắn đủ loại phản ứng đến xem, chỉ sợ ở trong đó rất khó có trong sạch người vô tội a." Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Bàng thống bọn người nghe xong ào ào gật đầu, biểu thị đồng ý. Vẫn là thái tử điện hạ nhìn xa trông rộng, cân nhắc chu toàn a. Bàng thống trước tiên mở miệng tán dương. "Điện hạ, bây giờ tình thế gấp gáp, việc cấp bách chính là mau chóng quen thuộc địa phương hoàn cảnh và thế cuộc, như thế mới có thể nhập ra tùy tục chế định ra hữu hiệu ngăn địch kế sách." Lý Tuấn nghe thấy lời ấy, rất tán thành gật gật đầu, đáp lại nói cực phải. Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang một bên Thịnh Vương, trầm giọng nói, "Lão nhị, trong thành rất nhiều sự vụ tạm thời giao cho ngươi đến phụ trách quản lý. Ngươi cần tra rõ bên trong thành sở hữu quan viên, cần phải y theo thái tử lúc trước chỉ thị làm việc, không thể có mảy may lười biếng." Lý Chính Dương nghe lệnh, vội vàng chắp tay hướng huynh giải thi lễ một cái, đáp, "Đúng, đại ca." Dứt lời, Lý Tuân quay đầu lại đối Bàng thống, từ đạt cùng chư vị tướng lĩnh nói ra, "Bàng tiên sinh, từ tướng quân, còn có các vị đang ngồi các tướng quân, giờ phút này liền theo bản vương cùng nhau mau chóng thương nghị cũng chế định ra chống cự địch quân sách lược đi. Lần này địch nhân khí thế hung hùng, tuyệt không phải bình thường tiểu đả tiểu nháo, cho nên chúng ta phải tất yếu hợp mưu hợp sức, nghĩ ra một cái hoàn mỹ nhất không thiếu sót ứng đối chi pháp đến." Lý Tuân lời nói này vừa dứt, mọi người ở đây đều là bỗng nhiên đứng dậy, sau đó cung cung kính kính hướng về Lý Tuân thi cái lễ, cùng kêu lên hô to, "Đúng, vương gia." Chương 436, sau cùng tin tức truyền ra. Chương 436, sau cùng tin tức truyền ra. Ninh quốc tây bộ biên cảnh. Ninh quân cái kia trùng trùng điệp điệp trăm vạn đại quân như sôi trào mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, trải qua lặn lội đường xa, rốt cục đã tới mảnh này biên giới chi cảnh. Bọn hắn phong trần mệt mỏi, mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên nghị cùng quyết tâm. Mã Nghĩa đứng tại đội ngũ phía trước, nhìn nơi xa cái kia liên miên chập trùng, vô biên vô tận sơn mạch, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó thở dài một tiếng, xem như đến a. Thế mà bày ở trước mặt chúng ta, lại là cái này nguy nga đứng vững, thiên sơn vạn khe vân lĩnh sơn mạch. Muốn phải xuyên qua nó, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nói xong, hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Dừng lại một chút một lát, Mã Nghĩa đột nhiên huy động lên chính mình tráng kiện mạnh mẽ cánh tay, la lớn, "Truyền ta quân lệnh, toàn thể tướng sĩ lập tức ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Đem tất cả thám báo đều sai phái ra đi, tra xét rõ ràng Vân Lĩnh Sơn mạch con đường tình huống, không được sai sót." Ngay sau đó, hắn lại bổ sung, "Ngoài ra, lại phái ra 200 người tiểu đội, làm tiên phong đội ở phía trước mở đường. Bọn hắn nhất định phải dốc hết toàn lực bảo đảm đại quân mỗi ngày tiến lên lộ trình có thể thông suốt." Theo Mã Nghĩa mệnh lệnh được đưa ra, một tên phó tướng cấp tốc tiến lên đáp, "Tuân mệnh, đại soái." Nói xong, liền quay người vội vàng rời đi, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Ước chừng qua sau một canh giờ, toàn bộ Ninh quân đã vững vàng trú đóng ở một chỗ khe núi phía sau. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đầy khắp núi đồi đều là lít nha lít nhít binh mã doanh trướng, cờ xí tung bay, khí thế rộng rãi. Thế mà, ngay tại chi này to lớn quân đội phía sau nhất, cái kia không chút nào thu hút tuần tra trong doanh trại, có một đạo thân ảnh cô độc lặng yên đứng lặng ở giữa. Người này dáng người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra một loại không giống bình thường khí chất. Hắn chính là Tam Thiên Viện. Trải qua hơn mấy ngày gần đây đối chi quân đội này bí mật quan sát cùng xâm nhập hiểu rõ, Tam Thiên Viện rốt cục xác thực biết được bọn hắn tuyến đường hành quân chính là trước mắt tòa này bắt ngang phía trước, tràn ngập gian nguy vân lĩnh sơn mạch. Cùng lúc đó, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ đế đô những cái kêu bách tính nô nước tấp nập tham quân, nhưng lại không người quản lý hiện tượng này sau lưng nguyên do chỗ. Nguyên lai đây hết thảy bất quá là muốn che giấu hai mắt người, nghe nhìn lẫn lộn thôi. Bởi vì cái gọi là binh bất tiếm trá, trong hư có thật, trong thật có hư, chân diệp giả thời giả diệp chân. Nếu như không phải mình tự mình truy tung đến đây xem xét một phen, chỉ sợ mãi mãi cũng khó có thể biết được những người này chân thực đi hướng. Bây giờ bọn hắn đã tới Vân Linh Sơn mạch trước đó. Đối mặt khổng lồ như thế quân đội quy mô, mỗi ngày cần thiết vật tư tiêu hao có thể sừng kinh người, lại thêm lặn lội đường xa mang đến lộ trình xa xôi nỗi khổ, tất nhiên sẽ dẫn đến to lớn hao tổn cùng tổn thất. Bởi vậy, Linh quân tuyệt đối không có khả năng hao phí như thế cao ngang đại giới đi cải biến tuyến đường hành quân. Dù sao, làm như vậy không chỉ có hao người tổn của, càng có khả năng ảnh hưởng toàn bộ chiến lược bố cục cùng hành động quân sự thành bại. Đã không cách nào sửa đổi cố định hành quân đường đi, như vậy chính mình lần này gánh vác nhiệm vụ liền coi như là viên mãn đã đạt thành. Giờ này khắc này, chính là lại lần nữa trở về đế đô, đầu thân sự vụ khác thời điểm. Ý niệm tới đây, Tam Thiên Viện đã không còn mảy may do dự. Hắn đầu tiên là cẩn thận nhìn chung quanh một phen, xác nhận chung quanh cũng không có người khác lưu ý chính mình về sau, chợt thân hình lóe lên, như mũi tên rời cùng trực tiếp phóng tới một bên rậm rạp trong núi rừng. Trong nháy mắt, hắn thân ảnh liền giống như quỷ mị tại giữa rừng núi cấp tốc xuyên thẳng qua, theo khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng chậm rãi biến mất tại mảnh này xanh um tươi tốt chỗ rừng sâu. Màn đêm thâm trầm, như mực nhiễm đồng dạng bao phủ đại địa. Kinh đã qua hơn nửa thiên phi nhanh, Tam Thiên Viện cái kia hơi có vẻ thân ảnh mệt mỏi rốt cục xuất hiện ở khoảng cách Linh Quân đã có 300 dặm xa địa phương. Giờ phút này, hắn yên tĩnh đứng lặng tại một chỗ ngã ba đường, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú con đường phía trước. Hơi ngưng lại về sau, hắn không chút do dự đem tay phải trực tiếp tiến vào trong miệng của mình, ngay sau đó, một tiếng thanh thúy mà vang dội tiếng còi vang vọng bầu trời đêm, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Sau một lát, phản phất là bị cái này tiếng còi triệu hoán, theo ba đầu con đường khác nhau phương hướng đồng thời chuyển đến thi triển khinh công lúc đặc hữu rất nhỏ vận động. Trong nháy mắt, đếm đạo hắc ảnh giống như quỷ mị cấp tốc thoáng hiện đến Tam Thiên Viện bên cạnh. Thế mà, những thứ này thần bí hắc y nhân vẫn chưa mở miệng nói, chỉ là yên lặng, kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mắt Tam Thiên Viện, tựa hồ đang đợi chỉ thị gì. Đúng lúc này, chỉ thấy Tam Thiên Viện chậm rãi từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, sau đó ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng nhoáng một cái. Mượn yếu ớt ánh trăng có thể nhìn đến khối này lệnh bài phía trên khắc lấy một số kỳ lạ đường vân cùng ký hiệu. Làm đám người ánh mắt chạm tới cái này lệnh bài lúc, trong mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng lóe qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, mọi người hào hào ôm quyền hành lễ, cùng kêu lên nói ra: "Bất Lương Nhân, tham kiến Tiên Tàng Tinh." Thanh âm đều nhịp, tại cái này chống trải ban đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Tam Thiên Viện hơi hơi khoát tay, ra hiệu mọi người miễn lễ, cũng trầm giọng nói: "Không cần đa lễ, lần này chuyện quá khẩn cấp, còn cần làm phiền chư vị huynh đệ cực khổ nữa đi một chuyến." Nghe nói như thế, chúng hắc y nhân thần sắc biến đến càng nghiêm túc lên, bọn hắn lần nữa chắp tay đáp lại nói: "Thiên Tàng Tinh xin phân phó, chúng ta ổn thỏa cận tuân chỉ lệnh, toàn lực ứng phó." Tam Thiên Viện mắt sáng như đuốc, không chút do dự từ trong ngực móc ra một cái thật dày phong thư. Cái kia phong thư chịu nặng, dường như gánh chịu lấy vạn cân gánh nặng. Hắn trịnh trọng kỳ sự đem đưa tới trước mặt trong tay người kia, nói ra: "Huynh đệ nhóm, đây là ta những ngày này phí hết tâm tư, chăm chú chỉnh lý mà thành chi vật. Bên trong kỹ càng ghi chép địch quân các loại chiến lược, còn có thống binh tướng lĩnh đến tuột cùng là người phương nào chờ một chút trọng yếu tình báo." Nói xong, Tam Thiên Viện nhìn chung quanh một vòng, nhìn trước mắt từng trường tràn ngập tín nhiệm cùng mong đợi gương mặt, tiếp tục lớn tiếng nói: "Thứ này cực kỳ trọng yếu, có nhiều lắm, không cách nào thông qua dùng bổ câu đưa tin đưa đến chỗ cần đến. Cho nên, còn cần làm phiền chư vị huynh đệ không chối từ bất bả, trong đêm ra roi thúc ngựa chạy tới đại ung, phải tất yếu đem vật này tự tay giao cho thái tử điện hạ trong tay. Không được sai sót." Vừa dứt lời, trong đám người liền có một người đứng ra, hơi có vẻ lo lắng nhắc nhở: "Đại nhân, lần trước đưa đi bức thư chắc hẳn điện hạ sớm đã có chỗ an bài. Bây giờ cái này Vân Lĩnh Sơn mạch lối ra chính là Bành Sơn Thành, chúng ta sao không trực tiếp đem này tin mang đến Bành Sơn Thành đâu? Kể từ đó, đã có thể tiết kiệm thời gian, lại tránh được miễn lộ trình xa xôi mang tới rất nhiều mạo hiểm." Thế mà, Tam Thiên Viện lại chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng hồi đáp: "Đường này không thông vậy. Linh quân đã phái người hướng cái này phương hướng xuất phát. Nếu như chúng ta tùy tiện hành động, trên đường một khi tao ngộ Linh quân, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ có bức thư khó có thể bảo toàn, thì liền các vị huynh đệ tính mệnh chỉ sợ cũng phải bị uy hiếp. Còn nữa nói, cho dù có thể thuận lợi xuyên qua Vân Lĩnh Sơn mạch đến Bành Sơn Thành, nhưng trăm vạn đại quân muốn thành công xuyên việt mảnh này hiểm trở chi địa, nhanh nhất cũng cần dòng dã thời gian một tháng. Mà tại đoạn này thời gian dài dằng dặc bên trong, đầy đủ các ngươi đi tới đi lui kinh đô mấy phen." Nghe được Tam Thiên Viện giải thích, mọi người liền vội vàng gật đầu: "Đúng, đại nhân, chúng ta lập tức xuất phát, cam đoan tự tay giao cho thái tử điện hạ." Tam Thiên Viện gật đầu: "Đi thôi, một đường cẩn thận." "Vâng." Chương 437, Cảnh Vương nổi giận, Lam Ngọc xét nhà. Chương 437, Cảnh Vương nổi giận, Lam Ngọc xét nhà. Tam Thiên Viện sắp xếp xong xuôi hết thảy, lập tức không có dừng lại, lúc này hướng Linh Quốc Đế Đô phương hướng mà đi. Mà hắn không biết là, theo hắn trước đó lan truyền tin tức, Lý Cửu Thiên cùng Gia Cát Lượng đã phân tích ra Ninh quân dụng binh sách lược. Cho nên lần này tin tức của hắn, kỳ thật chỉ có thể cho Lý Cửu Thiên nhắc nhở một cái thời gian tác dụng, còn lại Lý Cửu Thiên sớm liền làm ra an bài. 7 ngày sau, Đại Ung, kinh đô. Trong đông cung, Lý Cửu Thiên nhìn trước mắt mấy cái bất lương nhân, trong tay cầm một bản sách thật dày tin. Làm hắn nhìn đến nội dung bên trong lúc, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn vui sướng nhìn lấy mấy cái bất lương nhân, "Tốt, việc này cô đã biết, các ngươi khổ cực, bây giờ các ngươi đại soái đã hồi kinh, các ngươi có thể đi tìm hắn báo danh, lần này công lao không nhỏ." Nói Lý Cửu Thiên nhìn về phía một bên cậu Hoa nói, "Cậu Hoa, bọn hắn mỗi người thưởng bạc 500 lượng, ngươi dẫn bọn hắn đi lĩnh đi." Cậu Hoa liền vội vàng gật đầu, "Đúng, điện hạ." Mấy người vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ điện hạ ban thưởng. Sau đó mấy cái bất lương nhân tại cầu và chỉ huy dưới rời đi văn hoa điện. Lý Cửu Thiên quay người nhìn lấy một bên Gia Cát Lượng cười nói, quả nhiên không ra người ta sở liệu, Ninh Quốc thật đúng là ý nghĩ này. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đã tiến nhập Vân Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu bất quá, trận chiến này còn chỉ có thể chờ lấy bọn hắn đi ra mới có thể đánh. Gia Cát Lượng gật gật đầu, không tệ, Ninh Quốc không cầm mắt tính, các tướng sĩ tính mệnh coi ra gì, ta Đại Ung tự nhiên không thể tới một dạng. Cái kia Vân Lĩnh Sơn mạch nguy hiểm trùng điệp, hiện tại đừng nói hao phí tài nguyên phá hư đạo lộ, trước tiên không kịp, thứ hai cũng hoàn toàn không cần thiết. Tiến nhập Vân Lĩnh Sơn mạch, tất nhiên có tổn thất, nhưng chờ bọn hắn ra Vân Lĩnh Sơn mạch thời điểm, tất nhiên mọi mệnh không chịu nổi. Đến lúc đó quân ta liền có thể đánh chó mù đường, chỉ phải làm cho tốt trên chiến trường an bài, so tiến Vân Lĩnh Sơn mạch mai phục có lời nhiều lắm. Nghe vậy, Lý Cửu Thiên rất tán thành, Khổng Minh chi ngôn, chính hợp ý ta, cũng không biết Bành Sơn thành bên kia, những cái kia người bảo thủ nhóm đều xử lý như thế nào. Là thời điểm làm chuẩn bị, tuyệt không thể để bọn hắn chậm trễ sự tình. Khổng Minh lập tức truyền triệu Thịnh Vương hồi kinh, đến làm cho hắn đi lão hổ quan giúp tiết nhân quý đi, mặt khác, khai dương quân lưu tại Bành Sơn là được, lên phía Bắc binh mã, cô tự do an bài. Nghe nói như thế, Gia Cát Lượng liền vội vàng gật đầu, lập tức dò hỏi, điện hạ, Quang Thịnh Vương khả năng không đủ đi, muốn hay không đem Hoắc tướng quân, hoặc là Lam Ngọc cũng triệu hồi tới một cái. Nghe vậy Lý Cửu Thiên suy tư một lát, lập tức lắc đầu, không cần, bên này cô còn có những người khác có thể dùng, Bành Sơn có bọn hắn tại còn chưa đủ, cô còn muốn tiếp tục phái người tới, bọn hắn cũng không cần động. Gia Cát Lượng gật gật đầu, tốt. Thần cái này nghĩ chiếu. Gia Cát Lượng đi đến bên cạnh vừa bắt đầu viết, mà Lý Cửu Thiên nhìn qua ngoài cửa, tự lẩm bẩm đến, cũng không biết Hoài Anh Lương Thảo tiếp cận đủ chưa. Lần này theo Nam Ly trở về Lương Thảo, Lý Cửu Thiên sớm liền hạ lệnh vận chuyển về Bành Sơn. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lý Cửu Thiên vẫn là cho địch nhân kiệt đi tin, lại tiếp cận một số Lương Thảo mang đến Bành Sơn, tại không ảnh hưởng Đông Dương tình huống dưới, có thể tiếp cận bao nhiêu là bao nhiêu. Dù sao như thế lớn chiến dịch, nói trắng ra là đánh cũng là hậu viện, Lương Thảo thứ này, ngàn vạn không thể thiếu. Một bên khác, Đông Dương, Dung Thành. Địch Nhân Kiệt đứng ở cửa thành chỗ, nhìn trước mắt Lý Nguyên Vương, cùng Đông Đảo Thiên Nhu vệ, hắn mở miệng nói, "Nguyên Vương, Đông Dương bên này đã đi vào quỹ đạo, Bành bên kia núi hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Lần này các ngươi đem lương thảo đưa đến, thì lưu tại Bành Sơn, nghe theo Cảnh Vương điện hạ an bài." Lý Nguyên Vương cũng biết rõ lần này cũng không phải tiểu đà tiểu nháo, hắn lúc này chắc tay, "Đại nhân, ngài yên tâm đi, ta sau khi đi, ngài cũng phải chiếu cố hảo chính mình, cái kia lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, vạn vạn đừng có lại cả đêm vất vả." Nghe vậy, Địch Nhân Kiệt cười cười, "Hảo hảo hảo, ta biết, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi lên đường đi, một đường cẩn thận, cần phải chú ý cá nhân an toàn." Nghe nói như thế, Lý Nguyên Vương cùng mọi người trên mặt không thôi thần sắc, lập tức chắp tay một lễ, đại nhân bảo trọng. Sau đó Lý Nguyên Vương trực tiếp quay người, lập tức vung tay lên, xuất phát. Cùng lúc đó, Bành Sơn thành. Cảnh Vương nhìn trong tay giấy tờ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn ngữ khí lạnh hừ một tiếng, "Tốt, rất tốt, không hổ là ta Đại Ung giường của ta, chỉ là một năm, một cái thành chủ nho nhỏ liền có thể tham ô trăm bạc lượng. Ta Đại Ung một năm thu thuế mới bao nhiêu tiền?" Bản Vương rốt cục có thể lý giải thái tử lúc trước tâm tình. Không khỏi Cảnh Vương bất nộ, trong tay hắn giấy tờ chính là sở hữu quan viên năm ngoái tham ô sổ sách. Quan thành chủ mạch này quan viên lại cao đạt 98 vạn, kém 2 vạn thì 100 vạn, cái này cũng chưa tính quân đội cái kia một đợt. Trong này tham ô tiền không chỉ có triều đình thu thuế, còn có triều đình phát thủy lợi khoản. Chắc không được nơi đây hàng năm đều hướng trên triều đình đấu mách tính thời gian khổ, xin giảm thuế má. Nguyên lai like cái này giảm xuống thuế má, toàn bộ tiến vào túi của chính bọn họ a. Cảnh Vương tức hồn hện, không đợi người khác nói chuyện, hắn liền nói ngay, "Lam Ngọc." Một bên ngồi lấy Lam Ngọc tranh thủ thời gian đứng dậy, lập tức chắp tay nói, "Có mặt tướng." Cảnh Vương trực tiếp ném cho Lam Ngọc cùng một chỗ lệnh bài, "Đi, cầm lấy bản Vương ấn tín, mang binh toàn bộ cho ta đem trên danh sách sở hữu xét nhà. Phủ bên trong mặc kệ người nào, toàn bộ truy nã quy án, một cái cũng không thể bỏ qua." Nghe thấy lời ấy, Lam Ngọc nhất thời kích động, hắn thích nhất sự tình ngoại trừ tác chiến, vậy liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn một thanh tiếp nhận Cảnh Vương danh sách trong tay, lớn tiếng nói, "Đúng, Vương gia, mặt tướng tuyệt không buông tha một cái." Nói, trực tiếp nhanh chóng lui ra ngoài, chờ Lam Ngọc sau khi đi, Thịnh Vương mới chậm rãi mở miệng, "Đại ca, bây giờ đại chiến sắp đến, bây giờ đang ở trong thành Hương Sư động chúng như vậy, sẽ không khiến cho bách tính khủng hoảng." Nghe vậy Cảnh Vương lúc này lắc đầu, chính là bởi vì đại chiến sắp đến, cho nên nhất định phải lập tức quét sạch trong thành sâu mọt, không phải vậy đến lúc đó thua thiệt chỉ có chúng ta. "Nhưng ngươi nói không phải không có lý, cho nên hiện tại nên ngươi ta hai cái này Đại Ung thân vương xuất mã thời điểm." Lời này vừa nói ra, Lý Chính Dương không hiểu, "Hai chúng ta xuất mã? Ý gì?" Cảnh Vương không có trả lời, mà chính là nhìn về phía một bên bảng thông nói, "Tiên sinh, còn phải làm phiền ngươi đợi chút nữa viết cái thông báo, để người sao chép, sau đó dán đầy toàn bộ hành trình, đến lúc đó ta cùng Thịnh Vương lại ra mặt, trong thành dân tâm tất nhiên có thể được an bình an ủi." Nghe được Cảnh Vương nói như vậy, Thịnh Vương nhất thời hiểu rõ ra, chắc không được Lý Cựu Thiên để bọn hắn hai đến, cái này tác dụng còn thật không phải một điểm nửa điểm a. Bàng thống hạng gì người, sớm thì nhìn ra cái gì ý tứ, lúc này gật đầu, yên tâm đi Vương gia, ta cái này đi biết. Cảnh Vương gật gật đầu, lập tức nhìn lấy Thịnh Vương nói, đi thôi, hai chúng ta thay quần áo khác, bắt bọn hắn phụ mẫu quan, cũng nên cho bọn hắn một cái công đạo. Đúng, đại ca. Chương 438, tuyết lở thời điểm, không có một mảnh tuyết hoa là vô tội. Chương 438, tuyết lở thời điểm, không có một mảnh tuyết hoa là vô tội. Một lúc lâu sau, Cảnh Vương Lý Tuân, Thịnh Vương Lý Chính Dương, hai người người mặc mã bảo, mang theo trên dưới 100 số người đi tới trên đường cái. Trên đường phố, Lam Ngọc Như cùng một cái thổ phỉ mở dạng, mang người, tại những cái kia phạm tội nhi người phủ đệ, toàn bộ liền người mang vật, toàn bộ bắt. Bành Sơn Thành không hề giống kinh thành lớn như vậy, giàu nghèo tuy nhiên tách ra, nhưng cơ bản đều tại một cái khu vực. Chỉ một thoáng khắp nơi tiếng người huyên náo, tiếng mắng một mảnh, trên đường phố khắp nơi đều là nhìn quanh người. Thịnh Vương gặp này, nhướng mày, hắn mở miệng nói, cái này Lam Ngọc, cái này cách làm, sẽ không ảnh hưởng không tốt. Cảnh Vương một mặt kinh ngạc nhìn lấy Thịnh Vương, nhị đệ, ta nhớ được ngươi trước kia cũng không có tốt như vậy tính khí à, bây giờ đây là thế nào? Nghe nói như thế, Thịnh Vương vội vàng nói, bây giờ thái tử đem Đại Ung phát triển thành dạng này, là thật không dễ, ta có thể không muốn bởi vì điểm này tiểu sự, để bách tính đối với ta Đại Ung quan viên mất đi lòng tin à. Cảnh Vương gật gật đầu, cho nên à, ta như thế mới phái Lam Ngọc tới, nếu là người khác đến, đều cùng những người này dạng lễ phép, còn đến mức nào? Ta chính là để Lam Ngọc dùng hành động nói cho bách tính, ta Đại Ung đối với mấy cái này chỉ biết là uống máu người quan viên là dạng gì một cái thái độ. Muốn để bọn hắn minh bạch, chúng ta là đứng tại bọn hắn bên này, mà không phải quan lại bao che cho nhau. Nghe nói như thế, Thịnh Vương bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, xem ra ta vẫn là phải thật tốt học một chút ở trong đó từng đạo a. Cùng lúc đó, Lưu phủ bên trong, Lam Ngọc tự mình đến nơi đây, nhà này không là người khác, chính là Bành Sơn Thành phủ lệnh. Người này quan chức cùng Bành Kiệt ngang nhau, Bành Kiệt chủ ngoại, hắn chủ nội, nhưng bây giờ khác biệt, giống như nơi này lao đại một mực là Bành Kiệt. Lưu phủ bên trong, bởi vì phủ lệnh Lưu Thiên đều cùng Bành Kiệt mở dạng, bị giam giữ lên, nhưng là trong nhà chỉ là phong cấm, tất cả mọi người không được ra vào. Mà bây giờ lại bị Lam Ngọc một chân đạp ra cửa, tất cả mọi người là bị kinh hãi ngảy một cái. Trên trăm số tướng sĩ trực tiếp tràn vào trong đó, đem tất cả mọi người khống chế. Lưu gia lao thái cùng Lưu gia chủ mẫu nhất thời giận tím mặt, làm cản, ngươi có biết các ngươi đang làm cái gì? Nơi này chính là triều đình tứ phẩm đại quan phủ đệ, các ngươi có tư cách gì ở chỗ này làm cản? Sở hữu phụ nữ nhi đồng đều bị các tướng sĩ toàn bộ áp lấy quỳ tại viện tử bên trong, nhất thời phát ra liên tiếp tiếng khóc. Đúng lúc này, Lam Ngọc không nhịn được nói, tất cả im miệng cho ta, lại nhao nhao trực tiếp chém đầu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Lam Ngọc lạnh hừ một tiếng, lập tức nhìn lấy vừa mới nói chuyện cái kia trung niên nữ tử, lại nhìn một chút bên người còn quỳ mấy cái trẻ tuổi nữ tử. Hắn lạnh lùng nói, ha ha, tứ phẩm quan viên, cái này thật là biết hưởng thụ a, quan tiểu thiếp đều có bốn cái. Nói, Lam Ngọc xuất ra bảng danh sách, lập tức lớn tiếng thì thầm, Bành Sơn phụ lệnh, Lưu Thiên, tại nhiệm trong lúc đó, tham ô bách tính thu thuế mấy chục vạn, khi nhục lương gia phụ nữ, chiếm lấy ruộng tốt hơn ngàn mẫu, lừa trên gạt dưới, tội không thể tha. Bản tướng, Phong Cảnh Vương ngự lệnh, đặc biệt tịch thu không có lưu gia sở hữu tài sản, lưu gia tất cả mọi người, toàn bộ giam giữ, như gặp phản kháng, thì giết chết. Cái này vừa nói, mấy cái nữ nhân nhất thời hoảng rồi, theo chính mình đàn ông không thấy bóng dáng về sau, bọn hắn cũng cảm giác được tình thế không bình thường. Không nghĩ tới vậy mà như thế nhanh, lúc này mới mấy ngày a, liền đến xét nhà tới. Lúc này vị kia trung niên phụ nữ lúc này đổi bộ gương mặt, nàng đội vàng khóc kể lệ, cái này sao có thể, vì sao những thứ này chúng ta không biết. Vị này tướng quân, có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Đối với loại này trò vặt, đừng nói Lam Ngọc đã nhìn ra, coi như nhìn không ra, lấy Lam Ngọc nước tiểu tính, căn bản sẽ không phản ứng. Hắn lạnh hừ một tiếng, không có trả lời, trực tiếp vung tay lên, toàn bộ truy nã, không cần lưu tình. Đúng, tướng quân. Sau lưng các tướng sĩ trực tiếp cùng nhau tiến lên, mắt thấy là phải đến trước mặt, những nữ nhân kia rốt cục cuống cuồng. Nguyên một đám hô to, tướng quân, cùng chúng ta không quan hệ a, tại sao muốn bắt chúng ta? Ngay tại lúc này, một cái hài tử bị trói chặt, trong nháy mắt oa oa khóc lớn, phụ nữ trung niên kia vội vàng quát, thả bọn hắn ra, cùng hài tử có quan hệ gì? Ngươi bắt chúng ta coi như xong, vì cái gì liền hài tử đều không dung tha? Nghe nói như thế, Lam Ngọc nhất thời tức giận nói, Lưu Thiên tham ô nhiều bạc như vậy, ngươi đừng nói các ngươi không có hoa qua, ngươi đừng nói các ngươi không biết. Tuyết băng thời điểm, không có một mảnh tuyết hoa là vô tội, ngươi lúc này thời điểm tại thân cái gì oan? Là giết là thả, hết thảy tự có điện hạ quyết định, ngươi muốn là lại ngu xuẩn mất hôn, cái kia bản tướng cũng có thể có giết người tư cách, ta không ngại sớm đưa các ngươi lên đường. Lam Ngọc ngữ khi âm oan, nói chuyện, tay đã đặt ở trôi đao chỗ, thấy cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người không dám lên tiếng. Ngay tại lúc này, phía trước đi điều tra tiền tham ô các tướng sĩ nguyên một đám giơ lên dương lớn đi ra. Bẩm tướng quân, tại hậu viện phát hiện một cái địa đạo, bên trong thả mười mấy cái dương, bạch ngân, hoàng kim, châu báu, tranh chữ, không thiếu gì cả. Nghe vậy, Lam Ngọc đột nhiên nhìn về phía cái kia trung niên phụ mẫu, quát lớn, ngươi bây giờ còn có gì lời nói? Không giống nhau phụ nữ trả lời, Lam Ngọc trực tiếp vung tay lên, đem bọn hắn cho ta áp lên, tất cả mọi người, đem tiền tham ô chứa lên xe. Đúng, tướng quân. Nhìn đến một màn như thế, phụ nữ kia trực tiếp co quắp mềm nhũn ra, lo lắng đề phòng mà nói, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Nửa canh giờ về sau, Lam Ngọc mang theo binh mã, sau lưng từng chiếc xe ngựa kết thành hàng dài, hai bên tướng sĩ đi theo, phía trước gáp lấy vô số tham quan gia quyến. Lớn như thế đội ngũ, trực tiếp đem chọn cái đường đi bá đầy, các hàng xóm láng giềng nguyên một đám chỉ trỏ, đàm luận thanh âm nối liền không dứt. Này sao lại thế này a? Vì cái gì nhiều người như vậy bị bắt? Còn có những hải tử kia, làm sao liền tiểu hải nhi đều không buông tha? Cái này là muốn đi nơi nào a? Hại, ai biết được, vẫn là tiểu âm thanh điểm đi. Những người này nghe nói đều là giết người không chớp mắt chủ, ngươi nhìn cái kia kỵ miệng, ta cảm giác hắn ánh mắt đều có thể giết người. Xuyệt. Cùng lúc đó, tại đội ngũ ngay phía trước, một chỗ so sánh khoáng đạt khu vực, Cảnh Vương Thịnh Vương chờ đợi ở đây đã lâu. Chờ Lam Ngọc đội ngũ đến gần thời điểm, Lam Ngọc tự nhiên cũng nhìn thấy hai vị bước ra. Lúc này trên đường cái đã dán rất nhiều thông báo, nhưng là do ở Lam Ngọc đến, căn bản không có người nhìn. Lam Ngọc phóng ngựa đi vào khoáng đạt khu vực, lập tức vung tay lên, ngừng. Đội ngũ nhất thời dừng lại. Sau đó Lam Ngọc một bước xuống ngựa, đi vào hai vị vương gia trước mặt, lúc này hành lễ, mặt tướng Lam Ngọc, tham kiến hai vị vương gia. Lam Ngọc thanh âm rất lớn, nhất thời để dân chúng chung quanh đều nghe thấy được, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hai người này lại là vương gia. Hai ngày này đại quân vào thành, liền nói đã tới hai cái vương gia, nguyên lai là thật đó a. Ngay tại lúc này, Cảnh Vương phất phất tay, tướng quân khổ cực, miễn lễ đi. Tạ vương gia. Nói xong, Cảnh Vương hướng về phía trước hai bước, lập tức khí dồn đan điền, điều động nội lực chậm rãi mở miệng, các hương thân, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là đại ung Cảnh Vương. Lý Tuân. Chương 439, xé nát bọn hắn chương 439, xé nát bọn hắn. Lý Tuân vừa dứt lời, bách tính trong nháy mắt kích động bạc phần, không nghĩ tới tới lại là Cảnh Vương. Cái kia bên cạnh hắn vị kia là người nào, vị kia vương gia. Ngay tại lúc này, Lý Tuân tiếp tục nói, bản vương bên người vị này, chính là bản vương nhị đệ, hiện nay thịnh vương, Lý Chính Dương. Nói xong, Lý Chính tiến về phía trước một bước, lập tức gật gật đầu, xem như chào hỏi. Cùng lúc đó, chung quanh bách tính trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên kêu gọi, tham kiến Cảnh Vương điện hạ, thịnh vương điện hạ. Tham kiến Cảnh Vương điện hạ, thịnh vương điện hạ. Thanh âm nối liền không dứt, đinh hay nhức óc, toàn bộ hiện trường tất cả đều là bách tính thanh âm, chỉ một thoáng, trung gian bị áp lấy những người kia, thật giống như bị người quên đi. Ngay tại lúc này, Cảnh Vương hai tay giơ lên, hạ thấp xuống áp, thấy thế, bách tính nào nào đình chỉ kêu gọi. Chờ hiện trường an tĩnh lại về sau, Lý Tuân mở miệng lần nữa, các hương thân, bản vương lần này tới, có hai chuyện, đệ nhất, cũng là đuổi bắt triều đình sâu mọt, các hương thân hấp huyết quỷ. Chắc hẳn tất cả mọi người không hiểu, trung gian những người kia đến cùng phạm vào chuyện gì, sẽ bị trực tiếp xét nhà. Vì không cho các hương thân trong lòng bối rối, bản vương quyết định nói cho các ngươi biết. Cái này vừa nói, dân chúng nào ào nhìn về phía cái kia bị giam giữ tại mã lộ ở giữa tham quan thân nhân nhóm. Ồ, nhìn tới nơi này mặt có chuyện à, đại gia chờ ồn nào, chúng ta nghe nghe Cảnh Vương điện hạ nói thế nào. Mọi người cãi lộn một cái hô hấp, lần nữa dừng lại, Lý Tuân thấy thế, đổi lại nghiêm túc thần sắc nói, cùng đại gia đoán không sai, toàn bộ Bành Sơn quan viên, từ trên xuống dưới, tất cả không có ngoại lệ tham. Cùng địa phương phu thân cấu kết, nghiền ép bách tính, lựa trên gạt dưới, cố ý để cao bách tính thuế má, đến làm muốn là sống rất tốt các hương thân, sinh hoạt vượt qua càng khó. Như thế hành động, đạo trời không tha. Tôi không thể tha thứ, bởi vậy, bọn hắn cả đám người đã toàn bộ đuổi bắt hạ ngục. Chờ tất cả mọi người bắt hoàn tất, đem về đem bọn hắn áp giải vào kinh, chờ đợi xử lý. Lý Tuân chỉ là đơn giản khái quát một chút, thế mà chỉ đơn giản như vậy nói chuyện, bách tính trong nháy mắt vỡ tổ. Cái gì? Ta nói triều đình thuế má làm sao hàng năm đều đang gia tăng, nguyên lai đúng là bọn hắn làm quỷ. Bọn này thiên sát, còn mỗi ngày hô lấy bọn hắn hướng triều đình tranh thủ, đã tại giảm bất thuế má, không nghĩ tới, sự tình vậy mà là như vậy. Chúng ta một năm vất vả lao động, kết quả nộp lên thu thuế không có tiến quốc cố, mà chính là tiến vào túi của chính bọn họ, bọn này thiên sát, thật nghĩ đem bọn hắn thiên đào bạc quả. Các hương thân nguyên một đám vô cùng phẫn nộ, tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng. Ngay tại lúc này, một người đột nhiên bọn tới phía trước hô to, các hương thân, mau nhìn, người kia cũng là phủ lệnh Lưu Thiên phu nhân, các hương thân, chúng ta cùng một chỗ xé nàng. Nhiều như vậy người, chỉ cần có một người đi đầu, những người còn lại như là bầy cừu đồng dạng, toàn bộ đi theo. Đánh chết bọn hắn, xé bọn này thiên sát. Chỉ một thoáng, bách tính cùng nhau tiến lên, doa đến bị giam giữ lên quan viên thân thuộc, trong nháy mắt tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Nhiều người như vậy, đừng nói xé nàng, cảm giác ăn sống cũng có thể. Doa đến tất cả mọi người cờ cờ ý tờ tê tê ba gọi vậy, ngay tại lúc này, mắt thấy bách tính liền muốn vọt tới trước mắt, Lý Tuân lúc này khí dồn đan điền, điều động nội lực, lập tức hét lớn một tiếng, dừng tay. Cương đại nội lực, phát ra âm ba, trực tiếp đem mọi người chấn suy nghĩ không tập trung. Tất cả mọi người là sững sờ, lập tức toàn bộ dừng lại, một mặt nghi hoặc nhìn xa xa Cảnh Vương. Không chờ đám người nói chuyện, Cảnh Vương lúc này mở miệng, các hương thân, khoan động thủ đã, nếu như các ngươi động thủ, chẳng phải là đồng dạng xúc phạm đại ung luật pháp. Bản vương biết tâm tình của mọi người, nói thật, bản vương đều muốn làm thịt đám người này, mà lại thái tử điện hạ cũng cho phép. Nhưng là, bản vương suy đi nghĩ lại, dạng này giết bọn hắn, chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn. Chết có gì đáng sợ? Chết xong hết mọi chuyện, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thực sự quá nhẹ. Cho nên, bản vương quyết định, không tặng cái này tay, đem bọn hắn áp về kinh đô, nếm thử chiếu ngục bên trong sở hữu hình pháp lại nói, ở nơi đó, tự nhiên có người đối phó bọn hắn, các hương thân làm gì vì loại này nhân sinh giận, thật sự là không có lời. Mặt khác, bọn hắn tham ô các hương thân bạc, bản vương cũng sẽ tìm người, dần dần xét duyệt, sau đó trả lại chư vị đồng hương. Nghe nói như thế, các hương thân bừng tỉnh đại ngộ, đúng à, trực tiếp đánh chết bọn hắn, chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn? Nghe nói thái tử điện hạ chuyên trị loại này cổ quan, Cảnh Vương điện hạ nói rất đúng, liền nên dạng này, đem bọn hắn áp giải kinh thành đi. Một cái có ý tưởng này, một truyền mười, mười truyền trăm, ào ào đều không xông về phía trước, nhất thời tất cả mọi người bắt đầu lui lại về tại chỗ. Mà lúc này thấy cảnh này, những tham quan kia thân thuộc cũng là thở dài một hơi. chỉ cần còn có thể sống được, vậy liền còn có cơ hội, thế nhưng là nếu như tại chỗ bị đánh chết, không chỉ có chết vô cùng khó coi, mà lại nhiều người như vậy, thật đánh tử bọn hắn, đây cũng là chết vô ích. Nhìn đến các hương thân không tiếp tục xúc động, mà chính là lui trở về, Lý Tuân nhìn đến các hương thân không lại xúc động, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Những người này tuy nhiên đối với hắn không tạo được cái gì áp lực, nhưng là hắn cũng không muốn vận dụng quân đội, một khi vận dụng quân đội, cái kia tính chất thì biến. Bất quá còn tốt, chỉ cần giảng minh bạch đạo lý, bách tính vẫn là hiểu đạo lý nhiều. Lập tức Lý Tuân tiếp tục nói, các hương thân, bản vương lần này mang đại quân đến đây, còn có thứ hai một việc, cái kia chính là ngăn địch. Không dối gạt chư vị đồng hương, lần này Ninh Quốc xuất động 100 vạn đại quân, đã theo Vân Lĩnh Sơn mạch đến đây, mà lần này chiến trường ngay tại Bành Sơn lấy đông 50 dặm chỗ. Và anh, cái này vừa nói, bách tính lần nữa lăn lộn loạn cả lên, cái gì? Nơi này muốn đánh trận rồi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ninh quân lại có hơn 100 vạn, cái này nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy à, cảnh vương lần này mang tới binh mã, ta nhìn đều không đủ 50 vạn, như thế nào cùng địch quân 100 vạn đối chiến? Từng đạo hoài nghi thanh âm tại trong dân chúng truyền bá, toàn bộ hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, mà cùng lúc đó, những tham quan kia thân thuộc cũng lộ ra nụ cười. Nhất là Lưu Thiên phu nhân, nàng nhất thời vui vẻ, cái này cái nào là để bọn hắn đi thụ hình à? Đây là biến tướng muốn bảo hộ bọn hắn đi, nàng liền nói chính mình đàn ông bạc không phải trắng tham. Chí ít vào thời điểm mấu chốt này có thể mua chuột phía trên, đem bọn hắn một nhà mang đến chỗ khác. Nghĩ tới đây, Lưu Thiên phu nhân càng nghĩ càng thấy đến là như vậy, lập tức cả người mù mịt tiêu trừ, trên mặt tất cả đều là tự giải trí dáng vẻ. Một bên khác, Thịnh Vương cũng là không hiểu hỏi thăm, đại ca, vì sao đem việc này nói cho bách tính? Cảnh Vương lúc này đáp lại nói, chẳng lẽ ngươi không nói, bọn hắn sẽ không biết sao? Bây giờ nói, dù sao cũng so khai chiến bọn hắn mới biết tốt, đến lúc đó bọn hắn nhưng là tràn đầy bản khí, cái này bất lợi cho triều đình. Bây giờ nói, mặc kệ bọn hắn đi ở, đến tương lai quân ta đại thắng, bọn hắn trong lòng đối đại ung lòng trung thành sẽ chỉ càng cường. Thịnh Vương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, bất quá thái tử binh mã khi nào mới có thể đến a, nếu như chỉ là chúng ta trước mắt những binh mã này, chỉ sợ còn thật không phải là đối thủ a. Chương 440, Nhạc Phi chương 440, Nhạc Phi nói đến đây cái, Cảnh Vương cũng là có chút bận tâm, tuy nhiên hắn rất tin tưởng Lý Cựu Thiên có thể tìm tới binh mã tới. Thế nhưng là không nhìn thấy thời điểm, vẫn là lo lắng, bất quá bây giờ lo lắng cũng vô dụng, trước tiên đem bách tính bên này vấn đề giải quyết lại nói. Hắn vô Thịnh Vương bà bay, tin tưởng thái tử. Nói xong, hắn lúc này tiến về phía trước một bước, lần nữa điều động nội lực mở miệng nói, các hương thân, yên lặng, nghe ta một lời. Cường đại thanh âm truyền đưa đến tất cả mọi người trong lỗ tai, mọi người vội vàng quay đầu nhìn về Cảnh Vương phương hướng. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng, các hương thân, bản vương biết, các ngươi có lo lắng, bất quá không cần sợ, đã chúng ta đã tới, cái kia chính là làm hoàn toàn chuẩn bị. Linh quân có 100 vạn, ta đại ung làm sao cũng không phải 100 vạn đại quân đâu. Mà lần này, bệ hạ cùng thái tử đều quyết định, nhất định muốn đánh linh quân không ngẩng đầu được lên. Bằng không, bản vương cùng Thịnh vương cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nhưng là vì đại gia an toàn cân nhắc, nếu là đại gia muốn trước tránh một chút, này bản vương cũng sẽ không ngăn cản. Bất quá, nói đến đây, Cảnh Vương dừng một chút, theo sau tiếp tục nói, có điều, đem về có chuyên gia đem bọn ngươi đưa đến kinh đô, chờ chiến tranh sau đó lại trả lại. Đây là vì bảo mật, dù sao ai cũng không biết trong chúng ta có hay không Ninh quốc gian tế. Nhưng bản vương có thể hướng các ngươi cam đoan, chiến trường không ở chỗ này, Bành Sơn thành cũng sẽ an toàn vô cùng, đại gia an toàn, tuyệt đối có thể đạt được cam đoan. Tốt, bản vương liền nói nhiều như vậy, như là muốn đi, chỉ cho ngươi nhóm 2 ngày, toàn bộ đi cửa Tây tập hợp, nếu là không muốn đi, hết thể như cũ. Nói xong, Cảnh Vương trực tiếp vung tay lên, Lam Ngọc nhất thời áp lấy những cái kia ra quyến hướng về thành chủ phủ mà đi. Cảnh Vương huynh đệ 2 người cũng trực tiếp rời đi hiện trường. Dân chúng nhìn lấy rời đi 2 vị vương gia, lúc này có người trẻ tuổi khinh thường nói, đi cái rắm, Linh quân nhằm nhỏ gì à, dám ở Vân Linh Sơn mạch hành quân, nói rõ Linh quân muốn làm đánh lén à. Vì cái gì làm đánh lén? Còn không phải đánh không lại ta đại ung tướng sĩ. Đại gia chẳng lẽ quên, trước đó lao hổ quan, còn có Nam Ly, Linh quân bị quân ta đánh quân lính tăng dã. Mà hiện tại bọn hắn còn chưa tới, quân ta lại có chuẩn bị, vậy chúng ta còn sợ cái rắm? Nghe nói Linh quân tổng cộng cũng liền 100 vạn đại quân, như lần này tới 100 vạn, vậy cơ hồ là cử quốc chi lực, như thế rầm rộ đại chiến, không tự mình kinh lịch một phen, cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt. Nói đến đây, hắn trực tiếp cơ tay áo dài, đi uống rượu, tham quan toàn bộ bị bắt, lập tức lại có rầm rộ đại chiến, trận chiến này sẽ quyết định ta đại ung sẽ không sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất, nhất định phải uống một chén, chúc ta đại ung sớm ngày thành là thiên hạ đệ nhất. Đã có một lần tức có lần thứ hai, người trẻ tuổi phóng khoáng bá khí ngữ khí, lúc này có người cùng nỗ lực, khác một người trẻ tuổi khẳng định nói, đúng vậy à, mắt thấy thái tử liền muốn đăng cơ, Ninh quốc lúc này thời điểm đến gây sự, xem ra lần này cũng là chọc giận thái tử điện hạ. Một trận chiến này, ta đại ung tất thắng, muốn đi các ngươi đi, ta là không đi, thái tử điện hạ bây giờ cho chúng ta nhiều như vậy phúc lợi, thật vất vả muốn nên đón tân sinh hoạt, cái này con chó Ninh quốc, tuyệt không thể để bọn hắn phá hư chúng ta sinh hoạt. Đi uống rượu, hôm nay thật tốt uống một trận, ngày mai ta trực tiếp tìm Cảnh Vương điện hạ, nhìn có thể hay không thắng quân. Ta cũng muốn tận một phần sức mọn, cái này cuộc sống thoải mái coi như ta không qua phía trên, cũng phải để ta nhi tử vượt qua. Câu nói này lúc này đốt lên mọi người ở đây nhiệt huyết, mọi người hào hào phụ họa, nói rất đúng, thì coi như chúng ta không qua lên, vậy chúng ta hậu bối con cháu nhất định có thể vượt qua. Không đi, chờ lấy Linh quân tới, toàn cho bọn hắn chôn ở Vân Lĩnh Sơn mạch bên trong đi. Chỉ một thoáng, vốn là còn lo lắng mọi người, lúc này như là điên cuồng mở dạng, tốt giống bây giờ liền muốn ra trận giết địch. Một bên khác, Cảnh Vương bọn người trở lại thành chủ phủ, chỉ chốc lát sau, một cái thám báo chạy vào, khởi bẩm vương gia, trên đường bách tính tản. Cảnh Vương uống một hớp, lập tức mở miệng nói, ồ, nhanh như vậy thì tản, bách tính thần sắc như thế nào, có thể hay không đều đáng sợ. Nghe vậy, thám báo lắc đầu, hồi vương gia, cũng không có sợ hãi, nguyên một đám la hét muốn cùng địch quân liều mạng, nói cái gì, ngày tốt thì tính toán chính bọn hắn không qua đến, cũng phải để hậu bối con cháu vượt qua. Bọn hắn ngày mai đều muốn đến tham quân, trên chiến trường, nói muốn bảo vệ quốc gia. Nghe nói như thế, Thịnh Vương lúc này đứng dậy, một mặt kinh ngạc nói, còn có việc này. Thám báo gật gật đầu, chắc chắn 100. Ngày kế tiếp kinh đô, Lý Cửu Thiên sớm rời giường, thời gian không sai biệt lắm hắn nên tìm trợ thủ tới. Hậu viện một cái trong căn phòng an tĩnh, Lý Cửu Thiên náo hải bên trong câu thông lên hệ thống, lần trước đổi lấy 10 cái triệu hoán thẻ, đã dùng 4 tấm. Bây giờ còn thừa lại 6 tấm, may mắn đương thời không có sử dụng, không phải vậy hiện tại còn phải đổi lấy, hiện tại sử dụng vừa mới phù hợp. Lý Cửu Thiên không do dự, lúc này đối hệ thống hạ chỉ lệnh, hệ thống, sử dụng chỉ định triệu hoán thẻ, triệu hoán Nhạc Phi Nhạc Vũ Mục. Chúc mừng chủ nhân, triệu hoán Nam Tống kháng kim danh tướng, Nhạc Phi, thành công. Soạn. Trong nháy mắt một đạo quang ảnh theo Lý Cửu Thiên náo hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đối tại Nhạc Phi, hắn đã sớm muốn triệu hoán, chỉ bất quá một mực không có cơ hội, hiện tại cuối cùng là lúc này rồi. Đối tại Nhạc Phi người này, tác chiến cái gì, hoàn toàn không có lời gì để nói, có thể văn, có thể võ, cái kia bài danh truyền thiên cổ mãn giang hồng còn có hắn thủ hạ những cái kia đại tướng. Nhất là lưng của hắn ngôi quân, đây chính là trong lịch sử lưu lại huy hoàng thành tích. Năm đó quân kim thiết phù đồ, cái kia đã cũng không còn giới hạn, hiển nhiên trọng giáp kỵ binh, vũ trang đến tận răng. Thiết phù đồ những nơi đi qua, như là thiên thai hàng lâm, thế mà cũng là lợi hại như vậy trọng giáp kỵ binh, bị Nhạc Phi bối ngôi quân cuối cùng kết. Đương nhiên mặc dù có như thế mạnh đại soái, cùng tuyệt cường binh mã, lại thêm giàu có triều đình, cũng không làm nên chuyện gì. Sau cùng cái kia đại sợ triều, cũng là bị chung kết, cái này triều đại, người tài ba xuất hiện lớp lớp, binh mã cường hãn, không biết sao gia trưởng là cái hết con bê đồ chơi. Cầm lấy nhị vương 4 cái 2, lại ngay cả cái 3 cũng không dám muốn, cái này đại sợ triều, thật có thể nói là lịch sử phía trên, rồi giàu nhất cùng lớn nhất sợ triều đại. Mỗi khi nhớ tới cái này triều đại lịch sử, Lý Cửu Thiên luôn luôn bất đắc dĩ thở dài. Phàm là đem hoàng đế đổi thành Lưu Thiện, đại sợ triều đô đem có thể trở thành trong lịch sử huy hoàng nhất triều đại. Quan trọng cái này triều đại là muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, muốn đem có đem, nhưng là vô dụng, hắn cũng là như thế sợ. Bất quá bây giờ cảm thán cũng vô ích, Lý Cửu Thiên quyết định, lần này nhất định phải để Nhạc Phi tái hiện năm đó huy hoàng. Đúng lúc này, Lý Cửu Thiên rõ ràng cảm giác được bên cạnh có người tiếng hít thở, hắn còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe được một đạo thanh âm kinh ngạc, "Nhạc Phi, bái kiến điện hạ." Chương 441, lần nữa triệu hoán, Nhạc Phi trợ thủ đắc lực chương 441, lần nữa triệu hoán, Nhạc Phi trợ thủ đắc lực Nhạc Phi náo hải bên trong bị rót đầy ký ức, hắn một mặt kinh ngạc nhìn cái này tân chủ tử, cùng tính thi lễ một cái. Lý Cửu Thiên liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Nhạc Phi cánh tay, kích động nói, "Bằng cử mau mau miễn lễ." Lý Cửu Thiên nhìn lấy cái này cái anh hùng khí khái tràn đầy, một thân chính khí Nhạc Phi, quả thật đúng là không sai, có thể lưu truyền thiên cổ nhân vật, không có một cái nào là hư. Hắn không tự chủ được mở miệng nói, "Ta phải bằng cử, giống như thần trợ, chỉ là trăm vạn linh quân, không đáng nhắc đến." "Tới tới tới, bằng cử ngồi xuống nói chuyện." Nhạc Phi lần nữa chắp tay đáp lại, "Đúng, điện hạ." Sau đó hai người liền ngồi xuống ghế, Lý Cửu Thiên cho Nhạc Phi rót một chén trà, mở miệng nói, "Bằng cử, bây giờ Ninh Quốc trăm vạn đại quân theo Vân Linh Sơn mạch mà đến, nhưng Ninh Hoàng lại tập kết mấy chục vạn bách tính, ra vẻ đại quân. Cô cùng Khổng Minh đều coi là cái này bách tính đại quân, chỉ sợ một đường sẽ đi hướng Lao Hổ Quan, một đường sẽ đi hướng Nam Ly, đến lẫn lộn quân ta ánh mắt, theo bằng cử ý kiến, Ninh quân sẽ hay không như thế?" Nghe được Lý Cửu Thiên, Nhạc Phi liền trà đều không uống một ngụm, lúc này hỏi thăm, "Điện hạ, nhưng có địa đồ?" Lý Cửu Thiên gật gật đầu, bay thẳng đến bên ngoài hô một tiếng, "Cầu Hoa, đi đem địa đồ lấy tới." Ngoài cửa Cầu Hoa vội vàng hẳn là, cấp tốc hướng về ngoài viện chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Cầu Hoa ôm lấy một cái địa đồ chạy tới. "Ken, ken, ken." Theo tiếng đập cửa, Cầu Hoa âm thanh vang lên, "Điện hạ, địa đồ cầm đến rồi." "Tiến đến." Lý Cửu Thiên hô một tiếng. Cầu Hoa tranh thủ thời gian đẩy cửa vào, làm hắn đi vào về sau, trong nháy mắt đờ ra tại chỗ. Cầu Hoa náo hải bên trong nhanh chóng suy tư, hắn cùng điện hạ lúc tiến vào, xác định chỉ có bọn hắn hai người a. Trong này cũng không có người nào khác, vậy cái này khí vũ hiên ngang hán tử là từ đâu nhi đi ra? Người này có thể thần không biết quỷ không hay tiến đến, hắn cái này điện hạ người thần cận nhất là làm sao nhìn cửa. Càng nghĩ Cầu Hoa càng kinh ngạc, ngay tại hắn muốn hô người thời điểm, Lý Cửu Thiên thanh âm truyền đến, "Thất thần làm gì? Mau đưa địa đồ để xuống, ra ngoài ngoài cửa trông coi." Nghe được thanh âm, Cầu Hoa vội vàng toàn thân chấn động, đồng thời trong lòng bùng lòng, nhìn lấy tình huống, lại nhìn người này chỗ đứng, đây là điện hạ người a. Cầu Hoa liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng đem địa đồ để xuống, trực tiếp đi ra ngoài. Cầu Hoa đóng kỹ cửa, lập tức đứng tại cửa ra vào bắt đầu suy tư người này đến cùng làm sao đi vào. Trong phòng Lý Cửu Thiên không có để ý Cầu Hoa chấn kinh, hắn đem địa đồ mở ra, Nhạc Phi tiến lên trước, nhìn lấy nhị quốc chỗ giao giới địa đồ, suy tư một lát. Chỉ chốc lát sau, hắn gật gật đầu, xác định nói, "Điện hạ cùng tiên sinh đoán không sai, Ninh quân hẳn là loại này dự định. Không biết điện hạ phải chăng có đối sách?" Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên lắc đầu, tại Bắc Man Đông Bắc Bộ có một con đường nối thẳng Ninh quốc Kỳ Châu, nhưng con đường kia so sánh gian nguy, cô đã phái người đi đả thông. Chỉ bất quá, về thời gian là không kịp, cho nên quân ta nhất định phải vẫn là muốn ứng đối Ninh quốc cái này trăm vạn đại quân. Cô đã phái Cảnh Vương, Thịnh Vương đi đến Bành Sơn bên kia trước mắt chỉ có 40 vạn binh mã, Nói đến đây, Lý Cửu Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, bằng cử nhưng có tốt ứng đối chi sách. Nghe được Lý Cửu Thiên nói còn có một đầu đường nhỏ, Nhạc Phi vội vàng hỏi thăm, điện hạ, con đường kia có thể dùng bao lâu mới có thể đạt thông? Lý Cửu Thiên đáp lại, tối thiểu nhất muốn thời gian một tháng. Nghe nói như thế, Nhạc Phi trực tiếp ngón tay cái này địa đồ, điện hạ gần cùng ta nói một chút, ở nơi nào? Nhìn đến Nhạc Phi kích động như vậy, Lý Cửu Thiên cũng liền vội vàng đem lúc đó đường vị trí tại trên địa đồ đánh dấu đi ra. Nhạc Phi xích lại gần xem xét, trong lòng lúc này vui vẻ, hắn nhất thời mở miệng nói, điện hạ, quân ta thời gian tuy nhiên không kịp, nhưng Linh quân như cũ không kịp, nếu là hiện tại có một chi cường quân, theo cái này sơn mạch xuyên thẳng Linh quốc Kỳ Châu, ngài nói cái kia Linh quân có thể tới hay không kịp hồi biên? Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên đầu tiên là vui vẻ, lập tức liền vội vàng lắc đầu, chỉ sợ không được, Linh quốc đế đô như cũ có nội tình, coi như sở hữu binh mã đều phái đi ra, bọn hắn vẫn như cũ có lưu cường quân bảo hộ hoàng thất, một khi quân ta đánh lén không thành, để Linh hoàng có đề phòng, vậy liền được không bù mất. Nói thật, việc này Lý Cửu Thiên không hề nghĩ ngợi qua, hắn nghĩ vẫn luôn là đại quân trực tiếp xuyên qua, cho Ninh quốc trực tiếp tới đả kích chí mạng. Nhưng lúc này Nhạc Phi nhấc lên, hắn suy nghĩ một chút vẫn là không ổn, Ninh quân nội tình tuyệt đối không thể coi thường, không phải vậy gặp nhiều thua thiệt. Thế mà nghe nói như thế, Nhạc Phi liền đội vàng lắc đầu, điện hạ, nội tình lợi hại hơn nữa, cũng không có trăm vạn đại quân đáng sợ hơn, chỉ cần quân ta bên này có thể ngăn chặn Ninh quân trăm vạn đại quân là được, không cầu đại thắng. Trăm vạn đại quân không có khả năng cùng nhau tiến lên, chỉ cần có 60 vạn binh mã đủ để ngăn chặn, nhưng Ninh quốc còn lại nội tình không có khả năng lại có 40 vạn binh mã đi. Mà lại quân ta cũng không cần nhiều như vậy binh mã đi tiến công Ninh quốc đế đô, chỉ cần tinh nhuệ 20 vạn, ta dám cam đoan, tuyệt đối có thể một lần hành động đánh Ninh quốc hoàng thất. Nhạc Phi nói rất là chân thành, hắn nhất định muốn lập công để báo đáp Lý Cửu Thiên tái tạo tri ân, ở kiếp trước, hắn bị 12 đạo kim bài triệu hồi, thương tiếc trung thân. Mà Lý Cửu Thiên cũng là trầm tư, hắn cũng không muốn để Nhạc Phi ở kiếp trước thương tiếc trung thân, đời này còn có thể có tiếp mới. Bất quá chuyện này quá lớn, nếu quả thật làm như thế, vậy thì nhất định phải có cái vạn toàn chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên gật gật đầu, như vậy đi, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta, đợi chút nữa theo ta cùng đi tìm thừa tướng, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Nghe đến không có cự tuyệt, Nhạc Phi vui mừng nhướng mày, lúc này chắp tay, đúng, điện hạ. Nói xong, Nhạc Phi trực tiếp đi ra ngoài phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chờ Nhạc bay sau khi đi ra ngoài, Lý Cửu Thiên gọi ra hệ thống, xem xét Nhạc Phi giao diện thuộc tính. Xin sau. Tính danh, Nhạc Phi. Trung thành, tuyệt đối trung thành. Chí lực, 93. Cảnh giới, đại tông sư tam giai. Binh khí, lịch truyền thương. Tọa kỵ, thiên lý tốc xương câu. Đặc thù thuộc tính, thống binh lúc, phát động thống ngự bát hoang kỹ năng, quân đội chỉnh thể thực lực để thăng 10. Nhìn đến Nhạc Phi giao diện thuộc tính, Lý Cửu Thiên không khỏi gật gật đầu, nhìn ra, hệ thống đối Nhạc Phi đánh giá rất đúng trọng tâm. Chỉ bất quá bây giờ quang một cái Nhạc Phi có thể không đủ, còn phải tiếp tục triệu hoán A. Bất quá còn lại 5 tấm triệu hoán thẻ, vậy liền cùng một chỗ dùng đi, nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên không chần chờ, lúc này trong lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, sử dụng chỉ định triệu hoán thẻ, triệu hoán, Trương Hiến, Dương Tái Hưng, Ngưu Cao, Cao Sủng, Từ Khánh. Lý Cửu Thiên trực tiếp niệm 5 người tên. Chúc mừng chủ nhân, sử dụng chỉ định triệu hoán thẻ triệu hoán thành công. Lý Cửu Thiên một hơi đem triệu hoán thẻ trực tiếp sử dụng hết, nhưng là không có đau lòng, vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Bởi vì mấy người kia đã từng đều là Nhạc Phi thủ hạ đắc lực nhất chiến tướng, đã có Nhạc Phi, làm sao cũng phải đem hắn thủ hạ ekip kiếm đủ. Đến lúc đó có bọn hắn phối hợp, càng có thể phát huy ra không giống nhau thần thái. Chương 442, 8 đại mãnh tướng chi 5 chương 442, 8 đại mãnh tướng chi 5 Trường Hiến, sử dụng phụ thương, tướng mạo tuấn mỹ, có đảm lượng, là Nhạc Phi trợ thủ đắc lực nhất, đối Nhạc Phi trung thành tuyệt đối, võ công cao cường, tài mưu gồm nhiều mặt, chỉ tiếp tại Nhạc Phi sự kiện về sau, bị chém ngang lưng. Dương Tái Hưng, sử dụng Dương gia thiết thương, mãnh nhân bên trong mãnh nhân, nguyên là tạo thành thuộc cấp, sau hàng tại Nhạc Phi, lấy này dũng mãnh lấy sừng. Tại tiểu thương Hà Chi chiến bên trong, hắn xuất lĩnh 300 kỵ binh xông vào trận địa địch, giết chết 2000 còn lại người, cuối cùng bỏ mình. Ngưu Cao, am hiểu kỵ xạ, là một đối 4 lăng tấn thiết dạng, tính cách lô mãng nhưng đối Nhạc Phi trung thành tuyệt đối. Hắn tại Nhạc Phi từ sau tiếp tục lãnh binh, cuối cùng bị Tần Cối hạ độc chết. Từ Khánh, sử dụng Lang Nha Đồng, tính cách táo bạo, đối Nhạc Phi trung thành tuyệt đối. Nhạc Phi sau khi chết, hắn không biết tung tích. Cao Sủng, làm tạm kim hổ đầu thương, được vinh dự Nam Tống đệ nhất thương, là cao tư kế hậu đại, võ nghệ cao cường, lực lớn vô cùng, truyền thuyết Dương gia thương thì là tới từ Cao gia thương, cũng là mãnh nhân bên trong mãnh nhân. Đúng lúc này, gian phòng bên trong, mấy đạo quang ảnh thiệt qua, Lý Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn lên, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp đứng ở trước mặt hắn. Năm người lẫn nhau đối mặt một cái chớp mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng về Lý Cửu Thiên chắp tay, mặt tướng bái kiến điện hạ. Năm người ai cũng có sở trường riêng, tướng mạo khác nhau rất lớn, Lý Cửu Thiên liếc một chút liền phân rõ ai là ai, mà lại bọn hắn bắt trên lưng binh khí cũng là khác biệt, cho nên cũng không có nhận. Lý Cửu Thiên liền vội vàng tiến lên, lập tức nói, "Chư vị miễn lễ, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi, bên ngoài còn có một cái các ngươi muốn gặp nhất người, chúng ta cùng đi phía trước nói chuyện." Mọi người lần nữa hành lễ, "Đúng, điện hạ." Kéo kẹt tiếng mở cửa vang lên, cậu ba cùng Nhạc Phi nhất thời quay đầu, thế mà một màn trước mắt trực tiếp để hai người mắt trợn tròn. Nhạc Phi nhất thời hốc mắt đỏ bừng, thần sắc trong nháy mắt kích động, cái này Nhạc Phi còn chưa nói ra miệng, một bên cầu ga trực tiếp bị hủ chân đều mềm nhũn, trước đó nếu là hắn không coi chừng, tiến vào một người. Vậy bây giờ giải thích thế nào? Hắn nhưng là không nhúc nhích à, cái này vậy mà trực tiếp nhiều năm người, mà lại nguyên một đám khí chất bất phàm. Cậu và trong lòng sụp đổ, trực tiếp khóc kể lể, điện hạ, đây là có chuyện gì à? Tiểu nhân một mực tại nơi này một tấc cũng không rời, bọn hắn là làm sao đi vào? Cậu và một lần hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không ra ma bệnh, vừa nói vừa rủi mắt. Nghe vậy, Lý Cửu Thiên cũng không biết cái kia giải thích như thế nào, suy tư một cái chớp mắt, còn giải thích cái dám, ai là chủ à? Đảo ngược tiên cương. Hắn lúc này đối với cậu và nói ra, được rồi, ngươi không nhìn thấy mà thôi, đi tìm thừa tướng tới, lại đem Lý Thiện Trường gọi tới, cô tại thư phòng chờ bọn hắn. Nghe nói như thế, cậu ba trong nháy mắt thu thập xong tâm tình, cung kính hành lễ, đúng, điện hạ. Chờ cậu ba sau khi đi, Nhạc Phi liền vội vàng tiến lên, hai tay đập qua mỗi người cánh tay, không nghĩ tới ta đám huynh đệ, tại kiếp này còn có thể gặp lại, chư vị huynh đệ, có thể từng đoán ta. Năm người đồng dạng kích động và phấn, kiếp này có thể lần nữa gặp nhau, kiếp trước kia đủ loại đã tan thành mây khói, mà lại, bọn hắn cũng chưa từng có lời oán giận. Mấy người liền vội vàng lắc đầu, chuyện xưa như sương khói, chúng ta chỉ trọng kiếp này. Lời này vừa nói ra, Nhạc Phi thoải mái, kiếp trước, hắn lớn nhất thật xin lỗi, cũng chính là những huynh đệ này. Nhưng lão thiên gia đại hắn không tệ, cho hắn tiếp sau cơ hội. Nghĩ tới đây, Nhạc Phi đi đầu, mấy cái người tới Lý Cửu Thiên trước mặt, lập tức cung kính một lễ, đa tạ điện hạ để cho chúng ta đoàn tụ, đời này kiếp này, chúng ta đi theo điện hạ, thề sống chết hiệu chung. Thề sống chết hiệu chung. Mấy người thần sắc cung kính vô cùng, không có một tia làm ra vẻ, Lý Cửu Thiên hài lòng gật đầu, lập tức đỡ dậy mọi người, mau mau miễn lễ, cô cũng sẽ không để chư vị thất vọng. Đi, theo cô đi thư phòng, bằng cử vừa mới chi ngôn, đến cùng thừa tướng thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Đúng, điện hạ. Nói xong Lý Cửu Thiên trực tiếp đi tại phía trước dẫn đường, một là để mấy người thật tốt tiếp xúc một chút, hai là hắn muốn nhìn một chút mấy người khác thực lực. Hệ thống, xem xét Dương Tái Hưng 5 người giao diện thuộc tính. Tốt chủ nhân, xin sau tính danh, Dương Tái Hưng. Trung thành, tuyệt đối trung thành. Chí lực, 88. Cảnh giới, Đại Tông Sư Tam Giai. Vũ khí, Dương Gia Thiết Thương. Tọa kỵ, Thanh Sư Tử. Nhìn đến Dương Tái Hưng giao diện thuộc tính, Lý Cửu Thiên không khỏi kinh ngạc, không hổ là mãnh nhân bên trong mãnh nhân, cảnh giới vậy mà cùng Nhạc Phi đồng cấp. Tính danh, Cao Sủng. Trung thành, tuyệt đối trung thành. Chí lực, 88. Cảnh giới, Đại Tông Sư Tam Giai. Binh khí, Tạm Kim Hổ Đầu Thương. Tọa kỵ, Thanh Ảnh Thần Câu. Đặc thù thuộc tính, lực lớn vô cùng, tuyệt cảnh lúc bạo phát càng cường chiến lực. Nhìn đến Cao Sủng mặt bảng, Lý Cửu Thiên lại là giật mình, cái này Cao Sủng không hổ là cùng Dương Tái Hưng thực lực có tranh cãi người, lại còn có đặc thù thuộc tính, lần này thật là nhặt được bảo. Tính danh, Ngưu Cao. Trung thành, tuyệt đối trung thành. Chí lực, 82. Cảnh giới, Tông Sư Viên Mãn. Binh khí, Tứ Lăng Tấn Thiết Giản. Tọa kỵ, Ô Truy Mã. Đặc thù thuộc tính, Phúc Tướng, gia tăng may mắn thuộc tính. Đối với Ngưu Cao, Lý Cửu Thiên không có có phản ứng gì, ngược lại là cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, bất quá có thể giết kim một thuật người, như thế nào phàm nhân. Tính danh, Trương Hiến. Trung thành, tuyệt đối trung thành. Chí lực, 92. Cảnh giới, Đại Tông Sư Nhất Giai. Binh khí, Phụ Thương. Tọa kỵ, Thiên Lý Mã. Lý Cửu Thiên trong lòng không khỏi tán thưởng, không hổ là Nhạc Phi con rể, hắn hẳn là Dương Tái Hưng cùng Cao Sủng về sau tối cường tiên phong. Tính danh, Từ Khánh. Trung thành, tuyệt đối trung thành. Chí lực, 86. Cảnh giới, Tông Sư Cảnh Viên Mãn. Binh khí, Lang Nha Đồng. Tọa kỵ, Thiên Lý Mã. Năm người giao diện thuộc tính, tại Lý Cửu Thiên não hải bên trong lấp lóe, Lý Cửu Thiên xem hết chỉ cảm thấy huyết dịch đều sôi trào. Nhạc Phi dưới trướng 8 đại manh tướng, bây giờ mới 5 cái, muốn là chỉnh tề, có thể hay không nổ bành trời. Đúng lúc này, Lý Cửu Thiên đám người đã bất chi bất giác đi tới thư phòng, mà cửa hai bóng người đã đang đợi. Hai người liền vội vàng hành lễ, vi thần tham kiến thái tử điện hạ. Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, hai vị tiên sinh miễn lễ, đi thôi, chúng ta đi vào nói. Đúng, điện hạ. Cùng lúc đó, Nhạc Phi mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy vị kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu người khiêm tốn. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, người này hẳn là truyền thuyết bên trong Ngọa Long tiên sinh, Gia Cát Lượng. Đám người vào nhà về sau, Lý Cửu Thiên cũng không có che giấu, nói thẳng, Khổng Minh, Bách Thất, giới thiệu cho các ngươi một chút. Cái này 6 vị là cô vừa mời tới đại tướng, từng cái đều có vạn phu bất đương chỉ dũng. Lý Cửu Thiên chỉ Nhạc Phi, vị này là Nhạc Phi, chữ bằng cử, chính là cô thống tướng nhân tài. Đối tại Nhạc Phi, Gia Cát Lượng chưa từng nghe qua, nhưng nghe đến có thể lĩnh tướng, ánh mắt hắn trong nháy mắt sáng lên. Mà một bên Lý Thiện Trường lại là kích động và phần, chắc không được vừa mới ta thì nhìn lấy có chút quen mắt, nguyên lai thật sự là Nhạc tướng quân. Nói Lý Thiện Trường lúc này một lễ, gặp qua Nhạc tướng quân. Nhạc Phi cùng Gia Cát Lượng bọn người là sững sờ, xem ra Lý Thiện Trường là nhận biết Nhạc Phi. Gia Cát Lượng trong nháy mắt minh bạch, người này hẳn là hắn hậu thế người. Nhạc Phi đáp lễ, gặp qua tiên sinh. Lý Thiện Trường đội vàng khoát tay, tướng quân không cần phải khách khí, may mắn nhìn thấy tướng quân, chính là ta vinh hạnh. Chương 443, nưu đồ trộm nhà. Chương 443, nưu đồ trộm nhà. Mọi người khách khí một phen, chào sau đó, Lý Cửu Thiên đè ép áp tay, chư vị ái khanh, ngồi xuống nói đi. Mọi người chắp tay, tạ điện hạ. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Lý Cửu Thiên đi thẳng vào vấn đề, Khổng Minh, Bách Thất, các ngươi đều biết Bắc Man tình huống, bản đơn lẻ đến muốn chờ trước tiên đem linh quân đánh lui về sau, lại mưu nơi đây. Nhưng bằng cử vừa mới ý tứ là hai chuyện đồng thời tiến hành, bây giờ thả quân chủ lực xuất động, quốc bên trong trống rỗng, nếu như theo con đường kia tiến quân, bọn hắn cũng không kịp hồi biên. Chỉ bất quá cô cũng lo lắng linh quân nội tình đến cùng như thế nào, chúng ta không thể nào biết được, cho nên mạo hiểm sẽ tăng lớn. Không biết hai vị ái khanh đối với chuyện này có ý nghĩ gì. Nghe được Lý Cửu Thiên, Gia Cát Lượng kinh ngạc nhìn Nhạc Phi, chắc không được vừa mới Lý Thiện Trường đối với người này cung kính như thế, xem ra là một cái dụng binh như thần người a. Lập tức hai người suy tư lên, chỉ là một cái chớp mắt, Gia Cát Lượng hỏi một cái mang tính then chốt chủ đề. Hắn chắp tay nói, điện hạ, vi thần muốn biết, hiện tại đến tột cùng còn có thể phái ra bao nhiêu binh mã. Đối với Lý Cửu Thiên binh mã, thủy chung là cái bí mật, tuy nhiên bọn hắn rất tin tưởng, thế nhưng là không thấy binh mã, nhân tâm tổng là có chút hư. Nghe được Gia Cát Lượng, những người còn lại ánh mắt tìm đến phía Lý Cửu Thiên. Nghe vậy Lý Cửu Thiên yên lặng một cái chớp mắt, lập tức nói như vậy, cô còn có thể lại phái ra 50 vạn binh mã, đều là như huyền giáp quân đồng dạng cường quân. Lý Cửu Thiên kỳ thật nói vẫn là bảo thủ, chủ yếu là nói nhiều lắm, lại sợ kinh đến bọn hắn, mà lại hiện tại lương thảo cũng có chút khẩn trương, không thích hợp lại nhiều binh. Một cái quốc vận điểm, có thể khuyết trương chiêu 5 cái binh, hắn hiện tại quan quốc vận điểm đều sắp 500.000. Quả thật đúng là không sai, nghe nói như thế, những người còn lại đều là khẽ giật mình, bọn hắn đều đang nghĩ điện hạ binh mã đến cùng giấu ở đâu rồi. Bất quá nghĩ đến chính mình đến chỗ, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Nghe được còn có thể có 50 vạn cường quân, Gia Cát Lượng quyết định thật nhanh, điện hạ, thần cho rằng Nhạc Phi tướng quân ý nghĩ có thể thực hiện. Ngay tại lúc này, Lý Thiện Trường cũng là gật đầu, điện hạ, thần cũng cho rằng có thể thực hiện. Nghe được hai vị này nói lời này, Lý Cửu Thiên cũng không có lần nữa cân nhắc, hắn liền nói ngay, tốt, vậy liền ấn bằng cử nói tới hành sự. Đúng lúc này, Gia Cát Lượng tiếp tục nói, điện hạ, việc này có thể thực hiện, nhưng còn cần một số người phối hợp, lấy phòng ngừa bám nhất, dù sao Ninh Quốc cũng không phải Nam Ly, hắn nhưng là năm ngoái trước kia thiên hạ đệ nhất quốc, tuyệt đối không thể khinh thường. Ồ, Lý Cửu Thiên rất tán thành, Khổng Minh có ý tứ là. Gia Cát Lượng thần tình nghiêm túc, trong tay quạt lông hướng bắc một chỉ, Huyền Âm Sơn. Mặt khác, thì nhìn bệ hạ có dám đánh cược hay không, không chỉ có muốn xuất động Huyền Âm Sơn, còn muốn ta triều nội tình. Đã muốn động, vậy liền cử quốc chi lực, một lần hành động cầm xuống Ninh Quốc, để Ninh Hoàng định thế thoát thân không được. Mà lại, bao quát bành bên kia núi, quân ta cũng nhất định phải đại thắng, một trận chiến này cũng là trận chiến cuối cùng, Ninh Quốc nhất định phải đặt vào ta Đại Ung quốc trong đất. Gia Cát Lượng nói len ken có lực, nhất thời đốt lên mọi người ở đây nhiệt huyết, chỉ một thoáng, Lý Cửu Thiên dường như thấy được nhất thống thiên hạ rầm rộ. Lý Cửu Thiên cũng là một cái dám nghĩ dám làm người, hắn lập tức phân tích Gia Cát Lượng theo như lời nói. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, hắn đột nhiên đứng dậy, lập tức vỗ bàn một cái, trong miệng lớn tiếng nói, làm đi. Một trận chiến này sớm muộn muốn đánh, đánh sớm đánh chết đều muốn đánh, còn không bằng nhân cơ hội này, thì đánh lần này, một lần cô muốn để cái kia Linh Hoàng tự mình hướng cô đầu hàng. Nghe vậy những người còn lại nhất thời đứng dậy, đối với Lý Cửu Thiên hành lễ nói, chúng thần thể sống chết hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Lý Cửu Thiên hăng hái, hắn bung tay lên, hướng về ngoài cửa hô, cậu hoa, bãi giá ngự thư phòng, tuyên lục bộ thượng thư, cô tại ngự thư phòng chờ bọn hắn. Đúng, điện hạ. Cậu hoa vội vàng tiến về an bài. Lý Cửu Thiên mang theo mấy người vội vàng đi ngự thư phòng, loại chuyện này nhất định phải mau chóng quyết định. Mà ở trong đó khó khăn nhất nên là Vũ Long vệ, Lý Cửu Thiên vừa đi vừa nghĩ, đến cùng muốn hay không vận dụng Vũ Long vệ. Quan trọng nhánh binh mã này không tốt vận dụng, không về hoàng đế quản, trừ phi dùng sức mạnh, chỉ là như vậy. Lý Cửu Thiên lắc đầu, mặc kệ, cái kia vận dụng vẫn là đến vận dụng, đi Ninh Quốc không cần bọn hắn. Nhưng Bành Sơn đại chiến, nhất định phải cường quân, đối địch quân tạo thành nghiền ép tức đả kích. Không ngừng Vũ Long vệ, phượng các thành viên bây giờ cũng triệu hồi không sai bị lắm, những người này cũng nhất định phải dùng tới. Mà hắn triệu hoán binh mã thì là có thể trực tiếp đi tiến công Ninh Quốc phía sau, chỉ cần đem Ninh quân nhà trộn, vẫn thật là không tin Ninh Hoàng dựa vào cái gì xoay người. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Cửu Thiên đám người đã đi tới Văn Hoa Điện bên cạnh, tại đi qua thời điểm, hắn hướng về Văn Hoa Điện phương hướng điều động nội lực hô một tiếng, đại soái, theo ta đi một chuyến. Âm ba như là cách sơn đảng ưu, trực tiếp xuyên qua Văn Hoa Điện, đi tới bên cạnh một cái viện. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Văn Hoa Điện phía trên một bóng người lóe lên, một giây sau, trực tiếp xuất hiện tại Lý Cửu Thiên bên người. Hắn đối mọi người khẽ gật đầu, biểu thị chào hỏi. Hắn không là người khác, chính là Nam Ly trở về Lý Tinh Vân. Lý Cửu Thiên nhìn lấy Lý Tinh Vân nói, đợi chút nữa nhìn tình huống, chỉ sợ sẽ có người không nghe lời, nếu là không nghe lời, thỉnh cầu đại soái thay cô khống chế một hai. Lý Tinh Vân gật gật đầu, điện hạ yên tâm liền có thể. Lý Cửu Thiên gật gật đầu, một đoàn người tiếp tục hướng về ngự thư phòng mà đi. Một phút sau, mọi người đi tới ngự thư phòng. Cửa có cái tiểu thái giám đang đợi, Lý Cửu Thiên vừa đi vừa nói chuyện, đi dưỡng tâm điện đem bệ hạ mời đến. Cửa tiểu thái giám lúc này hành lễ, điện hạ, bệ hạ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên hơi kinh ngạc, từ khi hoàng hậu mang thai về sau, cũng không tới ngự thư phòng một người, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng tây à, vậy mà tại ngự thư phòng. Mang nghi hoặc, Lý Cửu Thiên mang theo mọi người đi vào. Quả thật đúng là không sai, ngự thư phòng bên trong, ung hoàng chính cầm lấy một cái tấu chương đang nhìn, bên cạnh Huệ Anh nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, thái tử điện hạ đến rồi. Nghe vậy, ung hoàng ngẩng đầu một cái, liền thấy thái tử dẫn một đám người đi đến. Hắn nhất thời sững sờ, không tự chủ được mở miệng nói, ngươi đây là muốn hiện tại thì đăng cơ sao? Khụ khụ. Ung hoàng nói xong cũng cảm giác được không ổn, vội vàng ho nhẹ một tiếng, lập tức đổi giọng, thái tử tới đây, có thể là có chuyện. Lý Cửu Thiên nhìn lấy ung hoàng biến hóa, có chút im lặng, có điều hắn cũng không để ý sau đó, Lý Cửu Thiên một đoàn người chắp tay hành lễ, tham kiến bệ hạ. Ung hoàng khoát khoát tay, đều miễn lễ đi, có chuyện gì? Lý Cửu Thiên không có che giấu, hắn nói ngay vào điểm chính, phụ hoàng, ta muốn trực kích Ninh Quốc đế đô, việc này đi qua nhi thần cùng thừa tướng bọn hắn thương nghị, cảm thấy việc này có thể thực hiện. Bất quá trước lúc này, cần một người phối hợp, phụ hoàng, để Vũ Long vệ thủ lĩnh ra gặp một lần đi. Chương 444, Vũ Long vệ thuộc về chương 444, Vũ Long vệ thuộc về nghe được Lý Cửu Thiên, Ung Hoàng trực tiếp kinh đứng lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn trực tiếp tiến công Ninh Quốc đế đô? Ngươi có biết hay không Ninh quân hiện tại hơn 100 vạn đại quân làm ba đường chính hướng ta Đại Ung mà đến? Ung Hoàng vốn cho rằng cái này hài tử có phải hay không nhẹ nhàng, vẫn là không có rõ ràng hiện tại tình huống. Thế mà nghe được hắn nghe được lời này, Lý Cửu Thiên chỉ là gật gật đầu, "Phụ hoàng, nguyên nhân chính là như thế, nhi thần mới muốn trực tiếp tiến công Ninh Quốc." Nói đến đây, Lý Cửu Thiên nhìn về phía Nhạc Phi, "Được rồi, bằng cử, đem ngươi kế hoạch cho bệ hạ nói lại một lần." Nói xong hắn quay đầu nhìn lấy Ung Hoàng, "Bất quá phụ hoàng, ngươi trước tiên đem vị kia hoàng gia gọi tới đi." Nghe nói như thế, Ung Hoàng nhướng mày, hắn nhìn về phía Huệ Anh, "Ngươi đi đi." Huệ Anh gật đầu, "Đúng, bệ hạ." Chờ Huệ Anh sau khi đi, Nhạc Phi tiến lên cung kính một lễ, "Nhạc Phi bái kiến bệ hạ." Đối mặt người xa lạ này, Ung Hoàng không có biểu hiện ra cái gì, nói thẳng, "Đã thái tử có lời, cái kia Nhạc cái khanh, ngươi thì nói một chút đi." "Đúng, bệ hạ." Sau đó, Nhạc Phi bắt đầu lại từ đầu, trước đem thế cục trước mắt nói một lần. Sau đó nói rõ trong đó lợi hại, lại đem Lý Cửu Thiên bọn hắn thương nghị kết quả cáo tri Ung Hoàng. Một phút sau, Ung Hoàng nghe xong, nhất thời ánh mắt trợn thật lớn, hắn một mặt chấn kinh nhìn lên trước mặt Nhạc Phi, không tự chủ được nói, "Ái khanh quả thật can đảm cẩn trọng, như thế tài dùng binh, chớp cũng là đầu về nghe nói, không gì hơn cái này làm việc, có thể hay không quá lớn một chút?" Nghe vậy Lý Cửu Thiên trực tiếp ngắt lời nói, "Phụ hoàng, bởi vì cái gọi là nhiều lớn đảm lượng, liền lớn bấy nhiêu sản lượng, nếu như ta quân lúc này không thừa thế xông lên, cái kia Ninh Quốc còn là Ninh Quốc. Một trận chiến này, nếu như bọn hắn đánh thua, cũng sẽ không làm bị thương nguyên khí của bọn họ, thế nhưng là Nhạc Phi kế sách thì là để bọn hắn vô lực hồi thiên. Chỉ cần thà quân chủ lực bị kiềm chế, cái kia Ninh Hoàng liền tính toán có lại nhiều nội tình, cũng không thể cùng chủ lực so sánh. Cho nên, việc này, nhi thần phải làm chi? Vì về sau không có chiến tranh, cũng vì thiên hạ nhất thống." Lý Cửu Thiên nói len ken có lực, Ung Hoàng nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào, hắn hiện tại đã biết rõ, vì sao Lý Cửu Thiên có thể trong thời gian thật ngắn cải biến thiên hạ bố cục. Nguyên lai bọn hắn căn bản không có ở một cái cấp độ, hắn coi là đi qua nhiều chuyện như vậy, tư tưởng đã sớm cùng Lý Cửu Thiên thống nhất. Có thể hiện tại xem ra, vẫn là kém quá xa. Ung Hoàng lung lay thần, hai tay sờ sờ mặt, để cho mình thanh tỉnh một số, lập tức tiếp tục nói, "Trước mắt Vượng Các còn thừa 15 vạn thành viên đã toàn bộ triệu hồi, người này mã, ngươi tự nhiên có thể điều động. Thế nhưng là đây chỉ có 15 vạn, mà lại Bành bên kia núi chỉ có không đến 40 vạn binh mã, như thế nào cùng 100 vạn đại quân chống lại? Vũ Long vệ, đừng nói ngươi không điều động được, coi như về ngươi điều động, vậy cũng mới 20 vạn, ngươi như thế nào đi tiến công Ninh Quốc đế đô?" Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên biết, Ung Hoàng cũng đồng ý chuyện này, chỉ bất quá vẫn là lo lắng binh mã tình huống. Lý Cửu Thiên cười cười, "Phu hoàng, nhi thần chỉ cần bọn hắn đi Bành Sơn trợ giúp, đến mức tiến công Ninh Quốc binh mã, nhi thần tự có biện pháp. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn là phải xem vị kia hoàng gia ý tứ, nếu như hắn đồng ý, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như không đồng ý, mượn cơ hội này, nhi thần liền muốn một lần nữa cân nhắc, Vũ Long vệ thuộc về." Lý Cửu Thiên vừa mới nói xong, Ung Hoàng nhất thời trong lòng kinh ngạc, cái này đó là cần Vũ Long vệ chống đỡ à, cái này rõ ràng cũng là thừa dịp cơ hội lần này, muốn triệt để nắm giữ lại quyền. Đem tất cả quyền lực đều muốn thu hồi à, chỉ bất quá, quyền lực này chỉ sợ không tốt muốn à. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, "Làm sao? Thái tử điện hạ đây là còn không có đăng cơ, liền muốn một tay che trời sao?" Thanh âm hùng hậu mà có lực, đồng thời nương theo lấy nội lực thâm hậu, Gia Cát Lượng cùng Lý Thiện Trưởng hai người nhất thời khó chịu nhíu mày. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Lý Tinh Vân lạnh hừ một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình tản ra, đặt ở Gia Cát Lượng trên thân hai người áp lực trong nháy mắt tiêu tán. Ngay sau đó, liền thấy một người mặc màu đen cẩm phục người lớn tuổi sải bước đi tiến đến. Trên trán một cỗ vẻ ngoan lệ, ngạo thị quần hùng ánh mắt, để Lý Cửu Thiên nhướng mày. Chỉ thấy người kia đi nhanh tới, đối với Ung Hoàng gật gật đầu, "Bệ hạ, ngươi tìm ta." Vừa gặp mặt thì dương cung bạc kiếm, Ung Hoàng cũng là có chút xấu hổ, hắn gật gật đầu, "Hoàng thúc, chấm lần này tìm ngươi đến, là có một kiện đại sự thương lượng, việc này liên quan đến tại Đại Ung mệnh mạch, lần này nhất định phải nghiêm túc đối đãi." Ung Hoàng cũng là gương mặt trịnh trọng, tựa như đối với hắn vừa mới được vì biểu thị bất mãn. Cùng lúc đó, Ung Hoàng tiếp tục nói, "Thái tử, đây là ngươi nhị gia gia, còn không mau qua tới bái kiến ngươi hoàng gia gia." Nghe vậy, Lý Cửu Thiên đè xuống tinh khí, cung kính tiến lên, chắp tay nói, "Tôn nhi gặp qua hoàng gia gia." Lão nhân kia khẽ khẽ hừ một tiếng, "Ha ha, thái tử điện hạ đại lễ, lão phu cũng không dám thụ à, vừa mới lão phu còn nghe thấy thái tử nói cái gì, muốn một lần nữa cân nhắc Vũ Long vệ thuộc về. Làm sao? Là hiện tại muốn đăng cơ, không kịp chờ đợi muốn thu về quyền lực sao? Ngươi không nên quên, cái này Vũ Long vệ chính là ngươi hoàng tổ quyết định quy củ, các đời Vũ Long vệ đều là từ một cái vương gia đến thống lĩnh, bất luận cái gì quân vương không được can thiệp, làm sao? Ngươi muốn ngỗ nghịch hoàng tổ quyết định quy củ?" Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên cười cười, "Ha ha ha, hoàng gia gia quá lo lắng, tôn nhi lần này đến, chỉ là nghĩ để hoàng gia gia giúp một chút, đến mức cái kia thống lĩnh quyền lực, tôn nhi cũng không có hứng thú." "Ồ." Nghe nói như thế, lão đầu tâm lý hơi hơi bình tĩnh, hắn hiếu kỳ nói, "Tìm lão phu giúp đỡ. Ngươi hoàng tổ quyết định quy củ, trưởng quản Vũ Long vệ người, không có thể tham dự triều chính, ngươi xác định để lão phu giúp đỡ?" Lý Cửu Thiên gật gật đầu, "Không phải triều chính, tôn nhi nói thẳng đi, tôn nhi muốn cho hoàng gia gia xuất động Vũ Long vệ, trợ giúp Bành Sơn." Lý Cửu Thiên cũng không muốn đem sự tình chơi cứng, chủ yếu hiện tại thời kỳ mấu chốt, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhưng nếu là không nghe lời, hắn cũng chỉ có thể dùng sức mạnh được thủ đoạn. Thế mà, nghe nói như vậy lão đầu, lúc này cự tuyệt, "Không được, Vũ Long vệ chính là chuyên môn dùng để bảo vệ hoàng thất sử dụng, làm sao có thể ngoại phái tác chiến?" nếu là liền Vũ Long vệ đều muốn phái đi ra, đây chẳng phải là nói trận chiến này chắc chắn thất bại. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên giận không chỗ phát tiết, tâm lý đem định ra quy củ này lão tổ tông mắng toàn bộ. Nhưng mặt ngoài còn là hòa khí nói, không có hoàng gia gia nghị khẩn trương như vậy, kinh đô còn có 4 vạn cấm quân tại, là không nổi cái gì bằng nước. Mặt khác, để hoàng gia gia đi Bành Sơn, chủ yếu Tôn Nhi muốn cho khác binh mã đi một địa phương khác, trực kích Ninh Quốc đế đô. Chỉ muốn bắt lại đế đô, chẳng lẽ hoàng gia gia còn sợ cái kia Ninh quân 100 vạn đại quân sao? Cái gì? Lão đầu sắc mặt nhất thời đại biến, hắn chỉ cảm thấy cái này thái tử điên rồi, vốn là binh lực không đủ, hắn lại còn nghĩ đến trực kích Ninh Quốc xảo huyện. Chương 445, cưỡng ép trấn áp. Chương 445, cưỡng ép trấn áp. Lão đầu lúc này giận dữ, lập tức vô long án, một điểm không cho ung hoàng mặt mũi, hắn không có nhằm vào Lý Cửu Thiên, mà chính là nhìn hàm hàm ung hoàng, tiểu nhân hồ đồ rồi, chẳng lẽ bệ hạ ngươi cũng hồ đồ rồi? Đừng nói hiện tại 100 vạn đại quân, ngươi có biết Ninh Quốc đế đô có bao nhiêu cao thủ tỏa chấn? Còn muốn tiến công Ninh Quốc đế đô, ta xem các ngươi là ngại lớn ung hiện tại có được hết thảy đều quá mức dễ dàng, muốn không kịp chờ đợi đưa ra ngoài. Hừ, lão phu coi là gọi lão phu tới là có gì vui sự tình, không nghĩ tới đúng là như thế hồ nháo. Tùy các ngươi nào đi, lão phu cũng không có quyền lực quản, nhưng là muốn Vũ Long vệ, vọng tưởng. Nói xong, lão đầu trực tiếp quay người, muốn rời khỏi. Ngay tại lúc này, Lý Cửu Thiên lạnh hừ một tiếng, cô, để ngươi đi sao? Vừa mới nói xong, chỉ thấy Lý Tinh Vân võ thánh cảnh giới công lực trong nháy mắt bạo phát. Những người còn lại còn không có chú ý tới Lý Tinh Vân có bất kỳ động tác gì, tiếp theo một cái chớp mắt, tay của hắn trực tiếp khoác lên lão đầu trên bờ vai. Chỉ thấy Lý Tinh Vân thản nhiên nói, điện hạ không có mở miệng, ngươi thì lại lưu một hồi đi. Vốn là lửa giận ngút trời lão đầu, nhìn đến Lý Cửu Thiên vậy mà động dùng vũ lực, càng không nghĩ đến người này công lực vậy mà như thế độ cao. Hắn thấy không rõ Lý Tinh Vân cảnh giới, nhưng như thế trẻ tuổi người, coi như lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, lão đầu cười ha ha, hắn nhìn lấy mi đầu nhíu chặt ung hoàng, lập tức nói, muốn ta Lý Tổn nghĩa vì quốc cả đời, chịu mệt nhọc, không nghĩ tới tại ngươi Lý Dực đương quyền thời điểm, lại bị một cái tôn tử lấn tại trên đầu, chẳng lẽ các ngươi thật coi ta là lão đầu tử rồi? Nói xong, chỉ thấy Lý Tổn nghĩa trong tay hội tụ hùng hậu nội lực, đại tông sư ngũ giai thực lực trong nháy mắt bạo phát, coi như hắn muốn một trưởng đánh phía Lý Tinh Vân thời điểm, chỉ thấy cái sau trong tay đột nhiên dùng lực, lập tức một cấu nghiền ép thức áp lực trực tiếp áp hướng về phía Lý Tổn nghĩa. Và anh, cương đại nội lực ba động nhất thời tản ra, trực tiếp đem tất cả mọi người y phục toàn bộ nhấc lên. Trong phòng bình hoa loại hình lên tiếng mà nát, Lý Tổn nghĩa ra sức phản kháng, sau đó mặc cho hắn như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Cương đại võ lực phía dưới, hắn trực tiếp không thể động đậy, đồng thời hắn một mặt dữ tợn, trong lòng kinh hãi, không có khả năng, hắn như thế trẻ tuổi làm sao có thể có như thế cường nội lực, loại này cảnh giới, cái này chỉ sợ chỉ có truyền thuyết bên trong võ thánh mới có thể đạt tới a. Có thể nhìn tuổi của hắn nên không đến 30, hắn là tu luyện như thế nào đến cảnh giới như thế? Nội lực ba động tại trong ngự thư phòng khiến người ta cảm thấy hô hấp đều hô hấp không tới. Ngay tại Lý Cửu Thiên muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên ngoài cửa xông tới 4 người, xem ra đều là không tuổi trẻ, mà 4 người này không là người khác, chính là cung phụng điện mấy người, làm phát giác được như thế cường đại nội lực ba động về sau, đội vàng chạy tới. Nhưng một màn trước mắt trực tiếp để bọn hắn sợ ngây người, một người trẻ tuổi bắt lấy bọn hắn lao vung ra, mà ung hoàng cùng thái tử lại không có mở miệng, bọn hắn còn tưởng rằng 2 người này bị khống chế không có cách nào mở miệng. 4 người lúc này bất chấp gì khác, lập tức giận quát một tiếng, dừng tay, buông ra lão vương ra. Nói thì muốn bọn qua đến, chỉ thấy Lý Tinh Vân khỏe miệng khẽ nhúc đích, toát ra 2 chữ, ra ngoài. Theo lời nói, một cỗ vô hình nội lực trực tiếp công về phía 4 người. 4 người nhất thời giật mình, vội vàng lùi lại, trực tiếp rút lui ra ngoài cửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo công kích lực trực tiếp từ trong cửa xông vào, trong nháy mắt đem cửa mang theo quan đóng lại. Ngay tại lúc này, Lý Cửu Thiên đưa tay, đại soái, buông tay đi. Nghe vậy Lý Tinh Vân gật gật đầu, rút về bị áp, đưa tay nối lòng ra. Lý Tồn Nghĩa lúc này cảm giác được áp lực buông lỏng, cả người đều dễ dàng một mảng lớn, có điều hắn không còn có muốn động thủ xúc động. Chờ Lý Tinh Vân buông ra về sau, Lý Cửu Thiên tài mở miệng nói, cô chẳng cần biết ngươi là ai, cô đại kế ai cũng không thể ngăn cản, nếu là ngươi dám khăng khăng không phối hợp, cái kia cô cũng chỉ có thể rút lui ngươi thân phận, để ngươi biến thành một người bình thường. Khi sư diệt tổ sự tình cô không thể làm, nhưng ngươi như ép, cô không ngại tước đoạt ngươi họ tên, để ngươi vinh thế không thể vào từ đường. Lý Cửu Thiên cái này vừa nói, không ngừng Lý Tồn Nghĩa, thì liền ung hoàng cũng là cả kinh. Tiểu tử này, nếu là người khác nói lời này, có lẽ nói đúng là nói mà thôi, mà hắn, đây chính là thật dám làm đi ra à. Ngay tại lúc này, phát giác được bình tĩnh 4 cái cung phụng lần nữa đẩy cửa vào, mấy người liền vội mở miệng, bệ hạ. Ung hoàng khoát khoát tay, không ngại, các ngươi trở về đi. Mấy người hoài nghi nhìn một chút hiện trường, lập tức gật gật đầu, trực tiếp lui ra ngoài. Chờ bọn hắn rút đi về sau, lại nghe được không hợp thời tiếng cười lạnh. Mà cái này thanh âm chính là tới từ Lý Tôn Nghĩa, chỉ thấy hắn ha ha cười lạnh. Ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Lão phu năm nay đã gần đến thất tuần niên kỷ, không nghĩ tới kết quả là vậy mà lăn lộn cái muốn bị đá ra ra phạt kết quả. Lúc này Lý Tôn Nghĩa, trong lòng một trận thê lương, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Ở chỗ này, hắn không có cách nào phản kháng, cũng không có quyền nói chuyện. Lúc này hắn mới hiểu được, tổ tông quy củ có bao nhiêu buồn cười, trước kia hắn liền hoàng đế đều không để vào mắt. Bởi vì có quy củ tại, bất cứ lúc nào hắn cũng là cái kia được người kính ngưỡng lao vương ra. Hiện tại, hắn lại bị người một cái tay thì có thể trấn áp, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì quy củ đều không dùng. Người nào thực lực mạnh, người đó là quy củ, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Mà bây giờ, hắn một chân đã tiến quan tài, mới bị ép buộc minh bạch đạo lý này. Đột nhiên cảm giác được trước kia bị phòng, đó là cỡ nào buồn cười. Nghe được Lý Tô Nghĩa, Lý Cửu Thiên thản nhiên nói, đã không đá ra đi, đều muốn nhìn ngươi lựa chọn, nếu là phối hợp, ngươi vẫn như cũng là tất cả mọi người kính ngưỡng lao vương gia. Nếu là lại chấp mê bất độ, cái kia Tôn Nhi cũng chỉ có thể bất hiếu, mắt thấy đại ung liền muốn nên đón thời khắc quan trọng nhất, lúc này, tuyệt không cho phép có người kéo chân sau, dù là người này là ngươi. Nghe được Lý Cửu Thiên, Lý Tôn Nghĩa gật gật đầu, tốt, tiểu tử ngươi tốt, dám nghĩ dám làm, có bá lực tuy nhiên lão phu không biết ngươi đến tột cùng như thế nào thủ thắng, nhưng chỉ bằng ngươi câu nói này, lão phu kém xa ngươi. Cái này đại ung, sớm muộn muốn giao đến ngươi trong tay, muốn thế nào phát triển, ngươi nói tính toán. Nói, Lý Tôn Nghĩa đem tay vươn vào trong ngực, lập tức xuất ra cùng một chỗ sáng loáng lệnh bài, trực tiếp ném cho Lý Cửu Thiên. Ngươi muốn, ngay ở chỗ này, 20 vạn vũ long vệ, toàn ở Bắc Đại doanh đằng sau, ngươi cầm đi đi. Lý Cửu Thiên tiếp nhận lệnh bài xem xét, phía trên khắc lấy mấy cái long văn, rất sống động. Hắn chỉ là quan sát một lát, lập tức lại ném về cho Lý Tôn Nghĩa. Hoàng gia gia quá lo lắng, Tôn Nhi sẽ không chiếm ngươi thống lĩnh quyền lực, chỉ bất quá Tôn Nhi là cần vũ long vệ chống đỡ, không biết Hoàng gia gia có thể nguyện giúp ta. Nghe vậy, Lý Tôn Nghĩa trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt đều là đắng chát, trải qua này một lần, cái này vũ long vệ thống lĩnh có phải hay không hắn đều đã không trọng yếu. Bởi vì từ hôm nay trở đi, vũ long vệ chủ nhân chân chính đã không phải là hắn. Hắn gật gật đầu, đã thái tử cần lão phu, vậy lão phu tự nhiên tuân theo. Chương 446, sau cùng an bài, nhất thống thiên hạ bắt đầu. Chương 446, sau cùng an bài, nhất thống thiên hạ bắt đầu. Lý Cửu Thiên gật gật đầu, tốt, người một nhà không nói nhị ra lời nói, cái gì tuân theo không tuân theo, ngài vĩnh viễn là ta hoàng gia gia. Lý Cửu Thiên trở mặt so lật sách đều nhanh, lúc này đã không có trước đó ba khí, giống như thật là cái tốt tử. Lý Tôn Nghĩa khẽ miệng giật một cái, căn bản không có lại trả lời. Một bên ngồi lấy ung hoàng, cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn luôn đối người hoàng thúc này tồn tại tâm phòng bị. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại bị thái tử cho trực tiếp trấn áp, kể từ đó, hắn liền không còn có nỗi lo về sau. Hắn vội vắng ngắt, được rồi, đều là người một nhà, đã lời đều đã nói, vậy liền hảo hảo ngồi xuống thương nghị một chút như thế nào hành sự đi. Nghe vậy, Huệ Anh vội vàng an bài chỗ ngồi, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người ngồi xuống. Đúng vào lúc này, lục bộ thượng thư toàn bộ đến, chào sau đó, cũng đều ngồi xuống. Lý Cửu Thiên gặp người đều tới, lúc này mở miệng nói, chư vị, lần này Ninh quân đột kích, vốn hẳn nên toàn lực ngăn địch, bất quá bây giờ có sách lược mới. Đi qua chúng ta lặp đi lặp lại thôi diễn, việc này có thể thực hiện, chuyện cụ thể đằng sau lại cho mấy vị đại nhân giảng, hiện tại các ngươi chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Vừa mới nói xong, vừa mới hiếu kỳ mấy cái thượng thư, nhất thời thần tình nghiêm túc, lúc này hành lễ, đúng, điện hạ. Thấy cảnh này, Lý Cửu Thiên khoan thai tự đắc gật đầu, mà Lý Tôn Nghĩa thì là trong lòng chấn kinh, mấy người kia dù nói thế nào, cũng là trong triều trọng thần, không nghĩ tới vậy mà đối Lý Cửu Thiên cung kính như thế. Đều không cần biết sự tình mọi nguồn, liền trực tiếp như thế nghe lời, Lý Cửu Thiên đến cùng làm sao làm được. Hắn trước kia chỉ biết là Lý Cửu Thiên xông pha chiến đấu lợi hại, không nghĩ tới trong triều cũng là để mọi người đều phục, xem ra hắn phải lần nữa tìm hiểu một chút Lý Cửu Thiên. Lúc này, chỉ thấy Lý Cửu Thiên đứng dậy, đối với Huệ Anh nói, "Huệ Anh, lập tức chuyển triệu Tây Hán Đô đốc tiến cung." "Đúng, điện hạ." Huệ Anh đáp ứng một tiếng, bay nhanh rời đi. Sau đó, Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, "Hộ bộ, năm nay trước nửa năm sở hữu muốn tu sửa công trình toàn bộ dừng lại, đã gọi bạc không cần phải để ý đến, còn không, có phát bạc toàn bộ dừng lại. Đem bạc toàn bộ dùng tại lương thảo phía trên, đại lực mua sắm lương thảo." Bành Sơn cung cấp, nhất định không thể thiếu khuyết, việc này không được sai sót. Nghe vậy hộ bộ thượng thư lúc này đứng dậy, đúng, điện hạ. Sau đó Lý Cửu Thiên nhìn về phía binh bộ, tiếp tục chế tạo binh khí khải giáp, tiền của ngươi, cô chưa từng để hộ bộ phụ trách qua, chẳng mã đao đón tạo, nhất định thêm tiến tốc độ, chân chính đại chiến, nhất định còn tại Ninh quốc cảnh nội. Ninh quốc địa bàn lớn, một khi chiến tranh lên, tuyệt đối sẽ có cái khác người thừa dịp loạn cuộc khởi, những người này, đến lúc đó đều muốn thừa thế xông lên bình định đi xuống. Nghe vậy, binh bộ cũng là đứng dậy hành lễ, đúng, điện hạ. Lại bộ. Lý Cửu Thiên không chần chờ, tiếp tục nói, sàng chọn nhân tài, quảng tung lưới, bây giờ đại ung, thiếu nhất cũng là quan biên, tiểu cũ những vật kia, phải nhanh vứt bỏ. Nhất là mua bán quan vị sự tình, sau này tại đại ung tuyệt không thể xuất hiện, rất nhiều chính sách mới thực hành, cũng sẽ để những cái kia lòng mang không chính quan viên sinh ra tâm tư khác, lúc này tham ô, tuyệt đối là hảo thời cơ. Cho nên, người bên này là lượng công việc lớn nhất, ở thời điểm này, tuyệt không thể cho phép những cái kia tâm thuật bất chính quan viên hút máu của dân chúng. Nhất định muốn tra rõ, phát hiện một cái, trực tiếp giam giữ, chờ kiểm chứng sau lại được xử lý. Lại bộ thượng thư vội vàng chắp tay, đúng, điện hạ. Công bộ, cô gần nhất tìm một chút công tượng, thủ nghệ của bọn hắn không so với các ngươi kém, cô cho bọn hắn một số bản vẽ. Hiện tại cô cũng không rảnh để bọn hắn thật tốt nghiên cứu, từ hôm nay trở đi, để bọn hắn nhập công bộ, để công bộ người đi theo đám bọn hắn thật tốt nghiên cứu cô cho đồ đạc của các ngươi. Thứ này nếu là đều nghiên cứu thành công, cô có thể nói cho ngươi, công bộ công lao, đem về cùng chiến công một dạng lớn. Nghe nói như thế, công bộ thượng thư nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn còn bổ trộn, an bài quân sự, tìm hắn công bộ làm gì? Binh khí cũng không phải bọn hắn kiến tạo. Lúc này mới biết được, nguyên lai điện hạ là cái này an bài. Hắn vội vàng chắp tay, đúng, điện hạ. Lý Cửu Thiên đều đâu vào đấy an bài một chỗ giải, sáu cái thượng thư đều cho an bài nhiệm vụ. Ngay tại lúc này, Vũ Hóa Điền theo ngoài cửa đội vã đi đến, hắn hành đại lễ, Vũ Hóa Điền tham kiến bệ hạ, tham kiến thái tử điện hạ. Bình thân, tạ bệ hạ. Hành lễ sau đó, Lý Cửu Thiên trực tiếp hô, Vũ Hóa Điền, đem bổ câu giải ra, lập tức thông báo Huyền Âm Sơn, để Đông Phương bất bại, cùng Độc Cô Tiền Bối bọn hắn mang theo tông sư cảnh trở lên người, toàn bộ chạy tới Bắc Man Đông Bắc Bộ, cùng ta quân tụ hợp. Nghe nói như thế, Vũ Hóa Điền nhất thời cảm giác muốn làm đại sự nhi, vội vàng chắp tay, đứng, điểm xuống, ti chức cái này đi làm. Nói xong, hắn thì muốn rời đi, Lý Cửu Thiên vội vàng ngăn cản, chậm đã, từ hôm nay trở đi, đem tây hắn người, cùng Thiên Như vệ đều giải ra, nghiêm mật giám thị kinh đô chúng quanh, để phòng có cái gì không cần phải người xuất hiện đến náo sự. Vũ Hóa Điền lần nữa chắp tay, đúng, điện hạ. Ừm, không sao, ngươi nhanh chóng đi làm đi. Ti chức cáo lui. Chờ Vũ Hóa Điền sau khi đi, Lý Cửu Thiên nhìn lấy Lý Tồn Nghĩa, Hoàng Gia Gia, đến mức Bành Sơn một hàng, ngươi đến tự mình đi một chuyến, mang theo Vũ Long vệ, còn có 15 vạn vượng các đại quân, tổng cộng 35 vạn đại quân tiến về Bành Sơn. Đi về sau, ngài một mực nghe bảng thống an bài, nhớ lấy, không thể nôn nóng, vạn sự nghe quân lệnh làm việc, ngày mai liền trực tiếp lên đường đi. Nghe nói như thế, Lý Tồn Nghĩa nao nao, lập tức gật gật đầu, tốt, đã như vậy, vậy lão phu thì đi một chuyến. Ừm. Lý Cửu Thiên gật gật đầu, yên tâm đi, cô còn sẽ phái người cùng ngài cùng một chỗ tiến về, ngài một mực ổn định quân tâm là được. Lý Tồn Nghĩa bất đắc dĩ cười cười, đây rõ ràng cũng là tìm người giám thị chính mình mà thôi. Chờ tất cả mọi chuyện nói xong, Ung Hoàng mở miệng nói, lần này sợ rằng sẽ làm trễ nải đăng cơ đại điện a, không được thì trì hoãn đi. Lý Cửu Thiên lắc đầu, không thể trì hoãn, Linh Quân cũng là chạy cơ hội lần này tới, chúng ta làm sao có thể để Linh Quân thất vọng. Không chỉ có không thể trì hoãn, còn trắng trợn hơn tuyên truyền, đầu tháng 6/6, cũng chính là mùng 6 tháng 4, đúng giờ tiến hành tế thiên đại điện. Ung Hoàng gật gật đầu, ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt, an bài như thế, bành bên kia núi đã có 70 vạn đại quân, lại từng cái đều là lấy một chọi 10 tinh anh. Linh Quân cho dù 100 vạn đại quân, có thể binh lực của bọn hắn hỗn tạp, chiến lược tuyệt đối không bằng quân ta, Bành Sơn bên này, ngược lại là không cần lo lắng. Chỉ bất quá một bên khác, binh mã phương diện ngươi lại nên như thế nào? Cũng không thể chỉ dựa vào Huyền Âm Sơn người a. Huyền Âm Sơn lực lượng cố nhiên cường đại, thế nhưng bù không được mấy chục vạn đại quân a. Nghe vậy, Lý Cửu Tiên làm ra một cái thần bí khó lường biểu lộ, yên tâm đi phụ hoàng, nhi thần chỉ có thể nói cho ngài bên kia binh mã, không so Bành Sơn ít hơn bao nhiêu, trận chiến này, quân ta tuyệt đối tất thắng. Chương 447, Hỗn Thế Ma Vương, Trình Giảo Kim chương 447, Hỗn Thế Ma Vương, Trình Giảo Kim nhìn lấy Lý Cửu Tiên thần thái, Ung Hoàng không khỏi trong lòng cảm thán, con ta bây giờ càng ngày càng có đế vương tư thái. Lúc trước non nớt thần thái đã không còn tồn tại, thay vào đó thì là một cái chân chính hoàng giả bộ dáng. Có này Kỳ Lân Nhi, lão tổ tông nhóm, tuy nhiên ta Lý Dực không bằng các ngươi, nhưng tại sinh nhi tử phương diện này, ta hơn xa các ngươi. Về sau xuống đất, ta cũng có thể ngẩng đầu làm người. Hắn đứng dậy vỗ vỗ Lý Cửu Thiên bả vai, lập tức trịnh trọng nói, ta không bằng ngươi, nhưng vi phụ đem về vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nghe vậy Lý Cửu Thiên cũng là trịnh trọng gật đầu, tạ phụ hoàng. Là đêm, mọi người làm từng bước, Lý Cửu Thiên về tới Đông Cung. Hắn đều không có đi xem Thái tử phi, mà chính là đi tới hậu viện, trực tiếp gọi ra hệ thống. Hệ thống, xem xét trước mắt quốc vận điểm. Tốt chủ nhân, ngài trước mắt quốc vận điểm còn thừa 49.000 không điểm. Lý Cửu Thiên nhìn đến cái này, không khỏi gật gật đầu, chủ yếu hiện tại Nam Ly quốc vận điểm còn đang kéo dài gia tăng. Cho nên đối với cái này, Lý Cửu Thiên cũng không lo lắng, lập tức hắn tiếp tục nói, hệ thống, xem xét trước mắt tăng thêm giá trị có bao nhiêu. Tốt chủ nhân. Hồi chủ nhân, trước mắt tăng thêm trị giá là 3 triệu điểm. Nhìn đến cái này, Lý Cửu Thiên nhất thời vui vẻ. Tăng thêm giá trị vậy mà đều đi tới 300 vạn, là thời điểm cái kia dùng. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên không do dự, liền nói ngay, hệ thống, sử dụng chỗ có bổ trợ giá trị, cho Bành Sơn thành sở hữu tướng sĩ. Tốt chủ nhân. Chủ nhân, Bành Sơn thành sở hữu tướng sĩ, bao quát chưa xuất trình Vũ Long vệ, nếu như dùng, tăng thêm giá trị gánh vác, thực lực đề thăng ít, phải chăng tiếp tục sử dụng. Nghe được cái này nhắc nhở, Lý Cửu Thiên sững sờ, đúng à, tăng thêm giá trị cái đồ chơi này, đợi một chút thì là vạn đơn vị. Mà bây giờ nếu như tính luôn Vũ Long vệ, có 70 vạn tả hữu binh mã, 300 vạn sát thực thiếu. Bất quá những địa phương khác binh mã, tác dụng không có Bành Sơn lớn, cho nên dù là tăng lên thiếu, cũng phải cho Bành Sơn để thăng. Nghĩ tới đây, hán đội bằng nói, tiếp tục sử dụng. Chúc mừng chủ nhân, tăng thêm giá trị sử dụng thành công, chỗ tướng sĩ chỉnh thể thực lực để thăng 5. Nghe đến đó, Lý Cửu Tiên gật gật đầu, dạng này cũng tốt, tóm lại cơ hội sống sót lớn hơn một chút, dù sao bên kia tướng sĩ đối mặt, mới thật sự là địch nhân. Cùng lúc đó, vừa mới sử dụng tới những cái kia tướng sĩ, đột nhiên cảm giác được toàn thân giống như bị quán đỉnh một dạng. Trong nháy mắt tràn đầy lực lượng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cái này là điện hạ. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người cảm giác được, như thế trạng thái là thái tử điện hạ cho bọn hắn lực lượng. Nghĩ tới đây, mỗi người thần tình kích động, dường như đem Lý Cửu Thiên xem như thần minh đồng dạng. Mỗi người hướng về phía bắc phương hướng, chắp tay, mỗi người đều hạ quyết tâm, không có ai biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, "Hệ thống, đổi lấy một tấm chỉ định triệu hoán thẻ. Chúc mừng chủ nhân, phí tổn 5000 quốc vận điểm, đổi lấy chỉ định triệu hoán thẻ thành công, phải chăng triệu hoán?" "Triệu hoán?" Lý Cửu Thiên không chút do dự triệu hoán, bởi vì Nhạc Phi cái này bàn tử người, hắn không muốn đến Bành Sơn hạ. Vậy cũng chỉ có thể lại triệu hoán một cái, đi theo hắn, cái kia Hoàng Gia Gia, Lý Tồn Nghĩa đi hướng Bành Sơn. Đối với triệu hoán nhân tuyển, hắn đã sớm nghĩ kỹ, lập tức hắn trực tiếp hạ lệnh, triệu hoán đại đường Lô Quốc Công, Trình Giảo Kim. Tốt chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, thành công triệu hoán đại đường danh tướng Trình Giảo Kim. Vừa mới nói xong, Lý Cửu Thiên náo hải bên trong lóe qua một bóng người. Đối với Trình Giảo Kim, hắn vẫn là tương đối quen thuộc, người này can đảm cẩn trọng, chớ nhìn hắn tùy tiện, nhưng làm người mười phần mẹ bén. an bài hắn theo Lý Tồn Nghĩa, đến lúc đó coi như Lý Tồn Nghĩa có cái gì không đúng, lấy Trình Giảo Kim Nao tử, đối phó hắn cần phải dư xài. Hôn thế ma vương, đó cũng không phải là gọi không. Đúng lúc này, Lý Cửu Thiên sau lưng truyền đến một đạo âm thanh kích động, Trình Giảo Kim bái kiến điện hạ. Một đạo hùng hậu lại âm thanh kích động trong nháy mắt đem Lý Cửu Thiên suy nghĩ kéo lại. Lý Cửu Thiên liền vội vàng xoay người, một thanh đỡ lấy Trình Giảo Kim cánh tay, lập tức vui vẻ nói, chi tiết mau mau miễn lễ. Lúc này hắn nhìn lấy Trình Giảo Kim, hình tượng cùng kiếp trước nào đó ngôi sao diễn không có chút nào một dạng. Trình Giảo Kim trên mặt lại còn có chút trẻ sơ sinh, nhưng là lại có diễm mép, cả người xem ra vô cùng khả ái, tương phản cảm giác cực mạnh. Lý Cửu Thiên đem Trình Giảo Kim kéo đến ngồi xuống một bên về sau, hắn trực tiếp mở miệng nói, chi tiết, cô có nhất trọng đảm nhiệm giao cho ngươi, ngươi có thể nguyện chấp hành. Nghe nói như thế, Trình Giảo Kim lúc này đồng ý, vừa mới hắn một mặt mộng bước đi vào trên cái thế giới này. Đã nửa ngày mới từ trong đầu lấy lại tinh thần, hắn hai đời là người, may mắn mà có Lý Cửu Thiên. Điện hạ, có cái gì ngài cứ việc phân phó là được, ta lão Trình cam đoan không chậm trễ sự tình. Lý Cửu Thiên gật gật đầu, tốt, chi tiết làm việc, cô yên tâm. Là như vậy, ngày mai ngươi theo Lý Tổ Nghĩa, cũng chính là cô Hoàng Gia Gia đi Bành Sơn. Nhưng cô cái này Hoàng Gia Gia, ta là không quá yên tâm hắn, về phần hắn có thể hay không làm vi phạm một bên triều đình mệnh lệnh sự tình, cái này cần ngươi đến nắm chắc. Một khi phát hiện có không rõ tiến hành, ngươi xét làm việc, nếu là mình không khống chế được sự tình, không nên khinh cử vọng động, chờ an toàn đến Bành Sơn lại nói. Nghe được Lý Cửu Thiên nghe được lời này, Trình Giảo Kim trọng trọng gật đầu, yên tâm đi điện hạ, ta biết nên làm như thế nào. Lý Cửu Thiên gật gật đầu, tốt, vậy ngươi đi trước ngoài cửa chờ cô, đợi chút nữa cô an bài cho người chỗ ở. Nghe vậy, Trình Giảo Kim liền vội vàng đứng lên, đúng, điện hạ. Chờ Trình Giảo Kim sau khi đi, Lý Cửu Thiên vội vàng gọi ra hệ thống, xem xét Trình Giảo Kim giao diện thuộc tính. Tốt chủ nhân, xin sau tính danh, Trình Giảo Kim. Trung thành, tuyệt đối trung thành. Chí lực, 93. Cảnh giới, tông sư cảnh viên mãn. Binh khí, bát quái tuyên hoa phủ, mã sóc. Tọa kỵ, thiết cước táo lưu mã. Đặc thù thuộc tính, sử dụng tiên cương tam thập lục phủ trước ba phủ, chiến lực trong nháy mắt có thể tăng lên gấp 3 lần. Vốn là Lý Cửu Thiên nhìn lấy Trình Giảo Kim cảnh giới không cao, vừa muốn chuẩn bị lại cho hắn một người trợ giúp. Bây giờ xem ra nhưng là quá lo lắng, không hổ là tam bản phủ, cái này tam bản phủ quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Cửu Thiên nghĩ nghĩ, cái này người trợ giúp vẫn là cần, Trình Giảo Kim một người, thật sự là có chút quá đơn điệu. Tam bản phủ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có tam bản phủ a. Thế nhưng là triệu hoán ai đây? Tốt nhất còn có thể có chút binh lực. Bởi vì cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên náo hải bên trong nháy mắt xuất hiện một nhân vật. Hắn lúc này hai mắt tỏa sáng, hệ thống, đổi lấy một tấm chỉ định triệu hoán thẻ. Tốt chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, phí tổn 5000 quốc vận điểm đổi lấy chỉ định triệu hoán thẻ thành công, phải trang triệu hoán. Chương 448, Trung Thành Hầu, Tần Lương Ngọc chương 448, Trung Thành Hầu, Tần Lương Ngọc triệu hoán, minh mặt nữ tướng, Tần Lương Ngọc. Chúc mừng chủ nhân, triệu hoán đại minh trung thành hầu, Tần Lương Ngọc thành công. Nghe được hệ thống thanh âm, Lý Cửu Thiên vui mừng không thôi, người này kỳ thật hắn đã sớm muốn triệu hoán đi ra, thế nhưng là một mực không có cơ hội. Hắn cũng không thể triệu hoán đi ra mỗi ngày thả bên người, cái này còn thể thống gì, hiện tại vừa tốt có cơ hội, chính là thời điểm. Nói lên Tần Lương Ngọc, đây chính là để Lý Cửu Thiên trong lòng ưa thích cùng khâm phục nhân vật a. Nàng tuyệt đối được xưng tụng là danh phó kỳ thực nữ anh hùng. Phải biết, tại toàn bộ Minh triều thời kỳ, có thể bằng vào chiến công hiển hách mà phong hầu bái tướng nữ tướng, chỉ có một mình nàng mà thôi. Tại Trung Quốc dài rằng giặc hoa hạ lịch sử Trường Hà bên trong, làm một cái vương triều nữ tướng quân, còn có thể bị đơn độc liệt truyện ghi chép xuống nữ cường nhân hào kiệt, cũng chỉ có nàng như thế một vị. Có thể nói, nàng cuộc đời đều tràn đầy làm cho người kinh thán không thôi sắc thái truyền kỳ. Tần Lương Ngọc không chỉ có được phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân bực này vinh hạnh đặc biệt, càng là hoàn toàn xứng đáng anh hùng dân tộc. Hậu thế những cái kia liên quan tới một quế anh kịch vui tác phẩm, hán chân thực nguyên hình kỳ thật chính là vị này không tầm thường nữ tử, Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc từ nhỏ thì đối binh pháp sách yêu thích không buông tay, chăm chỉ khổ đọc, lại thêm tự thân thiên phú hơn người, cuối cùng trưởng thành là một tên văn võ song toàn hiếm thấy nữ tử. Nàng dáng người cao gầy, chừng 1m86 độ cao, trong tay nắm lấy một đôi bên ương song kiếm, tư thế hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Từ nàng thống lĩnh bạch can binh càng là dũng manh không sợ, chỗ đến địch nhân đều là nghe tin đã sợ mất mật, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Trên chiến trường, Tần Lương Ngọc uy trấn tứ phương, lũ lập kỳ công. Nàng bình định phản loạn lúc không chút nào mềm tay, đối mặt khí thế hung hung quân thanh cũng không hề sợ hãi, anh dũng giết địch. Thì liên uy danh truyền xa hoàng thái cực đã từng tại cùng nàng giao phong thời điểm tao ngộ ngăn trở, mà đa nhị cổn tức thì bị nàng đánh cho đánh mất lòng tin, không dám tùy tiện tới tái chiến. Tần Lương Ngọc cả đời này đều tại trên lưng ngựa vượt qua bốn phía chinh chiến chỉ vì bảo vệ nước nhà an bình, thủ hộ đại minh vương triều sau cùng cương thổ. Gia tộc của nàng thành viên cũng là từng cái anh dũng thiện chiến, cả nhà trung liệt chi sĩ, làm cho người kính ngưỡng bạt phần. Bởi vì cái gọi là uyên ương trong tay áo nắm binh phủ, làm gì tướng quân là trượng phu. Tần Lương Ngọc dùng chính mình hành động thực tế đã chứng minh, nữ tử đồng dạng có thể trên sa trường kiến công lập nghiệp, thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn. Thậm chí ngay cả Sùng Trinh hoàng đế, trong cuộc đời sở tác thi từ lác đác không có mấy, nhưng trong đó lại có 99 đều là dùng để tán dương Tần Lương Ngọc công tích vĩ đại, còn lại 10 thì là dùng cho trách cứ những cái kia không làm các đại thần. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Lương Ngọc tại đương thời mọi người trong lòng có địa vị cao quý bậc nào. Như thế nữ anh hùng, Lý Cửu Thiên thật sự là khó có thể tìm đến bất kỳ lý do gì không đi ưa thích. Đúng vào thời khắc này, một đạo nhanh chóng nhanh như chớp quang ảnh bỗng nhiên sẽ qua, trong chớp mắt, một thân ảnh vững vàng đứng ở Lý Cửu Thiên bên cạnh thân. Người này thân cao cùng Lý Cửu Thiên tương xứng, dáng người thẳng tắp, làm cho người không khỏi ghé mắt. Lý Cửu Thiên vội vàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt bị người trước mắt một mực hấp dẫn lấy. Chỉ thấy đó là một tên nữ tử, hắn dung mạo có thể xưng dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, đẹp như tiên nữ. Mà giờ khắc này, nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt lại ngưng tụ chuyên chú qua mang, thần sắc trang trọng mà nghiêm túc, hai tay ôm quyền, hơi hơi không mình hành lễ nói, "Tần Lương Ngọc, bái kiến thái tử điện hạ." Lý Cửu Thiên thấy thế, đuổi đội vươn tay đem nàng đỡ dậy, trong miệng nói ra, "Tố Trinh, mau mau miễn lễ." Ngay tại Lý Cửu Thiên nâng thời điểm, trong lúc lơ đãng chạm đến Tần Lương Ngọc cánh tay, cái này nhẹ nhàng đụng một cái, hắn trong lòng nhất thời dâng lên một trận kinh ngạc. Chỉ cảm thấy cái kia cánh tay cứng rắn giống như tảng đá đồng dạng, kiên cố vô cùng. Lại tỉ mỉ dò xét thân hình của nàng, cứ việc thân mang quần áo che lấp, nhưng vẫn có thể lờ mờ phân biệt ra được cái kia cường tráng bắp thịt rắn chắc đường cong. Như vậy dáng người, quả thực cũng là truyền thuyết bên trong Kim Cương Bà Bi, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng bạo phát lực. Như thế bộ dáng, hiển nhiên cũng là một tôn bách chiến bách thắng chiến thần a. Lý Cửu Thiên trong lòng âm thầm cảm thán, quả thật là hoàn toàn xứng đáng nữ trung hào kiệt, thân là võ tướng càng là danh bất hư truyền. Tố Trinh, nhanh mau mời ngồi, cô vừa bạn có chuyện quan trọng muốn cùng người thương nghị. Nghe được Lý Cửu Thiên lời nói này, Tần Lương Ngọc nguyên bản căng cứng thần sắc thoáng dịu đi một chút. Nhưng làm nàng ý thức được chính mình vừa mới bị Lý Cửu Thiên giúp đỡ một chút cánh tay lúc, một vệt đỏ ửng cấp tốc bò lên trên gương mặt, làm đến nàng cái kia vốn là kiểu diễm rung động lòng người khuôn mặt càng tăng thêm mấy phần ngượng ngùng chi ý dũng mãnh đi nữa nữ tử, nàng cũng có nhu tình một mặt, lại thêm cổ nhân loại kia tư tưởng, không khỏi mặt nàng thì đỏ lên. Nàng đần độn u mê thì ngồi xuống, Lý Cửu Thiên trực tiếp mở miệng nói, "Tố Trinh, ngày mai cô muốn phái ngươi đi một chuyến Bành Sơn, ngươi có bằng lòng hay không?" Nghe vậy, Tần Lương Ngọc lúc này gật đầu, "Điện hạ xin phân phó." Mặt tướng ổn thỏa tuân theo. Lý Cửu Thiên hài lòng nói, "Tốt, không hổ là nữ trung hào kiệt, cũng là thông khoái, cái kia ngày mai, ngươi thì xuất lĩnh ngươi đã từng bộ hạ, đi theo Trình Giảo Kim, cùng một chỗ tiến về Bành Sơn." Nghe nói như thế, Tần Lương Ngọc lúc này sững sờ, "Ta đã từng bộ hạ?" Điện hạ nói là Bạch Can Minh. Lý Cửu Thiên cười gật đầu, "Đúng vậy." Nghe được xác thực đáp án, Tần Lương Ngọc lúc này chấn động, "Điện hạ, bọn hắn ở nơi nào?" "Đừng nội." Lý Cửu Thiên khoát tay nói, "Ngày mai, cô tự sẽ cho ngươi, yên tâm đi." "Như vậy đi, ngươi đi trước ngoài cửa chờ cô, vừa vận Trình Giảo Kim cũng ở bên ngoài, các ngươi trước làm quen một chút." Tần Lương Ngọc kích động, căn bản là không có chú ý Trình Giảo Kim là ai, trực tiếp hành lễ lui ra ngoài. Đợi nàng sau khi đi ra ngoài, Trình Giảo Kim cũng là sửng sở, từ đâu tới nữ tử? Vẫn là như thế cao nữ tử. Mà Tần Lương Ngọc nhìn đến Trình Giảo Kim, vội vàng chắp tay, gặp qua Trình tướng quân. Nói xong, lại nhìn thấy Trình Giảo Kim sau lưng bắt quái Tuyên Hoa phủ, nàng trong lòng trong nháy mắt giật mình, điện hạ nói Trình Giảo Kim, đúng là cái kia Trình Giảo Kim. Lại nghĩ tới chính mình tao ngộ, còn có chuyện gì là không thể nào phát sinh. Không đợi Trình Giảo Kim kịp phản ứng, chỉ thấy Tần Lương Ngọc lần nữa cung kính một cái đại lễ, "Vạn bối Tần Lương Ngọc, bái kiến Trình tiền bối." Trình Giảo Kim bị Tần Lương Ngọc một cử động kia làm sửng sốt một chút, hắn gật gật đầu, "Không cần, không cần đa lễ." Trong phòng, Lý Cửu Thiên cũng là tra nhìn lên Tần Lương Ngọc giao diện thuộc tính, hệ thống, xem xét Tần Lương Ngọc giao diện thuộc tính. "Tốt chủ nhân." Tính danh, Tần Lương Ngọc. Trung thành, tuyệt đối trung thành. Chí lực, 90. Cảnh giới, thông sư cảnh viên mãn. Binh khí, trắng cây trường thương, uyên ương song kiếm. Tọa kỵ, phong hỏa thần câu. Đặc thù thuộc tính, phát động mày liều không nhường mày dâu, chiến lực để thăng 10. Nhìn đến cái này, Lý Cửu Thiên yên tâm gật đầu, có hai cái đại tướng, lại thêm Bạch Căn Minh, chuyến này, không lo. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên vội vàng tiếp tục kêu gọi hệ thống. Hệ thống, đổi lấy chỉ định quân đoàn triệu hoán thẻ. Tốt chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, phí tổn 1 vạn quốc vận điểm, đổi lấy chỉ định quân đoàn triệu hoán thẻ thành công, phải trang triệu hoán. Triệu hoán, Minh Mạn, Bạch Căn Minh. Chương 449, Trần Khánh Chi. Bạch Bào Quân chương 449, Trần Khánh Chi, Bạch Bào Quân chúc mừng chủ nhân, triệu hoán Bạch Can binh thành công, nhân số 8000, phải trang đưa lên. Lý Cửu Thiên sững sờ, hắn nhớ đến Bạch Can binh không phải chỉ có 6000 tả hữu người sao? Này làm sao trực tiếp 8000 rồi? Hệ thống, Bạch Can binh làm sao lại có nhiều người như vậy? Hồi chủ nhân, đây là Bạch Can binh chiến lược định phong tổng hòa. Hả, nguyên lai là dạng này. Nếu như thế, sáng sớm ngày mai, đưa lên tại cửa thành Tây bên ngoài. Tốt chủ nhân. Lý Cửu Thiên gật gật đầu, lập tức tiếp tục nói, hệ thống tiếp tục đổi lấy một tấm chỉ định quân đoàn triệu hoán thẻ. Tốt chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, phí tổn 10000 quốc vận điểm, đổi lấy chỉ định triệu hoán thẻ thành công, phải trang triệu hoán. Triệu hoán, Nam Tống đối ngôi quân. Đối với chi quân đội này, Lý Cửu Thiên thích vô cùng, chi quân đội này kỷ luật nghiêm minh, lấy chết còn không mang ra phòng, chết đói không cấp giật mà văn minh. Lại thêm có Nhạc Phi tại, cái kia nhất định phải đem Nhạc gia quân cho triệu hoán đi ra. Chúc mừng chủ nhân, thành công triệu hoán Nam Tống đối ngôi quân, kỵ binh 8000, bộ binh 2000, tổng cộng 10000 người, phải trang đưa lên. Nghe vậy, Lý Cửu Thiên vội vàng ngăn cản. Trước đường đưa lên, tiếp tục quyết trương chiêu đến 300000 người. Ấm áp nhắc nhở, trước mắt quyết trương chiêu cần 60000 quốc vận điểm, phải chăng tiếp tục quyết trương chiêu? Tiếp tục. Lý Cửu Thiên không chút do dự quyết trương chiêu. Chúc mừng chủ nhân, quyết trương chiêu thành công, phải chăng đưa lên? Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên trong lòng suy tư, không biết có thể hay không trực tiếp đưa lên đến Linh Quốc đi. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên lúc này hỏi thăm, hệ thống, có thể hay không trực tiếp đưa lên đến Linh Quốc đi? Hồi chủ nhân, khoảng cách khá xa, không cách nào đưa lên, cách chủ nhân 1000 bên trong vòng mới có thể đưa lên. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên thất vọng lắc đầu, xem ra muốn thẻ cái bụt là không được bất quá, ngược lại là có thể hướng Đông Dương phương hướng đưa lên. không phải vậy đại quân quá nhiều, trên đường đến tiêu hao đại lượng lương thảo. Mà lại riêng này 31 vạn binh mã, khẳng định không đủ, còn phải tiếp tục triệu hoán mới được. Tuy nhiên Bối Ngôi quân thực lực không thể nghi ngờ, nhưng vẫn là ổn thỏa điểm tốt, cấp bậc này binh mã, tận lực thiếu tổn thất. 30 vạn đặc chủng binh, mặc cho ngươi Ninh Hoàng nội tình lợi hại hơn nữa, cũng không có cái này phối trí a. Huống chi, còn phải lại đến nhất lớp bảo hiểm. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên liền nói ngay, vậy trước tiên đừng đưa lên, hệ thống, tiếp tục đổi lấy một tấm chỉ định quân đoàn triệu hoán thẻ. Tốt chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, phí tổn 10.000 quốc vận điểm đổi lấy chỉ định triệu hoán thẻ thành công, phải chăng triệu hoán? Lý Cửu Thiên không có trả lời, liên quan tới đạo này bảo hiểm triệu hoán cái kia nhánh quân đội, trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên không có ý nghĩ, chủ yếu đi Ninh quốc nhất định phải kỵ binh tốt nhất, nhưng hắn vậy mà không nhớ nổi. Kinh hơn nửa ngày suy nghĩ, phía ngoài hai người đều quen thuộc không sai biệt lắm, Lý Cửu Thiên đông nhiên hai mắt tỏa sáng, ta tại sao lại quên hắn? Danh sư đại tướng Mạc Tự Lao, thiên quân vạn mã tỷ bạch bảo, làm sao có thể đem Trần Khánh Chi cấp quên mất đâu? Sau đó, Lý Cửu Thiên liền nói ngay, triệu hoán bạch bảo quân. Chúc mừng chủ nhân, triệu hoán Nam Lương bạch bảo quân 7.000 người, phải chăng đưa lên? Trước đừng đưa lên, tiếp tục đổi lấy một tấm chỉ định nhân kiệt triệu hoán thẻ. Chúc mừng chủ nhân, phí tổn 5.000 quốc vận điểm đổi lấy chỉ định nhân kiệt triệu hoán thẻ thành công, phải chăng triệu hoán? Triệu hoán, Nam Lương Trần Khánh Chi. Chúc mừng chủ nhân, triệu hoán Nam Lương danh tướng Trần Khánh Chi thành công. Đối với người này, Lý Cửu Thiên vẫn là rất bội phục, nhất là hắn làm một cái thư đồng, lại trở thành đệ nhất chiến thần. Sao có thể không để người khâm phục? Một cái văn nhân, thành một cái truyền kỳ tướng quân, hắn cuộc đời, bản thân liền là cái truyền kỳ. Mà câu kia danh sư đại tướng Mạc Tự Lao, thiên quân vạn mã tị bạch bảo nói cũng là hắn. Hắn xuất lĩnh 7.000 bạch bảo quân, 40 ngày liền hạ 32 thành trì, trực kích Bắc Ngụy quốc đô. Nhưng về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, Trần Khánh Chi chiến tích kinh người, nhưng là không có chiến quả, chẳng khác nào tuy nhiên đánh Giang Sơn, lại không đi thủ nhất dạng. Đánh thì đánh, nhưng nhân gia vẫn là nhân gia, cũng không có hóa thành Nam Lương địa bàn. Cho nên hắn tuy nhiên rất lợi hại, nhưng cũng không có bị nhập võ miếu nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng không thể phủ nhận sự lợi hại của hắn, mà hắn cũng là hoa hạ lịch sử phía trên, số lượng không nhiều nhỏ tướng. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức một người dáng dấp xoáy khí, thư sinh ăn mặc người, đối với Lý Cửu Thiên cung kính một lễ, Trần Khánh Chi, bái kiến điện hạ. Lý Cửu Thiên vội vàng tay vịn, Tử Vân mau mau miễn lễ, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay gặp mặt Tử Vân, so truyền thuyết càng hơn. Trần Khánh Chi da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, hiển nhiên một cái mỹ nam tử, lại mặc lấy toàn thân áo trắng, phi thường xinh đẹp. Nếu là thay đổi một bộ nữ trang, còn thật đem những cái kia dung son bột nước cho so đi xuống. Chỉ bất quá xem ra có chút văn lược, một điểm võ lực đều không có, như thế cũng phù hợp hắn tại Lý Cửu Thiên trong suy nghĩ dáng vẻ. Lúc này Trần Khánh Chi vội vàng chắp tay, có chút nho nhã mở miệng nói, điện hạ quá khen, nay đến điện hạ ân huệ, Khánh Chi cả đời khó quên. Lý Cửu Thiên cười ha ha, ha ha ha, đi, những lời khách sáo này cũng không cần nói, ngày mai cô muốn phái ngươi viết trình, đi, cô mang ngươi đi nghỉ trước. Nghe nói như thế, Trần Khánh Chi liền vội vàng gật đầu, đúng, điện hạ. Lý Cửu Thiên trực tiếp đem người mang ra cửa, ngoài cửa hai người nhìn lấy lại tới một người, hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hắn phản ứng của hắn, chỉ là gật đầu lên tiếng chào. Lý Cửu Thiên mở miệng nói, đi thôi, đuổi theo cô. Đúng, điện hạ. Nói Lý Cửu Thiên đi ở phía trước, náo hải bên trong cũng là cha nhìn lên Trần Khánh Chi giao diện thuộc tính. Hệ thống, xem xét Trần Khánh Chi giao diện thuộc tính. Tốt chủ nhân. Tính danh, Trần Khánh Chi. Trung thành, tuyệt đối trung thành. Chí lực, 95. Cảnh giới, 0. Binh khí, 0. Toa kỵ, 0. Đặc thù thuộc tính, lúc tác chiến, gia tăng lấy ít thắng nhiều xác suất thành công, tăng phúc 15. Nhìn đến cái này, Lý Cửu Thiên trong lòng gọi thẳng khá lắm, cái này thật đúng là cái nho tướng, chẳng những nho, thân thể còn có chút kém. Một điểm võ công cũng sẽ không a xem ra là, có điều hắn lại còn có đặc thù thuộc tính, như thế thẳng ngoài ý liệu. Xem ra lần này Ninh Quốc chuyến đi, Trần Khánh Chi có tội thụ, khỏi cần phải nói, riêng này xa xôi lộ trình, liền đầy đủ hắn chịu được. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên hay là chuẩn bị cho hắn một viên đan dược đi, gia cố thân thể một cái trước. Sau đó Lý Cửu Thiên đem bọn hắn an bài vào một cái thiên viện, ba người cũng lẫn nhau làm quen một chút, mà chính hắn thì là về tới tẩm cung. Trở lại tẩm cung, Thái tử phi cùng Châu Nhi đã đợi chờ đã lâu, Thái tử phi nhìn lấy Lý Cửu Thiên nói, điện hạ, một trận chiến này có nắm chắc không? Không được, thiếp thân ra mặt, để Khương Quốc trợ giúp đi. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên một miệng thân tại Thái tử phi trên gương mặt, sau đó nói, yên tâm đi, hết thảy đã thỏa đáng, lần này ta muốn để Ninh Hoàng biết, theo hắn gây đại ung vào cái ngày đó lên, thì đã định trước hắn muốn trở thành một cái vong quốc chi quân. Nhìn đến Lý Cửu Thiên tự tin như vậy, Thái tử phi yên tâm xuống tới, lập tức chậm rãi mở miệng, nếu như thế, cái kia điện hạ sớm đi nghỉ ngơi đi, để Châu Nhi bồi tiếp ngươi. Lý Cửu Thiên liền vội vàng lắc đầu, tối nay một cái đều không cho đi. Đừng, điện hạ, ta lớn cái bụng đâu. Không có việc gì, ngủ làm.